Chương 62, Thiên Hàng Hoành Tài. Tươi đẹp mặt trời chiếu khắp nơi, Đào Huyền khách sạn bên trong chim hót hoa nở, cổ kính trong lầu các, Diệp Đồng bưng lấy một bát dược thiện, mùi thơm đã để hắn say mê. Gần nhất hắn càng phát giác đồ ăn mỹ vị, là như thế tuyệt không thể tả, vị giác thịnh yến, phảng phất mới là còn sống chân lý. Diệp Đồng đối với thứ phát hiện này, vẫn chưa khắc chế, người có thất tình lục dục, lười muốn chính là mấu chốt tạo thành bộ phận, hắn tiếp nhận thống khổ dày vò thực sự là quá nhiều, mỹ thực đã có thể mang cho hắn hưởng thụ, vậy liền vui vẻ tiếp nhận. Tiểu chủ, dược nô đồng dạng bưng lấy một bát dược thiện, tại xương trắng che mặt bên trong nói ra, hôm nay dược thiện, chúng ta 1-2 lam ngân đều không tốn, mà lại đoạt được phân lượng là ngày xưa 2 lần. Diệp Đồng kinh ngạc nói, vì sao? Dược nô nói ra, lão nô thăm dò được, dược thiện phòng chính là Cao gia sản nghiệp. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra, Cao gia vị kia cần phải từ trong đại lao phóng xuất, bọn hắn đây là tại biến tướng lấy lòng. Dược nô nói ra, ngày đó, chúng ta láo xưng là quận vương phủ người, gần nhất mục hiệu thần lại thường hướng cái này chạy, người nhà họ Cao nếu như con mắt không ngủ, tự nhiên không còn dám trêu chọc chúng ta, có lẽ, bọn hắn bây giờ còn đang lo lắng, quận vương phủ bên kia đối bọn hắn Cao gia bất mãn, sẽ gây bất lợi cho bọn họ đâu. Diệp Đồng cười nói, cáo mượn oai hùng, hiệu quả ngược lại là rất tốt. Tục nữ nói, người nhất không trải qua nhắc tới, hai bát cháo nóng còn chưa uống xong, mục hiểu thần đã từ bên ngoài xông tới, hắn tấm kia tuấn lãng trên mặt treo đắc ý thần sắc, đi đến Diệp Đồng trước mặt về sau, tay áo dài vung lên, một chồng thật dày kim phiếu liền ánh vào Diệp Đồng tầm mắt. Đây là... Diệp Đồng con mắt lập tức phát sáng lên. Mục hiểu thần đắc ý nói ra, phụ thân ta đi đế đô, trước khi rời đi ta đem 3 triệu lượng làm kim cho muốn tới, trong đó 3 thành ta đã lưu lại. Đây là 2.100.000 lượng lam kim kim phiếu, ngươi cất kỹ. 2.100.000 lượng lam. Lam kim. Diệp Đồng gần nhất mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng khoản này khổng lồ số lượng, vẫn là khiến hắn tâm thần một trận chập chờn. 2.100.000 lượng lam kim A. Hối đoái thành lam ngân, đây chính là 2.100.000 lượng lam ngân. Chục triệu cự tài, cái này tại mấy tháng trước đó hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tượng, nghĩ nhớ ngày đó vì mua gốc kia thiết hoàn thảo, hắn đều còn tại hao tổn tâm trí đâu. Quận vương hào sảng. Diệp Đồng phát ra từ phế phủ cảm thán nói. Không có ta, ngươi có thể cầm tới nhanh như vậy sao? Mục hiểu thần sắc mặt cứng đờ, rất hoài nghi Diệp Đồng lỗ thai có phải hay không dài trên mẹ đùi. Những kim phiếu này thế nhưng là hắn lấy muốn tới, làm sao biến thành phụ thân hào sảng rồi? Chẳng lẽ bị khen người không phải là chính mình sao? Đều như thế, cùng ngươi lão tử tranh cái gì nha? Diệp Đồng đem kim phiếu giao cho Dương Nô, sau đó cười lấy nói ra. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ta hiện tại rất vui vẻ, còn thừa lại cái này nửa bát dược thiện, liền cho ngươi uống đi. Mục hiểu thần đẩy ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ khe nói, ta nhà coi như rất nghèo, cũng không trở thành uống không dậy nổi dược thiện a. Cái này 2 tấm thiếp mời ngươi cầm, nhớ kỹ mấy ngày nữa sau tới tham gia tiệc tối. Thiếp mời. Diệp Đồng nghĩ đến Kim Thu Sinh rất muốn đạt được một trường quận vương phủ thiếp mời, lập tức nói ra, lại cho ta một trường, đến lúc đó có vị bằng hưu cũng sẽ đi qua góp tham gia náo nhiệt. Mục hiểu thần sững sờ, một mặt nghi ngờ hỏi, ngươi còn có bằng hữu? Diệp Đồng tức giận nói ra, ngươi đây không phải lời thừa mà. Ngươi sống một đời, có thể nào không có 1-2 cái bằng hữu? Ta hỏi ngươi, ngươi tính là bằng hữu của ta sao? Mục hiểu thần nói ra, đúng vậy a. Diệp Đồng nói ra, cái này không phải, liền ngươi cũng là bằng hữu của ta, ta làm sao lại không có bằng hữu đâu? Mục hiểu thần đưa tay sờ lên mũi, gượng cười 2 tiếng, hắn đối với Diệp Đồng thừa nhận chính mình là bằng hữu của hắn thật cao hứng. Bất quá qua trong giây lát, mục hiểu thần đã cảm thấy có chút không đúng vị, chính mình thế nhưng là đường đường quận vương con trai, toàn bộ tử phủ quận dưới 1 người trên vạn người mục hiểu thần, người khác đều hận không thể ôm mình bắp đùi muốn cùng chính mình làm bằng hữu, làm sao đến Diệp Đồng nơi này, chính mình lại bởi vì hắn một câu tán đồng mà cảm thấy vui vẻ. Đúng là mẹ nó mục hiểu thần dưới đáy lòng mắng chính mình một câu không có tiền đồ. Diệp Đồng hỏi, ngươi đến cùng có cho hay không a? Mục hiểu thần tức giận nói ra, cho, ngươi Diệp đại thiếu chính miệng đòi hỏi. Ta dám không cho sao? Quay đầu ta phái người cho Kim Thu Sinh đưa qua, ngươi liền không quan tâm. Đa tạ. Diệp Đồng khó được khách khí với hắn một câu. Sau đó mấy ngày, Diệp Đồng mỗi ngày trừ truyền thụ Lam Thiên Du hoặc kỹ, chính là toàn lực ứng phó chế tác phòng ngự phù, vẹn vẹn 3 ngày, hắn liền đem 30 mai phòng ngự phù toàn bộ chế tác hoàn thành. Khi hắn đem tất cả phòng ngự phù giao cho Mục Hiểu Thần về sau, kém chút khiến Mục Hiểu Thần chấn kinh trong mắt, dù sao Diệp Đồng trước đó nói cho hắn biết, mỗi ngày chỉ có thể chế tác 3 viên. Lúc chạm vào tối, 12 cầm tinh pho tượng. Diệp Đồng tự hỏi, tạm thời còn muốn hay không toàn bộ điêu khắc ra, bởi vì hắn hiện tại đã không thiếu tiền, đấu giá hội thời điểm đấu giá huyết ma trùng, hẳn không có vấn đề. Cuối cùng Diệp Đồng vẫn là quyết định điêu khắc ra, dù là tạm thời không thiếu tiền, về sau nếu như gặp được thứ cần thiết, cũng không cần lại lo lắng vàng bạc vấn đề. Tiểu chủ, nghỉ ngơi một chút đi. Dược Nâu nghĩ không rõ ràng, Diệp Đồng tại sao lại liều mạng như vậy, tiền tài chính là vật ngoài thân, về sau cần thời điểm kiếm lại chính là, làm gì hiện tại mất ăn mất ngủ, lao tâm lao lực. Huống chi, hiện tại đã rất có tiền. Diệp Đồng khoanh chân ngồi tại Ngọc Thạch Trồng bên trong, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đêm nay muốn đem cái này thứ tư tôn Ngọc Điêu điều khắc ra. Ai? Dược Nô thở dài. Hắn dĩ vãng rất ít gặp được trúc cơ kỳ cường giả, Hàn Sơn Thành cái chỗ kia, tiên thiên cảnh giới cường giả, đã coi như là đại cao thủ, hắn bây giờ đã đột phá đến tiên thiên tứ trọng, tự nhận là có thể bảo hộ Diệp Đồng chu toàn, nhưng mà đi tới quận thành về sau, hắn mới ý thức tới chính mình vẫn là quá yếu. Ý nghĩ trước kia có chút ý nghĩ hao huyền. Sắt vách ở lại, là một vị trúc cơ kỳ cường giả. Vị thần bí nhân kia, cũng là một vị trúc cơ kỳ cường giả. Hắn không biết, bây giờ toàn bộ quận thành đến cùng còn có bao nhiêu trúc cơ kỳ cường giả tồn tại. Dược Nâu ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Đồng, đáy lòng suy nghĩ, nếu như đấu giá hội kết thúc về sau, mua xong huyết ma trùng còn thừa lại một chút tiền tài, chính mình cũng đi mua chút có thể gia tăng tu vi bảo bối, tiểu chủ, hẳn là sẽ đồng ý a. Tối nay, mây đen dày đặc. Toàn bộ thương khung màn đêm, phảng phất bị hắc ám che khuất, nhìn không thấy một viên tinh thần, nhìn không đến một tia ánh trăng, nặng nề khí tức khiến người tâm tư càng thêm chịu nặng. Hiu. Một đạo như quỷ mị thân ảnh, trống rông xuất hiện tại Diệp Đồng trước mặt. Sở Tiêu lúc này đã rực rỡ hẳn lên, mặc dù vẫn như cũ lộ ra gầy gò, nhưng lại so mấy ngày trước tinh thần không ít, hiển nhiên thương thế đã khỏi hẳn. Đêm nay liền đi. Diệp Đồng ngẩng đầu, do hỏi. Sở Tiêu nhẹ gật đầu, nói ra, tối nay không trăng không sao. Là cái kia trận pháp yếu nhất thời cơ, có thể tiết kiệm chúng ta không ít phiền phức. Diệp Đồng có chút không hiểu, mở miệng hỏi, trận pháp mạnh yếu, cùng chẳng sao có quan hệ. Sở Tiêu nói ra, không sai. Diệp Đồng đã từng chưa hề gặp được loại này cổ quái trận pháp, vì vậy gật đầu nói ra, chờ ta nửa canh giờ, cái này Ngọc Điêu Điêu tốt liền xuất phát. Nói xong hắn lại một lần nữa túi lầu xuống. Sở Tiêu không có thúc giục, hắn cũng không nguyện ý hiện tại liền đi tế linh nghĩa địa, bởi vì nơi đó thủ vệ. Hiện tại cần phải còn tinh thần đâu. Đối với muốn sử dụng mê huyễn dược vật, không được hiệu quả tốt nhất. Hàn Sơn Thành. Đồng gia phủ đệ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, hành lang bên trong mấy vị nha hoàng tiểu nhị, chính tụ tập cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện, chút nào không có chú ý cách đó không xa mồ hôi chạy tiếp lưng, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Đồng Khai Sơn càng đi càng gần. Thật sự là tà môn, lúc này mới mấy ngày quan cảnh, Miêu gia liền liên tiếp chết mười mấy người, tà môn nhất chính là Miêu gia gia chủ Miêu Đại Khánh con ruột. Uống ngụm nước đều có thể bị sặc chết. Đúng vậy a. Năm ngày trước đó, Miêu gia lão phụ nhân trong đêm bị cảm lạnh, dẫn đến ẩn tật phát tác, một mệnh ô hô. Về sau Miêu gia quản sự mang người thu tô, kết quả đoàn đội mạo hiểm bắt giữ trở về chuẩn bị thuần dưỡng hung thú, đột nhiên cuồng tính đại phát, tránh thoát xiềng xích cắn chết Miêu gia 5-6 người. Miêu Đại Khánh tóc thúc, tại Phiêu Hương lâu cùng người khác tranh giành tình nhân, hắn đều bao lớn tuổi rồi, lại còn người già tâm bất lão, kết quả đây, bị người ta thất thủ cho đánh chết. Quan gia tiến đến điều tra, hung thủ kia sớm liền chạy mất dạng. Bên ngoài đều tại thịnh truyền đâu, Miêu gia là bị âm linh để mắt tới, muốn kéo lấy bọn hắn toàn tộc tiến hoàng tuyển địa ngục đâu. Ta nghe vào phủ đưa tuổi tiểu phu nói, Miêu Đại Khánh hiện tại cả ngày thấp thỏm lo âu, trốn trong nhà đại môn không ra nhị môn không bước, liền liền ở bên ngoài lén lút nuôi nữ nhân đến nhà đòi tiền, hắn đều không dám mặt đường đâu. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Miêu gia nhất định là xúc phạm thần linh. Đồng Khai Sơn dừng ở hành lang cây cột bên cạnh, biểu lộ có chút sợ run, những ngày này hắn từ đầu đến cuối đợi tại luyện võ tràng, ngược lại là không có nghe được cái gì tin đồn. Miêu gia, chết mười mấy người. Đứng ở nơi đó Đồng Khai Sơn bị một tên nha hoàn tiếng kinh hô bừng tỉnh, phát hiện vị kia nha hoàn đã thấy hắn, có muốn rời khỏi ý tứ, lập tức mở miệng gọi lại đối phương, các ngươi vừa mới nói, là thật hay không? Mấy tên nha hoàn tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn một vị đảm lượng hơi lớn hơn một chút tiểu nhị hồi đáp. Thiếu gia, chúng ta nói câu câu là thật, những tin tức này bên ngoài đều truyền khắp, Miêu gia thật đã chết rồi mười mấy người, mấy ngày nay, luôn có người nhà họ Miêu đến tiệm quan tài đặt hàng quan tài, đưa tang sự tình đều đã cử hành ba trận. Ừm. Đồng Khai Sơn khoát tay áo, ra hiệu mấy người có thể rời đi. Sắc mặt của hắn, tái nhợt có chút dò người, thể cốt cũng tại run nhẹ nhẹ, không có ai biết, đáy lòng của hắn đã sinh sôi ra sóng to gió lớn, trong đầu quanh quẩn đã từng một đêm kia Diệp Đồng đã nói. Nếu như không là phụ thân ngươi có dự kiến trước, ta bái phỏng cũng không phải là Miêu gia mộ tổ, mà là các ngươi Đồng gia mộ tổ. Mộ tổ. Đồng Khai Sơn ẩn ẩn có loại cảm giác, Miêu gia sở dĩ liên tiếp không ngừng người chết, phải cùng Diệp Đồng đêm đó bái phòng Miêu gia mộ tổ có quan hệ. Hắn tận mắt thấy Diệp Đồng đêm đó tại Miêu gia mộ tổ động tay chân. Nếu như là thật, Đồng Khai Sơn đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh siêu siêu. Nếu như là thật, như vậy Diệp Đồng quả thực chính là có được quỷ thần giống như thủ đoạn, cái kia có thể so sánh tiên thiên cảnh giới người tu luyện, thậm chí là trúc cơ kỳ người tu luyện, đều khủng bố hơn vạn phần a. Người tới. Đồng Khai Sơn bỗng nhiên quát. Lập tức, hai tên khôi ngô đại hán từ nơi không xa chạy tới, cung kính hành lễ nói ra, thiếu gia, ngài có dặn dò gì? Đồng Khai Sơn cưỡng chế lấy trong lòng kinh hãi, trầm giọng nói ra, cho ta trong bóng tối tìm hiểu Miêu gia gần đây tao ngộ, sau đó tiếp tục đang âm thầm quan sát, nếu như Miêu gia lại xảy ra chuyện, lập tức hướng ta báo cáo. Đúng. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Chương 63, âm sát chi địa. Lúc đêm khuya, Diệp Đồng mặc vào Sở Tiêu mang tới y phục dạ hành, đeo lên mặt nạ màu đen, hai người như là trong đêm tối u linh, lặng yên không tiếng động rời đi Đào Huyện khách sạn. Quận thành không có cấm đi lại ban đêm, nhưng cũng đã mất đi ban ngày huyên náo, từng đầu trên đường phố rộng rãi lộ ra lánh lánh thanh thanh, chợt có hán tử say đông giao tây lắc trải qua, cũng không có náo ra động tĩnh gì. Không ở trong thành, Diệp Đồng bị Sở Tiêu mang theo, vượt qua một chỗ vắng vẻ tường thành, tấm kia thanh tú trên mặt toát ra kinh ngạc biểu lộ. Lời thưa, Sở Tiêu tức giận nói ra, đương nhiên không ở trong thành, chúng ta địa phương muốn đi gọi tế linh nghĩa địa, nơi đó chôn lấy vô số bạch cốt, táng lấy ngàn vạn âm linh, cách nơi này ước chừng 30 dặm. Tế linh nghĩa địa. Diệp Đồng trong lòng thất kinh, vội vàng hỏi, ngươi sẽ không là để ta đi theo ngươi đảo mộ a? Ta Diệp Đồng dù không phải người tốt lành gì, nhưng trộm mộ sự tình làm trái thiên hòa, cũng là không nguyện ý làm. Ngậm miệng. Sở Tiêu tức giận trừng mắt nhìn Diệp Đồng, hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì gọi làm trái thiên hòa sao? Lại vẫn dám cùng ta nói hiệu nói vượng. Ghi nhớ, đêm nay ngươi chỉ là giúp ta phá trận giúp đỡ, nếu như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, quay đầu liền đem ngươi vùi vào trong mộ đi. Diệp Đồng trầm mặc. Hắn trước kia từ trước đến nay đối với trộm mộ hành vi cảm thấy trơ trẽn, nhưng bây giờ thân ở dị thế, nơi này có rất nhiều động thiên phúc địa, danh thắng cổ tích, dựa theo người nơi này quan niệm, nếu như có thể phát hiện chôn giấu người tu luyện mộ địa, hoặc là tu luyện giới các tiền bối tọa hóa di chỉ, đạt được bọn hắn để lại bảo vật, chính là một trận thiên đại tạo hóa. Mà thôi, có chỗ tốt liền đi. Diệp Đồng liếc mắt Sở Tiêu, vùi đầu đi đường. Cành lá rậm rạp cổ thụ rừng, đại thụ che trời che khuất bầu trời, đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt đêm khuya, từng đống đống lửa thiêu đốt, cho nơi này mang đến không ít quang minh. Nấm mộ bia, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Chói hai đêm quả gào rít, rét lạnh gió gào thét, hai đạo như ưu linh thân ảnh, tránh đi từng đống đống lửa cái khác áo giáp chiến sĩ, lặng yên không tiếng động chui vào tế linh nghĩa địa chỗ sâu. Thật nặng âm khí. Diệp Đông bước vào tế linh nghĩa địa một khắc này, trái tim kia liền có chút chìm xuống, càng đi chỗ sâu tiến lên, tâm tình của hắn liền càng nặng nề. Khi hai người xâm nhập mười mấy cây số về sau, cả người hắn đều bị một cỗ rét lạnh chi ý bao khỏa, toàn thân nổi da gà hiện, từng chiếc lông mang dựng đứng. Dừng lại. Diệp Đông phóng qua một điều câu cử, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong cổ họng gạt ra một tiếng gầm nhẹ. Sở Tiêu nhướng mày, trên mặt hiện ra bất mãn thần sắc, đệ thấp thanh âm che giấu không sóng tức giận, nói ra, ngươi lại có chuyện gì? Diệp Đồng tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, ánh mắt hướng phía trước mới chậm rãi liếc nhìn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta mới vào tế linh nghĩa địa, chỉ là âm khí rất nặng, nhưng nơi này đã có âm sát chi khí tồn tại, càng đi về phía trước, sẽ có không thể suy đoán biến số. A, ngươi có thể nhìn thấy những này? Sở Tiêu đáy mắt toát ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Đồng lại còn hiểu cái này, nhưng hắn vẫn là lạnh lùng nói ra, người bình thường đêm khuya tới đây, có lẽ lại nhận âm sát chi khí ảnh hưởng, có thể ngươi đừng quên, chúng ta là người tu luyện, bách ta bất xâm, chăm sát khó dính, chỉ là âm sát chi khí có thể loại ta cùng. Cũng đúng. Diệp Đồng đống nhiên ý thức được, như thế thưa thất âm sát chi khí, đối với hai người không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà, khi hắn theo Sở Tiêu không ngừng xâm nhập, hắn buông lỏng trái tim kia, lần nữa trở nên nặng nề, bởi vì bên trong âm sát chi khí càng ngày càng đậm, nếu có ý chí lực không kiên định người, tâm trí sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, ngay tại Diệp Đồng nhẫn mại tính đạt đến cực hạn thời khắc, Sở Tiêu đông nhiên ngừng lại, nhìn xem phía trước ngoài trăm thước cái kia tòa cự đại phần mộ, thấp giọng nói ra, chính là chỗ đó, Trùng Dương chi mộ. Trùng Dương. Diệp Đồng ánh mắt, từ một đội đóng giữ chiến sĩ trên thân đảo qua, rơi vào cái kia tòa cự đại phần mộ bên trên, thấp giọng hỏi, hắn là ai? Sở Tiêu do dự một chút, vẫn là thấp giọng giải thích nói, tán tu Trùng Dương, đi về cõi tiên trước từng là cảnh giới kết đan cường giả, cũng là mấy trăm năm trước Thiên Vong Đế quốc quốc sư hộ quốc. Diệp Đồng nghe vậy đấy lòng lập tức giật mình, kết đan cảnh cường giả phân mộ. hơn nữa còn là Thiên Vong Đế quốc quốc sư hộ quốc. Cái này Sở Tiêu thật đúng là gan to bằng trời, hắn liền không sợ làm tức giận Thiên Vong Đế quốc hoàng đế, bị Thiên Vong Đế quốc đại quân truy sát sao? Giống như bây giờ Thiên Vong Đế quốc cũng có một vị kết đan cảnh cường giả. Diệp Đông thấp giọng hỏi, nếu như thân phận của ngươi bại lộ, sẽ cho Pháp Lam Tông mang đến phiền phức sao? Trước khi tới, Diệp Đông hắn ngay trước mặt Dược Nô đã biết Sở Tiêu lai lịch, Pháp Lam Tông chấp sự trưởng lão có phần có quyền thế. Sở Tiêu ngưng trọng nói ra, sẽ mang đến phiền phức, vì vậy cho dù là ở đây thịt nát xương tan cũng không thể bại lộ thân phận. Nín hơi, trong miệng nói chuyện, Sở Tiêu từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, sau đó lung lay miệng bình. Ừm, vì cái gì không nín hơi? A, ta ngược lại là quên ngươi là độc thể chi thân. Khi Sở Tiêu phát giác được Diệp Đồng cũng không có nghe hắn phân phó nín hơi, lập tức đáy lòng thầm giận, nhưng qua trong giây lát đáy lòng của hắn tức giận liền trực tiếp tán loạn, bởi vì hắn nhớ tới Diệp Đồng thể chất. Độc thể. Bách độc bất xâm, vạn tà không vào. Nửa khắc đồng hồ về sau, Sở Tiêu quay đầu liếc mắt mắt Diệp Đồng, cảm thán nói, độc thể, quả nhiên như ghi chép bên trong như vậy lợi hại, chỉ là thuốc mê đối với ngươi không hề ảnh hưởng, đi thôi. Phu cận binh sĩ cần phải tất cả đều đã hôn mê, chúng ta chỉ cần không nháo ra động tĩnh lớn, liền có hai cái canh giờ. Diệp Đồng, đừng khiến ta thất vọng. Diệp Đồng cười khổ một tiếng, nói, chỉ sợ, ngươi chú định phải thất vọng. Sở Tiêu nhíu mày hỏi, ngươi là ý gì? Diệp Đồng thở dài, trước đó bởi vì chúng ta là người tu luyện thân phận, đã thả lỏng trong lòng, nhưng lại tới đây, trái tim của ta lại treo lên, nơi đây âm sát chi khí quá nặng, phía trước cái kia tòa cổ mộ tán phát âm sát chi khí càng nặng. Nếu như ta suy đoán không sai, nơi này tất cả âm sát chi khí, đều là từ cái kia tòa cổ mộ bên trong bay ra. Sở Tiêu lạnh giọng hỏi, vậy thì thế nào? Diệp Đồng không có vội vã trả lời vấn đề của hắn, mà là trực tiếp tiến lên, đi vào cao hai trượng trước mộ bia ngừng chân, đem phía trên chữ viết thu hết vào mắt về sau, vây quanh cổ mộ dạo qua một vòng. Khi Diệp Đồng một lần nữa trở lại trước mộ bia về sau, nói ra, từng có người cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng, đào mộ. Ý đồ thu hoạch được trùng dương tiền bối bảo vật, bởi vì cái này cả tòa phần mộ khổng lồ đều bị trận pháp bao phủ, tất cả có người ý đồ phá vỡ trận pháp, thành công tiến vào, kết quả lấy thất bại mà kết thúc, nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ hủy đi một chỗ trận cơ, dẫn đến nội bộ âm sát chi khí tiết ra ngoài. Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Sở Tiêu đánh gãy Diệp Đồng, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Đồng cười khổ nói, tiết ra ngoài âm sát chi khí liền nồng đậm như vậy, chỉ sợ trong phần mộ âm sát chi khí càng sâu. Thiên Vong Đế quốc cũng không phải là hỏa táng, mà là thổ táng a. Đúng. Sở Tiêu nhẹ gật đầu. Diệp Đông lắc đầu thở dài, thi đã thành cương, chí âm chí tà, nếu như phá vỡ trận pháp, bên trong cương thi thế tất sẽ phá đất mà lên, đến lúc đó, liền xem như ngươi cũng rất khó áp chế, chúng ta cũng sẽ vì vậy gây thành đại họa. Sở Tiêu cười lạnh một tiếng, nói ra, kia là ngươi nhìn vấn đề ánh mắt, ngươi chỉ có luyện khí năm trọng cảnh giới, thực lực yếu, trong mắt ta như là sâu kiến, tiểu tử. Không cần hoài nghi trúc cơ kỳ cường giả thực lực, cứ việc ta không biết như lời ngươi nói cương là vật gì, nhưng đánh giết tà mị vẫn là có thể làm được. Ngươi xác định? Diệp Đông trầm mặc một lát, do hỏi. Sở Tiêu ngạo nghễ nói ra, kia là tự nhiên. Diệp Đông chậm rãi nói ra, đã ngươi có tự tin, vậy ta liền giúp ngươi phá trận, nhưng là tại phá trận trước đó, ta cần ngươi đi làm một việc. Chuyện gì? Sở Tiêu hỏi. Diệp Đông nói ra, trở lại đào huyện khách sạn ta chỗ ở. Đem ta điêu khắc hoàn thành 4 tôn ngọc điêu mang tới. Sở Tiêu biến sắc, tức giận nói ra, người đùa ta đây. Ít lời thừa, tranh thủ thời gian phá trận. Người không đi ta đi. Diệp Đồng xoay người rời đi, cho dù Sở Tiêu lách mình cản ở trước mặt của hắn, hắn vẫn như cũ không sợ hãi, làm không rõ phần mộ khổng lồ bên trong tình huống. Hắn không nguyện ý hành sự lỗ mãng, dù sao đây không phải trò đùa. Một khi xuất hiện biến cố, chẳng những thủ hộ cái này tế linh nghĩa địa tất cả chiến sĩ sẽ mệnh tang hoàng tuyển, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến quận thành bách tính an nguy. Sở Tiêu cả giận nói, ngươi tin không tin, ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Đồng gật đầu nói ra, ta tin. Sở Tiêu quát, đã tin, vậy liền thành thật thật giúp ta phá trận, đối đãi ta vào tay trong phần mộ bà bối, tự nhiên sẽ phân ngươi hai thành. Diệp Đồng nói ra, không có vạn toàn chuẩn bị, ta không thể mạo hiểm, từ nơi này đến đào huyện khách sạn, vừa đến một lần nhiều nhất chỉ cần một canh giờ, chúng ta có hai canh giờ, đầy đủ. Sở Tiêu cắn răng hỏi, ngươi coi là thật muốn trở về? Tất cần trở về. Diệp Đông chém đinh chặt sắt nói. Sở Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng tức giận, lạnh lùng nói ra, ngươi ở đây phá trận, ta trở về đem đồ vật mang tới cho ngươi. Diệp Đông, nếu như ngươi hôm nay không thể giúp ta phá trận, coi như ta không giết ngươi, cũng sẽ hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Tốt. Diệp Đồng đạm mạc gật đầu. Theo Sở Tiêu thân ảnh biến mất tại lúc đến phương hướng, Diệp Đồng một lần nữa vây quanh phần mộ khổng lồ chuyển hai vòng, hắn phát hiện bao phủ phần mộ khổng lồ trận pháp, mượn nhờ mảnh đất này mạo địa thế, đem bốn phương tám hướng âm khí đều ngưng tụ tới, nơi này là nghĩa địa, âm khí rất nặng, dần dà, chú định sẽ dẫn đến trong mộ thi thể biến thành cương thi. Trận pháp này, ngược lại là có chút kỳ quái. Càn khôn điên đảo, đầu chuyển tinh di. Nơi đây nếu như dựa vào núi, ở cạnh sông, lại đào móc một con sông, khai thông âm sát chi khí, cũng không tệ phong thủy cục, thế nhưng là càn khôn điên đảo, tụ âm tản dương, chính là đại hung chi địa a. Đầu chuyển tinh di, cùng tinh thần hạo nguyệt hô ứng, càng là gia tăng âm khí trọng độ, cái này bố trí trận pháp người điên sao? Diệp Đồng càng nghiên cứu càng là kinh hãi, hắn nhìn không thấu bảy trận người ý nghĩ, lại có thể phá mất này phong thủy cục. Hơn nửa canh giờ, Sở Tiêu liền dẫn Diệp Đồng điêu khắc tốt bốn tôn ngọc điêu trở về. Khi hắn nhìn thấy Diệp Đồng vẫn như cũ đứng tại trước mộ bia sững sờ, lập tức lông mày thật sâu nhăn lại, tức giận hỏi, vì sao còn không bắt đầu bày trận? Đồ vật cho ta. Diệp Đồng xoay người nói. Giả thần giả quỷ. Sở Tiêu đáy lòng đối với Diệp Đồng đêm nay hành vi cử chỉ cảm thấy xem thường, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, chính mình tìm tiểu tử này tới, đến cùng là hỗ trợ, vẫn là đến thêm phiền phức. Diệp Đồng không biết Sở Tiêu ý nghĩ, coi như biết cũng không quan trọng, hắn dựa theo trước đó khảo sát qua địa hình. Dựa theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đem bốn tôn ngọc điêu cất đặt tốt, nhanh chóng bố trí tứ tượng thiên la trận. Nay trận là hắn địa cầu trăm năm, dựa theo tứ tượng trận cùng thiên la địa vong trận nguyên lý, nghiên cứu ra được một loại có thể chống cự âm sát chi khí trận pháp. Chương 64, phiền phức lớn rồi. Diệp Đồng trải qua một phen bận rộn, đem tứ tượng thiên la trận bố trí xong về sau, liền thận trọng bắt đầu phá trận, hắn muốn làm không phải đem chính cả tòa trận pháp toàn bộ phá mất, mà là hủy đi một chỗ trận cơ. Cùng mặt khác một chỗ bị hủy diệt trận cơ xa xa hô ứng, từ đó hình thành một cái trận pháp khe hở. Một lát sau, Diệp Đồng đống nhiên giật cả mình, nồng đậm âm sát chi lực nhào tới trước mặt, liền phảng phất tiết trời đầu hạ đột nhiên chui vào trong hầm băng, ẩn ẩn có loại thấu xương cảm giác đau đớn. Nhanh tiến. Diệp Đồng thấp giọng quát nói. Sở Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, hắn có thể cảm nhận được âm sát chi khí như là đỉnh lũ giống như hướng phía bên ngoài tiết lộ, cũng có thể nhìn minh bạch, tòa trận pháp này bị phá ra một đường vết rách. Không chút do dự, hắn liền trực tiếp vọt vào. Diệp Đồng theo sát phía sau, cố nén đập vào mặt rét lạnh chi khí, gấp rút nói ra, mộ cửa mở ra, nhất định là bị người nào trước thời hạn xúc động, lại đi đến chính là hướng xuống bậc thềm, ngươi không cần tiến lên quá nhanh, nhỏ trong nội tâm còn có khác nguy hiểm. Ôn ào Sở Tiêu tài cao gan lớn, tốc độ đi tới chẳng những không có chậm lại, ngược lại tăng thêm tốc độ. Diệp Đồng thấy thế, đáy lòng âm thầm thở dài, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể xuống a. Trong sông chết đuối, đều mẹ nó là biết bơi, trước mắt Sở Tiêu chính là loại người này. Bất quá trong trận pháp này, rời đi Sở Tiêu Diệp Đồng càng thêm nguy hiểm, rơi vào đường cùng, Diệp Đồng cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ, dán tại Sở Tiêu đằng sau tiến lên. Đi xuống 49 tầng cầu thang, trước mặt hai người xuất hiện một cái vết dỉ loang lổ thanh đồng môn hộ, hai tôn Diệp Đồng chưa từng thấy qua hung thú pho tượng, trong mắt ẩn ẩn có hắc vụ phun trào, hai phiến cửa đồng bên trên, chỉ có hai gốc điêu khắc thành Mạn Châu xa hoa đồ án. Bị ngạn hoa. Diệp Đồng toàn thân cơ bắp nháy mắt căng cứng, trong mắt nổ bắn ra chỗ kinh hại thần sắc, cước bộ của hắn, đều trong nháy mắt rút lui, gấp rút kêu lên, Sở Tiêu tiền bối, lập tức rời đi nơi này, nếu không chúng ta sẽ phạm hạ họa lớn ngập trời. Ngậm miệng. Sở Tiêu giận quát một tiếng, phía sau phi kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, hung hăng đánh vào vết dỉ loang lổ cửa đồng bên trên. Oeng. Hai phiến cửa đồng bên trên, liền nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại, nhưng cái kia hai gốc Mạn Châu xa hoa đồ án. Lại hiện ra tầng một huyết sắc quang mang, cơ hồ là cùng một thời gian, hai tôn hung thú trong mắt, phun ra một cô đen kịt sương mù, nháy mắt đem môn hộ chỗ bao phủ. Lui. Diệp Đồng không có nửa phần do dự, thân hình trong khoảnh khắc rời khỏi mấy chục bước, đã xuất hiện trên bậc thềm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Sở Tiêu cũng là biến sắc, hắn mặc dù tài cao gan lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là kết đan cảnh cường giả phân mộ, mà lại đối phương đã từng vẫn là Thiên Vong Đế quốc quốc sư hộ quốc, thân phận địa vị không phải bình thường. Sở dĩ hắn cũng không dám xem thường, hướng phía đằng sau thối lui. Chỉ bất quá hắn cuối cùng so Diệp Đồng lui chậm một bước, trên mặt hiện ra tầng một ô sắc. Diệp Đồng lấy ra một viên giải độc đan, ném cho Sở Tiêu nói ra, tốc độ an bảo, ngươi có thể bước ra âm sát chi khí, nhưng độc tố vẫn như cũ rất phiền phức, cái này không đứng lên độc tố hàm lượng, rất cao. Sở Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Đồng, đem giải độc đan nuốt xuống cờ về sau, lập tức trên ngón tay tan ra một đạo lỗ hồng nhỏ, sau đó vận công đem thu hút thể nội độc tố bước đi ra. Sau đó, hắn mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Âm âm khép kín hai phiến cửa đồng, tại hắc vụ tán đi về sau từ từ mở ra, nồng đậm hung sát chi khí phảng phất như thủy triều, hướng thẳng đến hai người gào thét mà đến, nồng hậu dày đặc trình độ cơ hồ kết làm thực chất. Đáng chết! Sở Tiêu con ngươi co vào, đưa tay bắt lấy Diệp Đồng bả vai, nháy mắt hướng phía trên thềm đá phương chạy trốn. Hắn không sợ nồng đậm hung sát chi khí, cho dù lại nhận một chút ảnh hưởng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn linh thức cường đại, đã cảm thấy môn hộ bên trong một đạo tản ra khí tức khủng bố đồ vật, chính hướng lấy bọn hắn đánh tới, tốc độ nhanh chóng, so với hắn càng sâu ba phần. Khắc khắc chói hai thanh âm, rõ ràng truyền vào hai người trong thai, khiến hai màng nhĩ của người ta ẩn ẩn làm đau, một cái chớp mắt thoáng qua, một đạo toàn thân quấn quanh lấy hắc vụ quái vật hình người, đã đuổi tới phía sau hai người. Trốn! Sở Tiêu cảm nhận được hậu phương khí tức tới gần, đưa tay đem Diệp Đồng ném ra ngoài, dứt khoát quay người điều khiển phi kiếm, tại kiếm ảnh chồng chất buộc phát thời khắc, đánh vào người phía sau hình quái vật trên thân. Tranh ánh lửa vang khắp nơi, khí kình như nước thủy triều. Sở Tiêu thân thể bay rơi ra ngoài, liền liền hắn thanh phi kiếm kia, đều tại trong khoảnh khắc bị rút bay ra ngoài, ngay sau đó, cái kia nhân hình quái vật phóng xuất ra hai cỗ khói đen, trung điệp đánh vào Sở Tiêu ngực, đem Sở Tiêu đập bay đến trốn đi ra bên ngoài Diệp Đồng dưới chân. Phốc, Sở Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng ở vầng trán của hắn ở giữa thì có một đạo ô sắc như ẩn như hiện, hiển nhiên là bị âm sát chi khí thừa cơ xâm nhập. Sở Tiên bối, Diệp Đồng vội vàng đem Sở Tiêu dịu dắt đứng lên. Sở Tiêu một nắm đem hắn đẩy ra, nghiêm nghị quát, mau trốn, ta ngăn không được nó, đây là âm linh, đã ngừng là thực thể âm linh. Diệp Đồng bước chân lui lại, trong chốc lát từ thức hải bên trong tế ra sinh tử bộ. Khi hắn hai mắt từ giao diện bên trên đảo qua về sau, phát hiện phía trên chỉ có một cái bóng tối như ẩn như hiện. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Diệp Đồng cắn chặt răng, hắn không nguyện ý từ bỏ Sở Tiêu, bởi vì Sở Tiêu có thể ở đây sống chết trước mắt để hắn trước trốn, phần tình nghĩa này thật là khó được. Đột nhiên, Diệp Đồng biến sắc, bởi vì hắn phát hiện trắng trang bên trên hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như thế nào? Diệp Đồng nhanh chóng lật ra trang đen, lập tức phát hiện hư ảnh chính ở phía trên, vì vậy hắn phòng ngừa lại sinh biến cố, nháy mắt đem ngón tay theo phía trên hư ảnh, nhanh chóng đưa vào nguyên khí. Khắc khắc. Con kia cùng Sở Tiêu chém giết cùng một chỗ âm linh, chợt buộc phát ra càng khủng bố hơn khí tức, trạng thái cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo, phát ra thanh âm chói tai, nhưng là, một cái chớp mắt thoáng qua, nó tăng vọt khí tức chỉ có hạ xuống, liền phảng phất tự thân khí tức bị đột nhiên rút đi, liên tiếp nổ tung phát lực công kích đều giảm yếu rất nhiều. Phốc, Diệp Đồng một ngụm máu tươi phun ra, vết máu loang lổ rơi trên sinh tử bộ. Con kia âm linh cùng Sở Tiêu đối hoành một cái, thân thể hướng phía đằng sau bay ngược, cái kia ngưng thực hắc vụ tán loạn không ít, hắn cặp kia màu đen vòng xoáy hình thành con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Đồng trong tay sinh tử bộ gắt gao nhìn liếc mắt, đang sợ hãi cảm xúc hiện hiện về sau, quay người hướng phía dưới cầu thang chạy trốn. Lại đến. Diệp Đồng nhất cổ tắc khí, đem trong cơ thể toàn bộ nguyên khí rót vào sinh tử bộ bên trong. Khắc khắc. Thê lương bi thảm âm thanh, chấn động đến Diệp Đồng màng nhĩ nhoi nhói, theo một sợi kim quang chui vào Diệp Đồng trong cơ thể. Sinh tử bộ đã không thấy tăm hơi, mà Diệp Đồng thân thể, cũng tại trong khoảnh khắc cầm vang ngã xuống đất. Ý thức của hắn vẫn còn, nhưng thân thể cảm giác trống rỗng, tinh thần cảm giác mệt mỏi, khiến hắn rất muốn nhắm mắt lại ngủ say một trận. Nhưng là, hắn không dám. Loại này khẩn yếu quan đầu, không nói trước còn có loại kia âm linh uy hiếp, chỉ là nồng đậm âm sát chi khí, đều làm hắn không dám ngủ mất. Thân thể của hắn không sợ độc làm, nhưng âm sát chi khí vẫn như cũ có thể mang cho hắn nguy hại to lớn. Thậm chí rất có thể sẽ khiến độc tố trong cơ thể của hắn bạo động. Khu khu. Sở Tiêu ho ra mấy ngụm máu tươi, có chút khó mà tin nhìn xem chạy trở về âm linh, nhất là cuối cùng hắn cùng âm linh đối hoành một cách kia, rõ ràng cảm thấy âm linh thực lực đống nhiên yếu bớt, mặc dù hắn không rõ ràng nguyên nhân, nhưng trong lòng cái kia phần trở về từ coi chết may mắn, vẫn là để hắn triệt để bỏ đi xông vào phần mộ bên trong tầm bảo ý niệm. Diệp Đồng. Khi hắn phát hiện Diệp Đồng ngã xuống đất thời điểm, lập tức đem Diệp Đồng trộm trong tay. Thông qua trận pháp kia khe hướng phía bên ngoài bỏ chạy, hắn hối hận không có nghe Diệp Đồng thuyết phục, nơi này tràn đầy quỷ dị, âm sát bên trong dựng dục ra âm linh, dĩ nhiên so với hắn đều cường đại hơn, cái này khiến hắn đối với Diệp Đồng nhìn với con mắt khác. Gia hỏa này, liền phảng phất có được biết trước năng lực. Chạy ra 100 mét về sau, Sở Tiêu nhìn xem khe chỗ liên tục không ngừng trào ra âm sát chi khí, sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, đáng trách hỏi, Diệp Đồng, ngươi không sao chứ? Diệp Đồng rất muốn phun hắn mặt lao huyết, chính mình cũng bộ dáng này, làm sao có thể không có việc gì. Bất quá lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm, Diệp Đồng dễ rũa lấy đứng vững vàng thân thể, nhìn xem chen chúc mà ra âm sát chi khí bị chính mình bố trí tứ tượng thiên la trận ngăn trở, tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Phiền phức lớn rồi. Sau một lát, Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy đắng chát, tự lẩm bẩm. Sở Tiêu mặt mũi tràn đầy may mắn, nói ra, may mắn ngươi có dự kiến trước, trước thời hạn bố trí một đạo trận pháp, nếu không nồng đậm như vậy âm sát chi khí tiết ra ngoài, một khắc đồng hồ về sau, phương viên 10 dặm bên trong liền sẽ bị âm sát chi khí bao phủ, một canh giờ sau, âm sát chi khí đều có thể lan tràn đến quận thành. Diệp Đồng tức giận nói ra, ngươi còn biết ta? Sở Tiêu bị một cái tuổi quá trẻ tiểu hoa nhi miệng ai, sửng sốt không có nửa điểm tính tình, một mặt đắng chát nói ra, ai biết nơi này vậy mà như thế. Mà thôi, đều là lỗi của ta, may mắn có ngươi tại, mới không có dẫn đến. Các loại, ngươi vừa mới nói cái gì? Phiền phức lớn rồi. Cái này đại lượng âm sát chi khí không phải đã bị chặn sao? Ngăn trở. Nằm mơ đâu? Diệp Đồng cả giận nói, ngươi biết ở phía dưới cửa đồng trước, ta ngăn cả ngươi tiến vào nguyên nhân là cái gì không? Là bởi vì ta thấy được cửa đồng bên trên đồ án, kia là Mạn Châu Sa Hoa đồ án, cũng gọi là bỉ ngạn hoa, loại này chân thực bỉ ngạn hoa, sinh trưởng ở địa phương là trên Hoàng Tuyền Lộ, ta trước đó một mực nhìn không thấu phong thủy của nơi này cục, hiện tại ta đã hiểu, cái này mộ huyệt phía dưới có liếc mắt Hoàng Tuyền chi nhãn, hạ dẫn Hoàng Tuyền âm khí, bên trên câu cửu thiên trăng sao, đúng là mẹ nó. Đáng chết ta. Diệp Đông rất phẫn nộ, cũng rất bất đắc dĩ, hắn nhớ tới đêm nay Sở Tiêu nói qua. Không chăng không sao là trận pháp uy lực yếu nhất thời điểm. Diệp Đồng duy nhất không nghĩ ra chính là, đến cùng là ai bố trí cái này phong thủy cục, nếu như là Trùng Dương trước khi chết chính mình bố trí, vậy đơn giản chính là 10 phần ma đầu hành vi, nếu như là người khác bố trí, cái kia phải cùng Trùng Dương lớn bao nhiêu thâm cựu đại hận a. Sở Tiêu nghe không hiểu Diệp Đồng lời nói này, nhưng Hoàng Tuyển cái từ ngữ này, vẫn như cũ để đáy lòng của hắn phát lạnh. Ta muốn biết, ngươi nói phiền toái lớn là cái gì? Diệp Đồng hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đại trận đã phá, âm sát chi khí sẽ liên tục không ngừng tiết lộ, ta dù ở ngoại vi lại bố trí một đạo trận pháp, nhưng uy lực căn bản là không có cách cùng lúc đầu phong thủy đại trận đánh đồng, nói cách khác, ta bố trí trận pháp, vô pháp kiên trì quá lâu. Tê Sở Tiêu nghe vậy, nhịn không được ngược lại hút một ngụm khí lạnh, thì thào nói ra, cái kia, vậy phiền phức sát thực lớn. Diệp Đông nhìn về phía Sở Tiêu phía sau phi kiếm, trầm mặc một lát, nói ra, ngươi như bỏ được thanh phi kiếm này. Ta có thể ra cố tứ tượng thiên la trận, ngăn cản âm sát chi khí 3 tháng không có vấn đề, nhưng 3 tháng về sau, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị âm sát chi khí xông phá, đến lúc đó phạm vi ngàn dặm sẽ sinh linh đồ thán, thời ngang khắp đồng. Chương 65, biện pháp giải quyết. 3 tháng. Chỉ có thời gian 3 tháng. Sở Tiêu sắc mặt nhợt nhạt, hắn không nghĩ tới trùng động nhất thời, sẽ chọc cho ra loại này thiên đại tai họa. Diệp Đồng tiếp lấy nói ra, nếu như ngươi có thể trong 3 tháng tìm đến trận pháp cường đại hơn đại sư, một lần nữa bố trí phong thủy đại trận, mới có thể giải quyết trước mắt nguy cơ, như nếu không thể, không chỉ là ngươi, liền liền ta đều muốn ác nghiệp cuốn thân, tiên lộ như vậy đoạn tuyệt. Sở Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Những vật này sao là ngươi một thiếu niên có thể biết được? Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, thế giới lớn, không thiếu cái lạ, nếu như ngươi từ bỏ cả ngày tu luyện, nghiên cứu những người tu luyện kia cho rằng là bảng môn tà đạo đồ vật, ngươi cũng sẽ hiểu được một chút, ngươi có thể tưởng tượng ra được, ta một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, rõ ràng thân có độc thể, còn có thể sống đến bây giờ sao? Cái này Sở Tiêu bị Diệp Đồng nói á khẩu không trả lời được. Diệp Đồng hỏi, nói cho ta, ngươi có thể hay không tại trong vòng 3 tháng tìm tới lợi hại trận pháp đại sư? Sở Tiêu gật đầu nói ra, ta Pháp Lam Tông liền có trận pháp đại sư, ta sau đó liền thông chi tông môn người, để Già Lam trưởng lao chạy tới nơi này. Diệp Đồng hỏi lần nữa, ngươi có bỏ được hay không thanh phi kiếm kia? Sở Tiêu trên mặt đắng chát biểu lộ càng đậm, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, cùng ngàn vạn tính mạng so ra, một thanh phi kiếm tính là cái gì, nếu như ngươi cần, cầm đi là được. Thoại âm rơi xuống, Sở Tiêu phía sau phi kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, lơ lửng tại Diệp Đồng trước mặt. Diệp Đồng đáy mắt toát ra mấy phần vẻ tán thành, cầm thanh phi kiếm kia, nhanh chóng thay thế trận nhãn vị trí tôn kia ngọc điêu, sau đó đối với trận pháp tiến hành gia cố, bận rộn gần nửa canh giờ mới đem đây hết thể giải quyết. Đi thôi. Sở Tiêu đầy ngập buồn bực nói, chính mình lần này thật sự là mất cả trì lẫn trải, tổn thất nặng nề. Diệp Đồng toàn thân bất lực, đau bứt nhức cảm giác khiến hắn phá lệ khó chịu, hữu khí vô lực nói ra, ngươi mang theo ta đi đường. Sở Tiêu nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái, do hỏi, ta cùng cái kia âm linh thời điểm chiến đấu, ngươi rõ ràng không có chịu ảnh hưởng, tại sao lại thụ thương? Diệp Đồng không nguyện ý đem sinh tử bộ sự tình tiết lộ cho hắn, sở dĩ cười khổ nói, âm sát chi khí xâm nhập trong cơ thể của ta, dẫn đến độc tố trong người ta bộc phát, mặc dù lại bị ta tạm thời ngăn chặn, nhưng ta hiện tại toàn thân bất lực, trở về cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Sở Tiêu giật mình, bắt lấy Diệp Đồng hướng phía nơi xa đột đi. Đào Huyền khách sạn. Diệp Đồng sau khi trở về, liền lấy tốc độ nhanh nhất đi vào lầu 2, theo một viên tụ khí đan bị hắn ăn vào, lập tức điều tra thức hải bên trong sinh tử bộ. Về phần Sở Tiêu, đêm nay dẫn xuất như thế lớn phiền phức, hắn đã rời đi, đi liên hệ tông môn vị kia xông vào trận pháp trưởng lão. Tại Sở Tiêu rời đi về sau, Diệp Đồng tế ra sinh tử bộ. Diệp Đồng thấy rõ ràng trong thức hải nổi lơ lửng sinh tử bộ, nếu như nói trước đó sinh tử bộ tại trong thức hải chỉ là vô cùng đơn giản một quyển sách, như vậy hiện tại lại trở nên không đồng dạng, nó tản ra ánh ánh kim quang, giấy chất phía trên phảng phất trải lên tầng một ngọc phấn, nhìn qua tràn ngập sáng bóng. Từng hàng tràn ngập tang thương cổ pháp phù tự, như là như tinh linh phiêu phù ở sinh tử bộ chung quanh, Diệp Đồng không biết những này phù tự, nhưng khi ý niệm của hắn chạm đến phù tự về sau, lập tức phù tự ý tứ rõ ràng bị hắn hiểu rõ. Khi cái kia mấy trăm phù tự toàn bộ bị hắn sau khi hấp thu, lập tức minh bạch sinh tử bộ sinh ra biến hóa. Về sau hắn sử dụng sinh tử bộ thời điểm, hoàn toàn không cần tế ra ngoài thân thể, chỉ cần dùng ý niệm khống chế, liền có thể đưa đến hai loại tác dụng. Loại thứ nhất công năng là gia tăng nguyên khí. Loại thứ hai thì là rút ra nguyên khí. Trắng trang gia tăng chính mình hoặc là người khác nguyên khí, trang đen rút ra người khác nguyên khí, chỉ cần ý niệm rót vào là đủ. Mặt khác Diệp Đồng cũng cảm giác được, sinh tử bộ tác dụng phạm vi chỉ ở trong vòng trăm thước hữu hiệu, nếu như phạm vi vượt qua trăm mét, liền không có cách nào dùng lại sinh tử bộ sinh ra hiệu quả. VN. Có muốn thử một chút hay không? Diệp Đồng mở hai mắt ra, nhưng ở trong khoảnh khắc liền ý thức đến, hiện ở bên người chỉ có mặt mũi tràn đầy ân cần dừng nô, nếu như nếm thử, chỉ có thể ở trên người hắn nếm thử. Bất quá cuối cùng Diệp Đồng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, hại địch nhân có thể, hại dừng nô, hắn làm không được. Tiểu chủ, ngài khá hơn chút nào không? Dược nô một mực ngồi xổm ở góc tường chú ý Diệp Đồng trạng thái, nhìn thấy Diệp Đồng mở hai mắt ra, vội vàng đứng dậy hỏi. Diệp Đồng mặt tái nhợt bên trên gạt ra một vệt ý cười, gật đầu nói ra, tốt hơn nhiều. Dược nô nói ra, tiểu chủ, ngài chuyến này trước đó không phải nói hữu kinh vô hiểm sao? Làm sao trở về thời điểm suy yếu đến như vậy trình độ? Ta quan cái kia Sở Tiêu, thương thế đồng dạng cực nặng, các ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Diệp Đồng khoát tay áo, không có trả lời Dược nô cái này liên tiếp vấn đề. Hắn cần tĩnh dưỡng, nhất là nắm chặt thời gian đem tiêu hao hầu như không còn nguyên khí cho bổ sung trở về. Nhưng mà sau một lát, Diệp Đồng liền có chỗ tỉnh ngộ, ý thức được trước đó vận dụng sinh tử bộ, cần đem nguyên khí đưa vào trong đó, mà bây giờ sinh tử bộ sinh ra biến hóa, đã không cần dùng nguyên khí, chỉ cần chính mình dùng ý niệm, liền có thể phát huy công hiệu. Nói cách khác, về sau cần tiêu hao chính là tinh thần lực của ta, mà không còn là nguyên khí. Diệp Đồng nghĩ minh bạch vấn đề này về sau, lập tức có chút bất đắc dĩ. Tinh thần lực của hắn coi như cường đại, nhưng cùng tiên thiên cảnh giới cường giả so sánh, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, càng đừng nói cùng Sở Tiêu loại này trúc cơ kỳ siêu cấp cường giả tương để tịnh luận. Yếu a. Diệp Đồng kinh lịch sự tình càng nhiều, càng là phát giác chính mình quá yếu, đáy lòng khát vọng đối với lực lượng cũng càng thêm mãnh liệt. Ngày thứ hai. Diệp Đồng vừa ăn cơm trưa, người mặc váy dài Lam Thiên Du đến lần nữa, vẫn như cũ giống như thường ngày, mang đến một chút tinh xảo bánh ngọt. A. Lam Thiên Du nhìn thấy Diệp Đồng về sau, nhìn xem hắn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, lập tức kinh ngạc nói, ngài thế nào? Sắc mặt sao sẽ như vậy trắng bệch? Diệp Đồng nói ra, chỉ là có chút mệt nhọc mà thôi, không sao. Lam Thiên Du lẳng lặng quan sát, lắc đầu nói ra, ngài thụ thương, khí huyết phù phiếm, thân thể bất lực, khí tức trên thân cũng vô cùng yếu, là ai đã thương ngài? Đang khi nói chuyện, Lam Thiên Du trên thân ẩn ẩn có cỗ lăng lệ khí thế hiện hiện. Diệp Đồng nhạy cảm nhận được Lam Thiên Du khí tức trên thân. Đấy lòng sinh sôi ra một cố dị dạng cảm xúc, nhưng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là bình tĩnh nói ra, vẽ tranh đi. Một canh giờ sau, Diệp Đồng nhìn xem Lam Thiên Du tân tác, chậm rãi gật đầu nói ra, tiến bộ rất lớn, có thể truyền thụ cho kỹ xảo của ngươi, ta đều đã truyền thụ, tiếp xuống cần phải đem tình cảm dung nhập vào họa bên trong, cái này cần ngươi chính mình cảm ngộ, ta không cách nào lại chỉ đạo ngươi. Lam Thiên Du trầm mặc một hồi, hỏi, ngày mai, ta có thể lại đến. Diệp Đồng nói ra, đương nhiên. Lam Thiên Du nhìn chằm chằm Diệp Đồng, khẽ không người nói ra, như thế, Thiên Du nên rời đi trước, ngài chiếu cố tốt chính mình, nếu như có không giải quyết được vấn đề, mời nói cho Thiên Du. Ừm. Diệp Đồng thuận miệng ứng tiếng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã đến quận vương phủ thiết tiến thời gian. Sở Tiêu mấy ngày nay không tiếp tục đến Đào Huyện khách sạn, liền liền Mục Hiểu Thần cũng không có xuất hiện, khó được cuộc sống an giật, Diệp Đồng trừ mỗi ngày quan sát Lam Thiên Du vẽ tranh, chính là chăm chỉ tu luyện. Hắn mấy ngày trước đây tiêu hao nguyên khí đều đã bổ về, thậm chí nguyên khí số lượng còn ẩn ẩn có gia tăng. Bất quá Diệp Đồng giờ phút này lại là rất phiền muộn. Dược nô trước đó rõ ràng nói qua, một viên hỏa xà quả ẩn chứa linh lực, đủ để khiến phổ thông người tu luyện liên tiếp đột phá hai trọng cảnh giới, những dị bẩm thiên phú kia người tu luyện phục dụng, càng là có thể trực tiếp đột phá ba trọng cảnh giới. Mà Diệp Đồng dùng qua hỏa xà quả, kém chút bị độc tố buộc phát hại chết không nói, cũng chỉ đột phá một trọng cảnh giới, so sánh dưới, chính mình tại phương diện tu luyện liền người bình thường đều không bằng a. Tiểu chủ, nên động thân. Dược Nô đi vào Diệp Đồng trước mặt, trong tay còn cầm một phần tinh mỹ hộp quà tặng. Nghe được Dược Nô, Diệp Đồng mới chợt tỉnh ngộ, đêm nay đã muốn tới quận vương phủ dự tiệc, chính mình liền lễ vật đều không nhắc tới trước chuẩn bị tốt, hắn tò mò nhìn Dược Nô trong tay hộp quà tặng, hỏi, bên trong là cái gì? Dược Nô cười nói, Thiên Du cô nương hôm nay mang tới bánh ngọt rất nhiều, ta lưu lại một nửa xem như đêm nay lễ vật. Bánh ngọt? Một nửa? Diệp Đồng buồn cười, thực sự là bị Dược Nô hơi thở mạnh chết phục. Hàn Sơn Thành, cổ kính bữa ăn trong phòng, phiêu đãng nồng đậm đồ ăn mùi thơm, bàn này phong phú bữa tối, là Đồng Tư Huyên vì ban thưởng Đồng Khai Sơn gần đây khắc khổ tu luyện, mà chuyên môn phân phó hạ nhân chuẩn bị. Đột phá. Đồng Tư Huyên ẩn ẩn cảm thấy nhi tử khí tức trên thân có chỗ tăng cường. Đồng Khai Sơn gật đầu nói ra, luyện khí bắt trọng. Đồng Tư Huyên hài lòng gật đầu, cảm thán nói, nếu như ngươi sớm một chút tỉnh ngộ, minh bạch tu vi cảnh giới tầm quan trọng, chỉ sợ ngươi hiện tại đủ để xung kích tiên thiên. Các loại, ngươi nói cái gì? Luyện khí bắt trọng. Đồng Khai Sơn nói ra, không sai. Đồng Tư Huyên không thể tưởng tượng nổi nói ra, đoạn thời gian trước, tu vi của ngươi rõ ràng chỉ có luyện khí lục trọng, làm sao sẽ tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp đột phá hai trọng. Đồng Khai Sơn không có lên tiếng, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ dương dương đắc ý khoe khoang một phen, ba hoa trích trẻ bên trong hướng phụ thân yêu cầu một ít chỗ tốt, nhưng bây giờ, hắn thay đổi. Đồng Tư Huyên trên mặt hài lòng thần sắc càng đậm, cất tiếng cười to nói, tốt tốt tốt, không hổ là ta Đồng Tư Huyên nhi tử, có thể cải tà quy chính, có thể tĩnh hạ tâm tu luyện, tương lai ta Đồng gia giao đến trong tay của ngươi, ta cũng có thể an tâm. Lúc này, một tên khôi ngô đại hán bước xa đi vào bữa ăn phòng. Đồng Tư Huyên tâm tình không tệ, nhìn về phía thanh niên cười hỏi, chuyện gì? Khôi ngô đại hán do dự một chút, cung kính nói ra, gia chủ, ta có việc muốn hướng thiếu gia bẩm báo. Đồng Tư Huyên lộ ra hổ nghi thân sắc. Khôi ngô đại hán mấy bước đi đến Đồng Khai Sơn bên người, túi người tại hắn bên thai thấp giọng nói vài câu. Mấy cái. Đồng Khai Sơn bỗng nhiên đứng lên, trong ánh mắt phóng thích ra khó mà tin thân sắc, gấp rút hỏi. Khôi ngô đại hán cười khổ nói, 5 cái. Đồng Khai Sơn nắm chặt nắm đấm. Thân thể khẽ run lên, hàm răng của hắn cắn được rát băng rung động, thật sâu sợ hãi khiến hắn như rơi vào hầm băng. Không sai, hắn là đang sợ hãi, so người khác cầm đao đỡ trên cổ của hắn, càng làm cho hắn sợ hãi. Đồng Tư Huyên sắc mặt âm trầm xuống, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm xấu sinh sôi, vì vậy trầm giọng hỏi, Khai Sơn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đồng Khai Sơn bờ môi có chút run rẩy, theo hắn chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế, thì thào nói ra, phụ thân, hắn là cái ma quỷ, chúng ta Đồng gia. Vĩnh viễn không cần lại cùng hắn là địch. Ma quỷ. Vĩnh viễn. Đồng Tư Huyên ý thức được nhi tử là nói người nào đó, nghiêm nghị hỏi, nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 66, phải có chờ mong cảm giác. Đồng Khai Sơn thở nhỏ cũng rất ít gặp được có thể làm hắn sợ hãi sự tình, cũng đúng là như thế, mới dưỡng thành hắn cuồng vọng tự đại, vô pháp vô thiên tính cách, thế nhưng là gần đây tao ngộ đả kích, lại đến Diệp Đồng cái kia thần bí khó dò thủ đoạn, thật sự đem hắn dọa sợ. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu như lúc trước Diệp Đồng bái phỏng không phải Miêu gia mộ tổ, mà là bọn hắn Đồng gia mộ tổ, như vậy, bọn hắn Đồng gia bây giờ sẽ rơi được bao nhiêu thê thảm hạ tràng. Không sai. Hắn liền là ma quỷ. Đồng Khai Sơn gian nan ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân âm trầm biểu lộ, thì thào hỏi, chúng ta Đồng gia, có phải hay không bồi cho Diệp Đồng rất nhiều tiền tài? Đúng. Đồng Tư Huyên nghĩ đến những bồi cho kia Diệp Đồng tiền tài, trong lòng nhịn không được chính là một trận thì đau. Đồng Khai Sơn bỗng nhiên cười, mặc dù hắn cười đến có chút khó coi, nhưng cái kia phần sợ hãi bộ dáng lại làm dịu không ít, run giọng cười nói, bồi tốt, bồi thì tốt hơn. Đồng Tư Huyên đáy lòng giận dữ, quắc, ngươi có phải hay không tu luyện sửa hàng đầu? Bồi thường tiền cao hứng. Đồng Khai Sơn khoát tay nói ra, phụ thân, ngươi không hiểu, Diệp Đồng hắn căn bản cũng không phải là người, hắn là cái ma quỷ, Miêu gia gần nhất liên tiếp xảy ra chuyện, ngài nghe nói à? Ừm. Thế nào? Đồng Tư Huyên tiếng chấm hỏi. Phụ thân, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy tà môn sao? Uống nước có thể sạc chết. Phiêu hương lâu tranh giành tình nhân có thể bị đánh chết. Tại Hàn Sơn thành bên trong, có thể bị phát cuồng hung thú giết chết. Được ẩn tật, liền có thể trùng hợp như vậy hiện tại chết. Đồng Khai Sơn hai tay mãnh chụp mặt bàn, đem mẫu thân của ngồi cùng bàn giật nảy mình, lớn tiếng kêu lên, phụ thân, ngươi biết không? Biết vừa mới hắn hướng ta bẩm báo, bẩm báo là cái gì nội dung sao? Là Miêu gia, Miêu gia lại chết 5 cái, Miêu gia gia chủ Miêu Đại Khánh tộc đệ, cái kia tiếng xấu lan xa ma bài bạc, đem hắn nhà bà nương cùng hài tử đều thua mất, người đòi nợ không dám đối với Miêu gia động thủ, nắm lấy cơ hội làm thịt cái kia ma bài bạc, còn có Miêu gia 4 người khác. Đồng Tư Uyên sắc mặt ẩn ẩn có chút hiện trắng, hắn cũng cảm thấy Miêu gia gần nhất phát sinh sự tình, trong trong ngoài ngoài lộ ra tà tính, thế nhưng là, này làm sao cùng Diệp Đồng dính líu quan hệ rồi? Đồng Khai Sơn cắn răng, nói ra, đoạn thời gian trước, cũng chính là Diệp Đồng rời đi Hàn Sơn thành hôm trước trong đêm, ta đi dược liệu thị trường mua dược liệu, trong lúc vô tình phát hiện hắn rời đi dược liệu thị trường, sở dĩ lén lút theo dõi hắn, ngươi biết, hắn cuối cùng đi đâu không? Ta cho ngươi biết, hắn đi Miêu gia mộ tổ, ta tận mắt thấy, hắn tại Miêu gia mộ tổ bên trên động chút tay chân. Hắn đi, rời đi Hàn Sơn thành, lúc ấy cũng lưu lại cho ta hoang mang, không rõ ràng hắn phát hiện ta về sau, cho ta nói cái kia lời nói là có ý gì, nhưng là bây giờ ta đã hiểu, thật đã hiểu à. Đồng Tư Uyên biến sắc, trầm giọng hỏi, hắn nói cho ngươi cái gì? Đồng Khai Sơn thì thào nói ra, hắn nói với ta, nếu như không là phụ thân ngươi có dự kiến trước, ta bái phỏng cũng không phải là Miêu gia mộ tổ, mà là các ngươi Đồng gia mộ tổ. Cái gì? Đồng Tư Uyên giật mình trong lòng, thấy lạnh cả người nháy mắt chạy khắp toàn thân. Tại người khác mộ tổ bên trên động tay chân, có thể khiến người cửa nát nhà tan. Cái này, đây là cái gì tà thuật? Đồng Khai Sơn trong mắt một lần nữa có tiêu cự ngưng tụ, nhìn thẳng Đồng Tư Uyên hỏi, phụ thân, ngài hiện tại minh bạch sao? Đồng Tư Uyên chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía một bên trận mắt hốc mồm Khôi Ngô đại hán, nghiêm nghị quát, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ Đồng gia tất cả tộc nhân, về sau tuyệt đối không thể đối địch với Diệp Đồng, ai nếu như dám trêu chọc Diệp Đồng, dù là khiến hắn có một chút xíu không cao hứng, không cần Diệp Đồng động thủ, ta tự mình xuất thủ làm thịt hắn. Đúng. Khôi Ngô đại hán giật cả mình, quay người hướng phía bên ngoài chạy tới. Từ phủ quận, quận thành. Đêm nay quận vương phủ, khắp nơi răng đèn kết hoa, tràn đầy hỉ khí dương dương không khí, nối liền không dứt tân khách, mang theo trọng lễ đến đây dự tiệc, trên mặt đều là vẻ mặt tươi cười. Mục Hiểu thần thân là quận vương phủ thế tử, vẫn chưa tại ngoài cửa lớn cung nên phá lệ tân khách, mà là ở bên trong yến hội đại sảnh xin đợi. Hôm nay hắn, trải lấy chỉnh tề tóc mai, người mặc làm màu trắng cầm bào, cả người nhìn qua phong lưu phong khoáng, khí độ phi phàm, mỗi lần có đi theo người nhà đến chưa xuất các cô nương, nhìn thấy hắn anh tư, đôi mắt bên trong đều là liên tục dị sắc, tim đập như hiệu chạy. Diệp Đồng mang theo dược nô đi vào quận vương ngoài cửa phủ, đưa lên thiếp mời về sau, ngoài cửa chờ lấy quản sự liền đưa tới một vị gã sai vặt, mang theo hai người trong chiều mặt đi đến. Thật sự là khí phái a. Diệp Đồng một đường tiến lên, mở miệng cảm thán. Dược nô cười nói, tiểu chủ, nơi này dù sao cũng là quận vương phủ, toàn bộ tử phủ quận người thống trị cao nhất chỗ ở, nếu như quá keo kiệt, chẳng phải là sẽ bị người nhạo báng. Diệp Đồng lạnh nhạt nói ra, chỗ ở mà thôi, cần để ý người khác phải chăng chế nhạo. Như thế lớn địa phương, từ chính đường đến phòng bếp, đều muốn đi lên nửa ngày a. Quá mất muốn đi cái nhà xí, vạn nhất còn chưa đổi tới, liền đã không nín được giải quyết, cái kia nhiều phiền muộn. Phốc phía trước dẫn đường gã sai vặt sắc mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn không có đình chỉ cười ra tiếng. Diệp Đồng cười nói, xem đi. Hắn tiếng cười kia, liền chứng minh hoàn toàn chính xác đi ra loại vấn đề này, ở quá lớn địa phương, cũng là một loại bị tội a. Thô tục. Sau lưng, truyền đến tiếng hừ lạnh. Diệp Đồng dừng bước, quay người hướng phía đằng sau nhìn lại, lập tức nhìn thấy một vị gã sai vặt chính mang theo một vị cường tráng thanh niên đuổi đi lên, cái kia dễ cận chính là xuất từ cái này cường tráng thanh niên. Đi thôi. Diệp Đồng không thèm để ý loại này xông vào gây tai họa dẫn họa chủ, đối với dược nô nói một tiếng, một lần nữa bước chân. Cường tráng thanh niên gặp tình hình này, cũng không có lại tiếp tục châm chọc khiêu khích, chỉ là nhìn xem Diệp Đồng bóng lưng, trong mắt toát ra xem thường thần sắc, hắn suy đoán, cái này nhất định là quận thành nhà ai bất học vô thuật hoàn khố, có thể có tư cách đi vào quận vương phủ, cũng là bị gia tộc phúc phận. Vì vậy, cước bộ của hắn tăng tốc, từ Diệp Đồng bên người gặp thoáng qua. Diệp Đồng nhìn xem sau gáy của hắn, nhịn không được liếc mắt, hàng này thật đúng là đủ nhàm chán, đúng lúc này, hắn phát hiện phía trước cho mình dẫn đường gã sai vật quay đầu lại, lập tức dò hỏi. Ngươi biết tên kia? Cái kia gã sai vặt bước chân nháy mắt dừng lại, do dự một chút, nhìn đối phương càng chạy càng xa, lúc này mới hạ giọng nói ra, tiểu công tử, ngài có thể tuyệt đối đừng đắc tội hắn, có thể đến chúng ta quận vương phủ tham gia tiệc tối, tất cả đều thân phận bối cảnh được, vị kia càng là tử phủ quận thanh danh truyền xa thiên tài tu luyện A La Tháp. Thiên tài tu luyện? Tại mấy ngày trước đây tu luyện về sau, Diệp Đồng hiện tại rất không thích nghe đến loại này từ ngữ. Gã sai vặt trọng trọng gật đầu, lộ ra mặt mũi tràn đầy bội phục. Tán thán nói, hắn 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 14 tuổi cũng đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, mới so thiếu gia nhà ta chậm một chút nửa năm, hắn 20 tuổi thời điểm, cũng đã là tiên thiên tứ trọng, hiện tại 21 tuổi, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên thiên ngũ trọng. Tiên thiên tứ trọng. Diệp Đồng niết miệng, trên mặt có chút khinh thường, hắn truyền thụ cho đệ tử, bây giờ đều đã là tiên thiên ngũ trọng đâu, tên kia mới tiên thiên tứ trọng, tính cái gì thiên tài tu luyện. Ừm. Lam Thiên Du nên tính là đệ tử của mình a. Mặc dù truyền thụ cho là hòa kỹ. Dược nô đi theo Diệp Đồng bên người, thấp giọng nói ra, tiểu chủ, ta hôm qua đi dược thiện phòng lấy thuốc thiện, đụng phải Mục Hiểu Thần, phát hiện hắn đã đột phá đến tiên thiên lục trọng. Diệp Đồng sững sờ, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Dược nô nói ra, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là gần đây phục dụng một loại nào đó linh đan rượu dược, khiến tu vi của hắn liên tiếp đột phá, mặt khác, ba tông hai điện khảo hạch cũng càng ngày càng gần, hắn hẳn là muốn gia nhập mỗi cái tông môn. Diệp Đồng gật đầu nói ra, phục dụng linh đan rượu dược hoặc là kỳ chân dị quả, ngược lại là có thể nhanh chóng đề cao tu vi, nhưng loại phương thức này không khác là đốt cháy giai đoạn, rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Trong lúc nói chuyện với nhau, chủ tớ hai người đã bị gã sai vật đưa đến yến hội đại sảnh, Diệp Đồng rảo bước tiến lên cửa phòng thứ nhất mắt, liền nhìn thấy Mục Hiểu Thần nên tiếp A Lạc Tháp, cùng hắn chắp tay hàn huyên. A Lạc Tháp rất kiêu ngạo, hắn là quận thành A Lạc gia tộc thiên tài, cũng là quận thành nổi danh thiên tài tu luyện, cho dù quận vương phủ thế tử, hắn cũng có tự tin tới ganh đua so sánh, nhưng mà, lúc này khi hắn cảm nhận được Mục Hiểu Thần toát ra khí tức về sau, lập tức biến sắc, ánh mắt bên trong toát ra khó mà tin thần sắc. Một năm trước, hắn cùng Mục Hiểu Thần đều là tiên thiên bốn trọng cảnh giới, làm sao ngắn ngủi thời gian một năm mà thôi, Mục Hiểu Thần liền đã đột phá đến tiên thiên lục trọng. A Lạc Tháp, hoan nghênh đến. Mục Hiểu Thần mỉm cười ôm quyền hô. A Lạc Tháp gạt ra mỉm cười, gật đầu hỏi, ngươi thật đột phá đến. Hắn lời còn chưa dứt liền dừng lại. Bởi vì Mục Hiểu Thần buông xuống hai tay về sau, hai mắt đột nhiên sáng lên, sau đó căn bản là không có cho hắn nói tiếp thời gian, liền cùng hắn gặp thoáng qua, hướng phía đằng sau nên đón tiếp lấy. A Lạc Tháp quay người nhìn lại, liền nhìn thấy khiến Mục Hiểu Thần bước nhanh nên đón, chính là trước kia cái kia thô tục không chịu nổi thiếu niên. A Lạc Tháp không nghĩ tới chính là, Mục Hiểu Thần nên đón về sau, cũng không coi ôm quyền hành lễ, mà là trực tiếp giang hai cánh tay, cùng đối phương tới cái thật to ôm, nhất làm cho hắn cảm thấy biệt khuất chính là, cái kia trên mặt thiếu niên lại còn toát ra ghét bỏ thần sắc. Đáng chết. A Lạc Tháp nắm lại nắm đấm, bị người vắng vẻ tư vị, để trong lòng của hắn phá lệ khó chịu. Mục Hiểu Thần không rõ ràng cử động của hắn, cho Diệp Đồng mang đến người khác căm thủ, buông ra Diệp Đồng về sau, cười lấy nói ra, tiểu tử ngươi, có thể hay không đừng lộ ra bộ dáng này. Ta đây là nhiệt liệt hoan nghênh Diệp tiên sinh đến, nhìn một cái chúng ta cái này quận vương phủ, đồng tất sinh huy a. Mộc Long Tuyến. Diệp Đồng dưới đáy lòng đích nói thầm một câu. Sau đó lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói ra, Dược Nô, còn không nhanh đem lễ vật dâng lên. Dược Nô nhìn về phía theo sát sau lưng Mục Hiểu Thần một vị trung niên quản sự, đem đóng gói tinh mỹ hộp quà tặng đưa tới về sau, cười nói, lễ nhẹ nhưng tình nặng, mong rằng không cần ghét bỏ. Mục Hiểu Thần nhãn tình sáng lên, cười lấy nói ra, Diệp tiên sinh tặng lễ vật, tự nhiên sẽ không rất nhẹ, ta xem một chút là cái gì. Chấm đã. Diệp Đồng ngăn cả nói, Thế tử điện hạ, hiện tại là lúc nào? Trường hợp nào? Nhiều như vậy tân khách, chẳng lẽ ngươi liền còn lạnh nhạt hơn sao? Đi trước chiêu đãi khách nhân đi. Lễ vật cái gì đều là phụ vân, tiệc tối kết thúc về sau lại mở ra từng cái quan sát cũng không muộn. Mục Hiểu Thần cười nói, ta đây không phải hiếu kỳ mà. Diệp Đồng chứng trạc đàng hoàng nói ra, tục ngữ nói dục tốc bất đạt, ta ngược lại là cảm thấy, ngẫu nhiên cho mình điểm chờ mong cảm giác, là thật có ý tứ sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Có đạo lý. Mục Hiểu Thần cảm thấy nói có lý. Trong lòng thật là có điểm chờ mong Phương Giật chuẩn bị cho hắn lễ vật. Chương 67, Thí luyện tiếp. Diệp Đồng đem lễ vật sự tình hồ lộ qua, đáy lòng lại là thầm kêu may mắn, cầm cái kia mấy khối bánh ngọt xem như lễ vật, nếu như Mục Hiểu Thần tại trước mắt bao người mở ra, sắc mặt nhất định sẽ trở nên cực kỳ đặc sắc, thậm chí cả cái đại sảnh tân khách, đều sẽ phát giác được tình huống bên này, sau đó chuyện này sẽ chắp cánh, đoán chừng không dùng đến ngày mai, liền sẽ truyền khắp toàn bộ quận thành. Người A. Vẫn là không thể quá keo kiệt. Diệp Đồng dưới đáy lòng thật sâu cảm thán một câu, nhưng sau nói ra, ta tùy tiện dạo chơi, ngươi đi chiêu đãi những người khác đi. Mục Hiểu Thần rời đi, trước khi rời đi thật sâu ghi nhớ Diệp Đồng đưa tới lễ vật đóng gói bộ dáng, cũng chính là theo hắn rời đi, chung quanh như có như không rời tới ánh mắt, mới chậm rãi rời. Lúc này toàn bộ yến hội trong đại sảnh nhân số rất nhiều, cộng lại vượt qua trăm người, lại thêm những bận rộn kia nha hoàn cùng gã sai vặt, lộ ra phi thường náo nhiệt. Không cần phải để ý đến ta, đi tùy ý ăn cái gì đi. Diệp Đồng đưa lưng về phía lấy Dược Nô nói, thuận tay từ một trường trên bàn dài cầm lấy một khối bánh ngọt, ném vào chính mình miệng bên trong. Hương vị, bình thường mà. Còn không bằng Lam Thiên Du mỗi ngày mang tới bánh ngọt ăn ngon. Diệp Đồng nhếch miệng, hắn phát hiện đi vào quận thành về sau, miệng của mình thực sự là bị nuôi điêu. Sáng sớm dược thiện thuộc về mỹ vị món ngon, mỗi bữa cơm trưa cùng bữa tối cũng đều phi thường phong phú, hương vị rất tốt, liền liền Lam Thiên Du mỗi ngày mang tới bánh ngọt đều ăn thật ngon. Tham gia tiệc tối, Diệp Đồng cảm thấy là một loại tương đối chuyện nhàm chán, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng, toàn bộ quận thành chỉ sợ cũng liền Mục Hiểu Thần nhà tiệc tối, hắn mới có thể đến một chuyến, mà lại không phải là bởi vì quận vương phủ, mà là bởi vì Mục Hiểu Thần người bạn này. Người là nhà nào? A Lạc Tháp ngăn trở Diệp Đồng đường đi, trong ánh mắt đều là lạnh lùng. Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, quê nghèo tiểu dân, đường xa mà đến, không cần A Lạc thiếu gia quan tâm. A Lạc Tháp lạnh hừ một tiếng, hỏi lần nữa, ngươi tên gì? Diệp Đồng. Thời mở tiếng cười, từ nơi không xa truyền đến, ngược lại là thay Diệp Đồng làm trả lời, hồng quang đầy mặt Kim Thu Sinh ngẩng đầu đỡ ngực, rất có một cố đại nhân vật khí thế, đi vào Diệp Đồng trước mặt về sau, đáp ý cười nói, không nghĩ tới à. Ta Kim Nhị gia cũng đã nhận được thiết mời, có tư cách bước vào cái này quận vương phủ đại môn. Ngoa tào. Diệp Đồng ánh mắt nhìn hắn, tựa như là đang nhìn một cái hai đồ đần, ngươi có không có tư cách, trong lòng không có điểm bức số sao. Kim Thu Sinh không có chú ý Diệp Đồng sắc mặt, ánh mắt chuyển rời đến A Lạc Tháp trên thân về sau, lập tức lông mày nhíu lại, sau đó quay đầu đối với Diệp Đồng hỏi, bằng hữu của ngươi. Diệp Đồng nói ra, không biết. Kim Thu Sinh nghe vậy, lập tức nhìn về phía A Lạc Tháp, âm dương quái khí nói ra, A Lạc nhà tiểu tử, ngươi cũng là tìm đến Diệp Đồng kết giao tình, bộ quan hệ. Ta nói cho ngươi A. Diệp Đồng thế nhưng là quận thành vàng khi làm nhân vật, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể góp đi lên. Ngươi. A Lạc Tháp đáy lòng tức giận, nhưng loại trường hợp này cũng vô pháp phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn tim ác khí, đang chuẩn bị quay người rời đi, lại phảng phất giống là nghĩ đến cái gì, một lần nữa tiếp cận Diệp Đồng, cổ quái hỏi, mấy ngày trước đây Phiêu Hương Lâu cái kia thủ thủy điều ca đầu là ngươi viết. Đúng. Diệp Đồng tùy ý gật đầu. A Lạc Tháp lộ ra xem thường thần sắc, hắn thấy, Diệp Đồng đêm nay có thể đến quận vương phủ, là bởi vì Diệp Đồng tại Phiêu Hương Lâu sở tác cái kia hai bài thơ, chiếm được Mục Hiểu Thần niềm vui. Nếu không hương giã tiểu nhân cái kia có tư cách tới này quận vương phủ dự tiệc. Hắn hiểu sơ thơ văn, chỉ là hiểu sơ, bởi vì A Lạc Tháp tôn sùng là võ lực, là cảnh giới tu luyện, hắn cho rằng cường giả vi tôn, kẻ yếu, cho dù là đầy bụng kinh luân, cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại. A Lạc Tháp cười khẩy nói, cực kỳ vô dụng nghèo kiết hủ lậu nho, làm sao có trước mặt đến dự tiệc. Ai nói hắn không có tư cách? Theo một cổ hương phong phất qua, một bóng người xinh đẹp phiêu nhiên mà tới, Mục Thiên Lam váy trắng đồng bền. Như là cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần, đẹp làm lòng người thần chập chờn. A Lạc Tháp có loại kinh diễm cảm giác, liền tốc độ tim đập đều tăng tốc mấy cái tiết trụ, mạnh ổn lấy cảm xúc hỏi, ngươi là ai? Mục Thiên Lam lạnh lùng lườm hắn liếc mắt, lúc này mới nhìn về phía Diệp Đồng, theo trên mặt băng xương hòa tan, cười yếu ớt nói, ta vốn muốn cùng ngươi cùng nhau đến, đi Đào Huyện khách sạn tìm ngươi, lại phát hiện người đã đi nhà trống, làm sao? Đối với đại viện tường cao quận vương phủ cảm thấy hứng thú. Diệp Đồng nhịn không được cười lên. Nói ra, nếu như không phải là bởi vì Mục Hiểu Thần, tám nhất đại kiệu mời ta, ta đều chẳng muốn tới. Là phong cách của ngươi. Mục Thiên Lam cười lấy nói ra, từng tại Hàn Sơn thành thời điểm, Mục Hiểu Thần liền nói cho ta, phát hiện một vị thú vị thiếu niên, không nghĩ tới trong miệng hắn vị kia thú vị thiếu niên, cùng ta biết lại là cùng một người, Diệp Đồng, ngươi đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Diệp Đồng chợt nhớ tới trên địa cầu một câu lưu truyền rộng rãi, lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra, không nên mê luyến ca. Ca chỉ là truyền thuyết. Phúc. Khu khu. Mục Thiên Lam buồn cười, che miệng cười khẽ, mà Kim Thu Sinh một hơi không có để lên, kém chút không có sặc nước bọt mà chết. Hắn xem như đối với Diệp Đồng chịu phục, như vậy thần lai nhất bút, trang bức giả đến nước này, quả thực chính là tuyệt vô cận hữu thần nhân. Một bên A Lạc Tháp sắc mặt xanh xám. Bị xem nhẹ. Lại bị xem nhẹ. Hắn mới đi đến quận vương phủ ngắn ngủi một khắc đồng hồ, vậy mà liên tục gặp coi nhẹ, đây quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. A Lạc Tháp cắn răng, cười lạnh nói, như tầm như mã tầm mã, quả nhiên đều là cá mẹ một lứa, hừ, tiểu nhân vật mãi mãi cũng không coi là gì. A Lạc Tháp cao ngạo ngửa đầu, quay người rời đi. Mục Thiên Lam biến sắc, nhìn xem A Lạc Tháp rời đi bóng lưng, đáy lòng tức giận phun trào, cũng may mắn nàng định lực rất mạnh, mới không có ở trong nổi giận, thu hồi ánh mắt về sau, do hỏi, cái kia đầu góc bị đá hỏng ra hỏa là ai? A Lạc Tháp. Diệp Đồng cùng Kim Thu Sinh chăm miệng một lời nói. Mục Thiên Lam lộ ra một vẻ kinh ngạc, hỏi, quận thành A Lạc gia tộc người. Kim Thu Sinh nói ra, không sai. Mục Thiên Lam tiếc hận nói, A Lạc gia tộc làm sao ra như thế một vị ngu xuẩn. Thật là khiến hắn tổ tiên hổ thẹn A. Mà thôi, hắn nói cũng không sai, giống hắn loại kia tiểu nhân vật, đích thật là vĩnh viễn không coi là gì. Diệp Đông cười nói, được rồi. Nói cùng ngươi bao nhiêu lợi hại, đúng rồi, cái này hiến hội khi nào bắt đầu? Muốn tổ chức bao lâu thời gian? Kim Thu Sinh nghe vậy lắc đầu, loại này cấp bậc hiến hội, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia. Mục Thiên Lam nói ra, ta trước thời hạn nhận được tin tức, ba tông hai điện người sau đó sẽ tới, chờ bọn hắn đến, cần phải liền có thể bắt đầu, về phần khi nào kết thúc, liền muốn nhìn mọi người đêm nay cao bao nhiêu hào hứng. Ba tông hai điện. Diệp Đông sửng sốt một chút, nói, quận vương có mặt mũi lớn như vậy. Mục Thiên Lam cười nói, ba tông hai điện người đến, hẳn là vì tại tử phủ quận chiêu thu đệ tử sự tình, còn có 10 ngày khoảng chừng, chính là ba tông hai điện đối với tử phủ quận các thiên tài tiến hành khảo hạch thời gian, nói không chừng Mục Hiểu Thần đêm nay liền sẽ thu được thí luyện thiếp. Diệp Đông hỏi, thí luyện thiếp là cái gì? Mục Thiên Lam giải thích nói, cùng loại với thiếp mời loại hình đồ vật, ba tông hai điện người, sẽ tại quận thành đối với tử phủ quận đám thiên tài bọn họ tiến hành khảo hạch, chỉ có chiếm được thí luyện thiếp người mới có tư cách tham gia khảo hạch. Bất quá, không được đến thí luyện thiếp, cũng có một loại người có thể tham dự khảo hạch, đó chính là tự thân tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Diệp Đông nói ra, hẳn là cũng có giới hạn tuổi tác. Mục Thiên Lam gật đầu nói ra, tuổi tác không thể vượt qua 24 tuổi. Diệp Đông minh bạch, đây chính là ba tông hai điện người thiết lập cánh cửa, nếu không tầm thường quá nhiều, sẽ chậm trễ bọn hắn thời gian dài. Hắn đối với ba tông hai điện khảo hạch sinh ra hứng thú, nhưng cũng không có hứng thú gia nhập cái này nằm cái thế lực. Sống sót, giải quyết tự thân độc thể vấn đề, mới là bây giờ việc khẩn cấp trước mắt a. Mục Thiên Lam bỗng nhiên quay đầu, đối với cách đó không xa một vị khoanh tay, cười không ngớt thanh niên nhẹ gật đầu, nhưng sau nói ra, các ngươi trò chuyện đi. Ta còn có chút sự tình, thời điểm dùng cơm chúng ta gặp lại. Diệp Đông mắt nhìn vị kia cười không ngớt thanh niên, đầu lông mày vẩy một cái, lập tức thu hồi ánh mắt. Kinh nghiệm 10 phần hắn biết có đôi khi đối mặt thường thường liền sẽ gia tăng cái cựu nhân. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tân khách đến, may mắn phòng khách này diện tích cũng đủ lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người dùng cơm. Phong Sơn Tông, Túy Thanh Sơn đến. Vạn Hà Tông, Thải Nga Tiên Tử đến. Thánh Nguyên Điện, Cẩm Đông Đường Chủ đến. Thiên Âm Điện, Trình Mạc Vũ đến. Pháp Lam Tông, Sở Tiêu Trưởng Lao đến. Theo quận vương phủ quản sự thông báo, 5 vị khí độ bất phàm nam nữ từ bên ngoài đi tới. Đã có vài ngày không hề lộ diện Sở Tiêu, chính là đại biểu Pháp Lam Tông mà tới. Diệp Đông lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sở Tiêu lại còn là Pháp Lam Tông một vị trưởng lão. Mục Hiểu Thần nên tiếp 5 người, cung cung kính kính sau khi hành lễ, cười nói, 5 vị tiền bối đến, khiến quận vương phủ đồng tất sinh huy, quả thật đại hạnh, tiệc tối lập tức bắt đầu, mời vào chỗ đi. Túy Thanh Sơn hướng phía trước bước ra một bước, tại 4 người khác khẽ nhíu mày thời khắc, cười vang nói, chúng ta 5 vị lần này đến đây, là có chuyện quan trọng. Tiệc rượu sự tình có thể sau đó lại nói, Mục Hiểu Thần, ta đại biểu Phong Sơn Tông, hướng ngươi phát ra thí luyện thiếp, hy vọng ngươi sau 10 ngày, tham gia chúng ta ba tông hai điện khảo hạch. Ta tiếp nhận. Mục Hiểu Thần đang có này ý, không chút do dự trả lời chắc chắn. Thải Nga Tiên Tử bước ra một bước, đồng dạng đưa ra một chương thí luyện thiếp, nói ra, Mục Hiểu Thần, tư chất ngươi không tầm thường, bây giờ càng là đột phá đến tiên thiên lục trọng, có tư cách thu được ta Vạn Hà Tông thí luyện thiếp, cất kỹ. Đa tạ. Mục Hiểu Thần mỉm cười tiếp nhận. Sau đó, Thánh Nguyên Điện Cẩm Đông Đường Chủ, Thiên Âm Điện Trình Mạc Vũ, Pháp Lam Tông Sở Tiêu, cũng riêng phần mình xuất ra thí luyện thiếp đưa cho Mục Hiểu Thần. 5 phần thí luyện thiếp, đại biểu 5 phe thế lực. Đợi cho sau 10 ngày, nếu như Mục Hiểu Thần thông qua khảo hạch, đem có thể tùy ý chọn tuyển một phương thế lực gia nhập. Yến hội trong đại sảnh, vượt qua 200 vị tân khách, dồn dập lộ ra ý cười, hiển nhiên đối với Mục Hiểu Thần đồng thời lọt vào ba tông hai điện 5 phe thế lực mời, không có chút nào ngoài ý muốn. Túy Thanh Sơn lần nữa lấy ra 5 phần thí luyện thiếp, cười vang nói, Túy mộ đi vào quận thành nhiều ngày, đối với quận thành thanh niên tài tuấn cũng có chỗ điều tra, ai có tư cách tiếp nhận thí luyện thiếp, cũng có mấy phần chắc chắn. Như vậy, mời Mục Thiên Lam, Lam Thiên Du, Lam Chắc Việt, Hạo Thường, A Lạc Tháp 5 vị ra, tiếp nhận thí luyện thiếp. Chương 68, thu hoạch được tư cách. Ở đại sảnh vắng vẻ một chỗ. Diệp Đông lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn bởi vì không chút chú ý trong đại sảnh tân khách. Sở dĩ không có phát hiện Lam Thiên Du dĩ nhiên cũng lại tới đây, bất quá, đối với nàng có thể thu hoạch được thí luyện thiếp, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, dù sao đối phương thân vi tiên thiên ngũ trọng cường giả, tư chất đầy đủ. Rất nhanh Diệp Đồng liền nhìn thấy từ trong đám người đứng ra 5 vị thanh niên tài tuấn, bọn hắn cơ hồ đều vượt qua 20 tuổi, nhưng có thể thu hoạch được khảo hạch cơ hội, rõ ràng không cao hơn 24 tuổi. Đa tạ. 5 người ôm quyền hành lễ, rất cung kính nhận thí luyện thiếp. Ngay sau đó, Vạn Hà Tông cùng Pháp Lam Tông, Thánh Nguyên Điện, Thiên Âm Điện 4 phe thế lực đại biểu, cũng dồn dập lấy ra thí luyện thiếp, giao cho 5 người, rất hiển nhiên bọn hắn giống như mục hiểu thần, đều chiếm được 3 tông 2 điện đồng ý. A Lạc Tháp rất đắc ý. Phải biết, đêm nay thế nhưng là quận vương phủ tiệc tối, toàn bộ tử phủ quận có năng lượng đại nhân vật nhóm, cơ hồ toàn bộ đủ tụ tập ở đây, hắn có thể vinh hạnh đạt được 3 tông 2 điện gửi tới 5 phần thí luyện thiếp, cái này tuyệt đối là vô thượng vinh quang. A Lạc Tháp thậm chí có thể khẳng định, không ra một ngày, toàn bộ quận thành người đều sẽ biết được đêm nay sự tình, biết hắn A Lạc Tháp danh hiệu, không ra 10 ngày, toàn bộ tử phủ quận người cũng đều sẽ biết được hắn A Lạc Tháp danh hiệu. Bất quá, hắn liếc mắt Mục Thiên Lam, trong lòng hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này đẹp kinh tâm động phách nữ hải, dĩ nhiên cũng có thể thu được phần này vinh quang, nàng thế nhưng là cùng cái kia tên nhà quê. A Lạc Tháp tự nhiên mà vậy nghĩ đến Diệp Đồng, quay đầu nhìn về Diệp Đồng vị trí nhìn lại, phát hiện đối phương cũng hướng hắn lúc gặp lại, lập tức ngạo ý triển lộ, khiêu khích giống như đưa cho đối phương một ánh mắt. Diệp Đồng, ra tiếp nhận thí luyện tiếp. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, nhất thời làm A Lạc Tháp sắc mặt cứng đờ. Sở Tiêu trên mặt mang ý vị sâu xa ý cười, ánh mắt khóa chặt ở phía xa Diệp Đồng trên thân. Ta. Diệp Đồng vốn là ôm xem náo nhiệt tâm tính, không nghĩ tới Sở Tiêu cái kia hố hàng vậy mà tại trước mặt mọi người tên gọi mình, mà lại tuyên bố muốn cho mình thí luyện tiếp. Nói đùa cái gì? Tu vi của mình vẹn vẹn chỉ là luyện khí ngũ trọng, có thể thông qua 3 tông 2 điện khảo hạch mới là lạ. Mà lại, Diệp Đồng hắn mặc dù đối với khảo hạch nội dung có chút hiếu kỳ, nhưng đối với gia nhập 3 tông 2 điện, thế nhưng là không có nửa điểm hứng thú. Sở Tiêu nhìn xem Diệp Đồng không nhúc nhích, lập tức lớn tiếng hỏi, làm sao? Diệp tiên sinh trướng mắt ta Pháp Lam Tông. Đại gia ngươi! Diệp Đồng đáy lòng thầm mắng, 3 tông 2 điện đừng nói là tại Thiên Vong Đế Quốc, cho dù là tại toàn bộ Đông Hòa Thuận Đại Lục, đều có cực cao địa vị, nếu như mình dám thừa nhận trướng mắt Pháp Lam Tông, chỉ sợ không cần đi ra cái này hiến hội đại sảnh, liền sẽ bị người ở bên trong dùng nước bọt cho chết đuối. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì, tại vô số song tràn ngập ánh mắt kinh ngạc bên trong, đến đại sảnh vị trí trung tâm, cười khổ nói, ta tiếp nhận. Nhưng mà, tại Diệp Đồng thoại âm rơi xuống một nháy mắt, toàn bộ hiến hội đại sảnh phát sinh rối loạn tương bừng, vô số âm thanh nghị luận ầm ĩ vang lên. Cái này Diệp Đồng là ai? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua người như vậy? Danh tự có chút quen thuộc a, tựa như là ở nơi nào nghe qua. Đúng rồi, giống như viết ra Thủy Điều Ca đầu bài thơ này từ tác giả, chính là để cho Diệp Đồng, nghe nói Phiêu Hương Lâu chuyển ra tin tức, hắn còn chiếm được thi thánh quan thủ danh hiệu. Thiếu niên này, thể cốt cũng quá yếu a. Tuổi như vậy, tu vi giống như cũng không có gì đặc biệt, làm sao lại có thể thu đến thí luyện tiếp đâu. Pháp Lam Tông vị trưởng lão kia, coi trọng hắn cái kia điểm. Thật là chuyện lạ. Chẳng lẽ lần này 3 tông 2 điện khảo hạch, cánh cửa biến thấp? Một bên, Vạn Hà Tông Thải Nga Tiên Tử, Thánh Nguyên Điện Cẩm Đông Đường Chủ, Thiên Âm Điện Trình Mạc Vũ, tất cả đều lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc, không rõ ràng Sở Tiêu huyên náo là cái nào một màn, bọn hắn đều là trúc cơ kỳ cường giả, đối với Diệp Đồng tiến hành qua dò xét, liền đánh giá ra thiếu niên này tu vi rất yếu, như thế kẻ yếu, làm sao có thể thông qua khảo hạch? Diệp Đồng, ngươi đột phá đến luyện khí ngũ trọng. Túy Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Đồng ôm quyền nói ra, thưa Túy tiền bối, vừa mới may mắn đột phá. Túy Thanh Sơn nhớ rõ ràng, Diệp Đồng mấy ngày trước đây vẫn chỉ là luyện khí 4 trọng cảnh giới, cách đột phá luyện khí ngũ trọng còn kém một mảng lớn, ai có thể nghĩ mấy ngày không có chú ý Diệp Đồng, hắn chẳng những đột phá đến luyện khí ngũ trọng, còn giống như đạt đến luyện khí ngũ trọng trạng thái đỉnh phong, chỉ kém cái kia lâm môn một cước, liền có thể đột phá đến luyện khí lục trọng. Thải Nga tiên tử hiếu kỳ nói, say đạo hữu, ngươi biết thiếu niên này. Túy Thanh Sơn sắc mặt phức tạp mắt nhìn Sở Tiêu, gật đầu trả lời chắc chắn nói, nhận biết, rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Thải Nga tiên tử hỏi lần nữa, vậy ngươi cũng biết hắn có gì chỗ đặc thù. Túy Thanh Sơn biểu lộ trở nên có chút cổ quái, do dự một chút, nói ra, của hắn nhân mạch giống như không sai, Mục Hiểu Thần, Mục Thiên Lam, Lam Thiên Du, Lam Chắc Việt, bọn hắn tất cả đều đến nhà bái phỏng qua Diệp Đồng, giống như Lam Thiên Du còn theo Diệp Đồng học tập hòa kỹ. Cái gì? Mọi người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Liên đương đường quận vương phủ thế tử Mục Hiểu Thần, đều đến nhà bái phỏng qua Diệp Đồng. Thiếu niên này đến cùng có tài đức gì, có thể làm nhiều như vậy thân phận bối cảnh không đơn giản, mà lại thiên phú tu luyện cực cao đám thiên tài bọn họ mắt khác đối đãi. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì hắn sẽ ngâm thơ vẽ tranh. Diệp Đồng không thích làm náo động, phát hiện tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung trên người mình về sau, hắn trực tiếp đối với Sở Tiêu cùng Túy Thanh Sơn ôm quyền. Nhưng sau đó xoay người hướng phía nguyên lai đợi ở địa phương đi đến, trải qua A Lạc Tháp trước mặt về sau, phát hiện hắn đờ đẫn biểu lộ, trong lòng ngược lại là cảm thấy thú vị. Thải Nga tiên tử nhìn xem Diệp Đồng bóng lưng, lại nhìn một chút biểu lộ quái dị Túy Thanh Sơn, do hỏi, ngươi không cho hắn một trường thí luyện tiếp. Túy Thanh Sơn trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu nói ra, hắn, không thích hợp ta Phong Sơn Tông. Không thích hợp sao? Thải Nga tiên tử cùng chung quanh mấy người khác, dồn dập đưa ánh mắt chuyển rời đến Sở Tiêu trên thân, thiếu niên kia không thích hợp Phong Sơn Tông, chẳng lẽ liền thích hợp Pháp Lam Tông? Sở Tiêu hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Yến hội bắt đầu. Theo thơm ngào ngạt thức ăn được đưa đến từng trương trên bàn, ngồi ở trong góc Diệp Đồng, cảm thấy bên người không trên ghế có người tòa hạ, khi hắn quay đầu nhìn lại về sau, lập tức nhìn thấy một tên khỏe miệng ngậm lấy ý cười thanh niên tòa hạ, đối phương liền là trước kia Mục Thiên Lam cùng hắn gật đầu, mà đối phương tại phụ cận nghe chính mình mấy người trò chuyện vị kia. Diệp Đồng, cửu ngưỡng đại danh. Thanh niên ngậm cười nói. Diệp Đồng nhàn nhạt nói ra, cùng người khác chào hỏi trước đó, chẳng lẽ không cần tự giới thiệu mình một chút sao? Ách, ngược lại là ta thất lễ. Thanh niên sắc mặt trì trệ, lập tức nhịn không được cười lên, nói ra, Bách Thuận Thương Hội, Hán Hải. Bách Thuận Thương Hội. Diệp Đồng đối với cái này thương hội ngược lại là có chút hảo cảm, dù sao hắn cũng là cùng Bách Thuận Thương Hội những hộ vệ kia kề vai chiến đấu qua, vì vậy, hắn lạnh nhạt nói ra, ngươi bây giờ cười đến sán lạ, không ra mấy ngày chỉ sợ cũng sẽ khóc đến rất thảm. Hán Hải nụ cười trên mặt ngưng kết, mở miệng hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Đồng lắc đầu, không nói thêm gì. Yến hội đồ ăn rất phong phú, lại phối hợp rượu ngon, ngược lại là rất câu người muốn ăn, Diệp Đồng ôm ăn hôi ý nghĩ, cũng lời cùng ngồi cùng bàn người kết giao, vùi đầu ăn nhiều. Ca múa biểu diễn, Diệp Đồng không có hứng thú thưởng thức, ăn uống no đủ về sau, hắn mắt nhìn ngồi tại đối diện Dược Nô, nói một tiếng, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu chủ, muốn hay không cùng Mục Hiểu Thần lên tiếng chào hỏi? Dược Nô theo bên người hỏi. Diệp Đồng lắc đầu nói ra, hắn đêm nay bề bộn nhiều việc, chúng ta liền đừng quấy rầy hắn. Khi hai người vừa mới bước ra quận vương phủ đại môn, Hãn Hải liền dẫn hai tên hộ vệ đuổi tới, nhanh chóng ngăn trở Diệp Đồng đường đi về sau, mở miệng nói ra, Diệp Đồng, trước đó ngươi cùng A Lạc Tháp giao phòng, ta ở một bên thấy rõ, cái kia A Lạc Tháp có mắt không trọng, liền Mục Thiên Lam cũng dám trào phúng, ta cảm thấy rất có ý tứ, vì vậy, cũng muốn cùng ngươi kết giao một phen, ta nơi đó còn có chút rượu ngon, không bằng chúng ta lại đi uống vài chén. Không hứng thú. Diệp Đồng từ tốn nói. Hãn Hải nghe vậy, cũng không nóng giận, mà là dò hỏi, trước đây ngươi nói cái kia lời nói, ta thực sự là nghĩ không rõ ràng là ý gì, có thể hay không làm phiền ngươi vì ta giải hoặc. Diệp Đồng trầm tư một lát, vươn tay nói ra, một lượng lam ngân. Hãn Hải sững sờ, nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra một lượng lam ngân giao cho Diệp Đồng. Diệp Đồng nói ra, ta quan ngươi ấn đường tái đi, gần đây tất có họa sát thân, như có thể sống sót, về sau ngược lại là có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu trốn không xong, cũng chỉ có thể đến trên hoàng tuyển lộ đi một lần. Nói xong, Diệp Đồng cũng không nguyện ý lại cùng Hãn Hải dây dưa, vòng qua hắn hướng phía nơi xa đi đến. Họa sát thân. Hãn Hải cau mày, không rõ ràng Diệp Đồng lời nói này đến cùng là ý gì, chẳng lẽ lại hắn còn có thể nhìn trộm chuyện tương lai. Hãn Hải nhịn không được cười lên, đem cái này hoang đường ý niệm đuổi ra não hải về sau, quay đầu nhìn một vị hộ vệ hỏi, ảnh vệ có thể từng đuổi tới quân thành. Đã đến, đang chờ đợi chỉ lệnh. Thông chi bọn hắn, bên cạnh ta cần phải tăng cường phòng vệ. Đúng. Hãn Hải một lần nữa nhìn về phía Diệp Đồng biến mất phương hướng, trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ cân nhắc, hắn không tin tưởng Diệp Đồng nắm giữ biết trước năng lực, nhưng hắn lại ẩn ẩn đoán sai, Diệp Đồng tựa như là biết chút ít cái gì, đã có người cảnh cáo, chính mình vẫn là không cần phất lờ tốt. Đồng nhiên, Hãn Hải nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh từ quận vương trong phủ ra, đợi thấy rõ ràng đối phương là ai về sau, lập tức hơi biến sắc mặt, không người nói ra, Lam tiểu thư. Lam Thiên Du mang mạng che mặt, liếc mắt Hãn Hải nói ra, đừng trêu chọc Diệp Đồng. Ta không hy vọng hắn có phiền phức. Hãn Hải thần sắc khẽ động, nói ra, ta đối với Diệp Đồng không có chút nào để ý, càng hy vọng có thể trở thành bằng hữu. Ừm. Lam Thiên Du ứng tiếng, hỏi, Diệp Đồng hướng phương hướng nào đi? Bên kia. Hãn Hải giơ cánh tay lên chỉ. Lam Thiên Du nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó tăng tốc bước chân đuổi tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lam Thiên Du liền đuổi kịp Diệp Đồng cùng Dược Nô, ánh mắt của nàng bên trong ngậm lấy mấy phần ý cười. Cùng Diệp Đồng sóng vai mà đi về sau, cười nói, Pháp Lam Tông Sở Tiêu ngược lại là tuệ nhãn thức châu, dĩ nhiên có thể nhìn thấy sự ưu tú của ngươi. Ta chỉ là luyện khí ngũ trọng. Diệp Đồng mở miệng nói ra. Lam Thiên Du rõ ràng ba tông hai điện trọng yếu nhất khảo hạch tiêu chuẩn, chính là tu vi cảnh giới, cá nhân thực lực mạnh yếu, Diệp Đồng tu vi quá thấp, dựa theo giới trước khảo hạch, tu vi thấp hơn luyện khí bắt trọng người tu luyện, cơ hồ không ai có thể thông qua. Bất quá nàng không muốn đả kích Diệp Đồng, tâm tuệ như lan nàng cười nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, lần này không thông qua được cũng không sao, về sau còn có cơ hội, coi như là trước thời hạn cảm thụ hạ ba tông hai điện khảo hạch độ khó. Chương 69, Keo Kiệt. Tuổi còn nhỏ. Ta chân thực niên kỷ đều có thể khi ngươi tổ ra ra. Diệp Đồng ở trong lòng oán thầm, bất quá hai cái ký ức dung hợp, hắn phát hiện tâm tình của mình trở nên rất trẻ trung, mặc dù là Diệp Thiên ký ức làm chủ đạo, nhưng kiếp trước chỉ là ký ức, làm việc vẫn là thụ đến bây giờ thân thể này ảnh hưởng tương đối nhiều. Lúc đêm khuya, theo quận vương phủ tiệc tối kết thúc, Mục Hiểu Thần kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến phòng, theo nha hoàn bưng tới nước nóng, vì hắn rửa sạch chân, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, chợt nhớ tới một chuyện. Tiểu Thúy, hôm nay những tân khách kia đưa tới hạ lễ, cất giữ trong nơi nào? Nha hoàn nói ra, ngày xưa trong phủ nhận được lễ vật, bình thường đều sẽ bỏ vào lâm thời khố phòng. Mục Hiểu Thần một lần nữa mặc vào giày, phái người gọi tới trong phủ quản sự, do hỏi, hôm nay Diệp Đồng đưa tới hạ lễ, ngươi có thể còn từng nhớ kỹ? Nhớ kỹ. Quản sự tâm tư kín đáo, tại Diệp Đồng đưa tới hạ lễ thời điểm, thế tử liền muốn mở ra nhìn xem bên trong là gì lễ vật, đã nói lên hắn rất để ý vị kia gọi là Diệp Đồng thiếu niên, sở dĩ cố ý để ý, đem cái kia phần hạ lễ đơn độc đặt ở một chỗ. Mục Hiểu Thần nói ra, đi lấy ra. Đúng. Quản sự khẽ gật đầu, xoay người đi lấy, không có quá nhiều lớn biết công phu, hắn bưng lấy đóng gói tinh mỹ hộp quà trở lại Mục Hiểu Thần trước mặt, hỏi, thế tử, muốn mở ra sao? Mở ra. Mục Hiểu Thần nhớ kỹ cái này hộp quà, cười lấy nói ra, thật thật tò mò, Diệp Đồng tiểu tử kia sẽ đưa lễ vật gì? Nhưng mà nụ cười của hắn duy trì bất quá 10 giây, khi thấy hộp quà bên trong đồ vật về sau, tiếu dung trực tiếp ngưng kết. Bánh ngọt. Bánh ngọt. Quản sự không rõ ràng Diệp công tử đưa mấy khối bánh ngọt đến là ngụ ý ra sao. Mục Hiểu Thần cảm thấy một cơn giận tại ngực chặt lấy, kìm nén đến khó chịu, khoát tay áo, đem đầy mắt hồ nghi quản sự đuổi đi về sau, trực tiếp đem trước mặt cái bàn cho đập lan. Bánh ngọt ta. Nhìn xem bánh ngọt phẩm tướng, rõ ràng chính là Lam Thiên Du mỗi ngày cho Diệp Đồng tặng bánh ngọt ta. Mục Hiểu Thần minh bạch. Cuối cùng minh bạch tại trước mặt mọi người, Diệp Đồng ngăn cản chính mình mở ra lễ này hộp, thua thiệt hắn miệng đầy lắc lư. Chính mình lại còn tin, cái kia hôn tiểu tử là sợ quà tặng lộ ra ánh sáng, chỉ là mấy khối bánh ngọt, sẽ bị ở đây tất cả tân khách cười đến rụng răng đi. Keo kiệt hôn đàn. Mục Hiểu Thần phát tiết một chút, trên mặt ngược lại là một lần nữa hiện ra một vệt ý cười, một bên lắc đầu một bên nắm lên một khối bánh ngọt, ăn vào miệng bên trong về sau, sắc mặt có chút ngẩn ngơ, mùi vị không tệ a. Quận vương phủ tiệc tối. Phảng phất như là sinh hoạt tiết tấu bên trong khúc nhạc dạo ngắn, Diệp Đồng cứ việc thu được thí luyện tiếp. Nhưng hắn cũng không có coi ra gì, thậm chí đều không quyết định tốt, đến lúc đó có đi hay không tham gia khảo hạch. Chờ đợi, với hắn mà nói không phải một kiện gian nan sự tình, cứ việc đấu giá hội còn phải mấy ngày mới có thể đủ tổ chức, nhưng hắn mỗi ngày trừ tu luyện, chính là điêu khắc ngọc thạch, thời gian ngược lại là trôi qua rất phong phú. Thời tiết ấm lại, ban đêm gió mang đến mát mẻ khí tức. Hãn Hải không có giống thường ngày như vậy cưỡi kỳ lân xe, mà là nắm một thất sư la thú, tại mấy vị hộ vệ bảo vệ dưới. Nhàn nhã thưởng thức quảng trường cảnh vật, hắn đã đi tới quận thành gần nửa tháng, chẳng mấy chốc sẽ trở về đế đô, sở dĩ nghĩ ghi nhớ cái này khiến hắn cảm giác còn địa phương tốt. Lúc này trên con đường này cũng không có nhiều người, cơ hồ mỗi người đều được sắc vội vàng, ngược lại là không có nhiều người chú ý bọn hắn. Đông nhiên, hai bên đường phố mái hiên về sau, mấy chục đạo người mặc màu đen y phục dạ hành người thần bí, dồn dập giơ lên trong tay nỏ mũi tên, không có dấu hiệu nào đối với phía dưới Hãn Hải một đoàn người tề sạng. Trong đó tuyệt đại đa số vũ tiễn, xuyên thủng phía trước chiếc kia kỳ lần xe toa xe. Địch tập. Theo hai tên hộ vệ bị đột nhiên xuất hiện công kích bắn giết, hai gã khác phản ứng đủ khá nhanh hộ vệ, nháy mắt đem Hãn Hải bảo vệ, kiếm ảnh tung bay, tạo thành kín không kẽ hở kiếm võng, đem từng đạo vũ tiễn ngăn trở. Hãn Hải mộng. Khiến hắn choáng váng nguyên nhân, không phải bất thình lình đánh lén, mà là mấy ngày trước đây Diệp Đồng đã nói với hắn cái kia lời nói. Hiu. 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 Từng đạo xích sắt từ hai bên nóc nhà vung ra, một chỗ khác móc sắt dồn dập ôm lấy đối diện phòng ốc, hơn 10 vị người mặc màu đen y phục dạ hành người tu luyện, thuận theo xích sắt trượt xuống, trong nháy mắt liền đem Hãn Hải ba người bao bọc vây quanh. Chém tận giết tuyệt. Thanh âm khàn khàn từ một vị che mặt nam tử trong miệng truyền ra, nháy mắt, mười mấy người đối với ba người phát động lăng lệ công kích. Hãn Hải con ngươi co vào, hắn phát hiện mười mấy người này, dĩ nhiên toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới cường giả. Vị kia mở miệng nói chuyện nam tử thần bí, càng là có được tiên thiên lục trọng tu vi. Các ngươi là ai? Hãn Hải thực lực bản thân rất mạnh, bây giờ đã đột phá đến tiên thiên năm trọng cảnh giới, theo thân hình không ngừng lấp lóe, từng vị thần bí sát thủ bị hắn đánh lui, mà bên cạnh hắn hai vị hộ vệ, tại thần bí sát thủ vây công hạ, đã thụ thương. Muốn biết, vị kia tiên thiên lục trọng nam tử thần bí, dùng thanh âm khàn khàn trêu chọc thanh âm hỏi thăm một câu, sau đó liền nháy mắt rút đao, đối với Hãn Hải đầu đánh xuống, nghiêm nghị quát, đi địa ngục hỏi U Minh chi chủ đi. Keng. Hãn Hải vội vàng nhấc kiếm, tại kia lửa tung tóe bên trong, to lớn sức lực khiến hắn rút lui mười mấy mét, mà nam tử thần bí kia thì như ảnh vô hình, trong khoảnh khắc lại giết tới trước mắt. Phúc. Một vị trung niên hộ vệ, tại gian nan ngăn cản được ba vị thần bí sát thủ công kích về sau, bị hai bên trên nóc nhà nỏ mũi tên bắn giết, một người khác trốn tránh rất nhanh, nhưng cũng bị bắn trúng bả vai. Người đi trên đường phố, lúc này đã chạy tứ tán sạch sẽ, hai bên đường phố trong lầu cát, cái kia phiến phiến cửa sổ bên trong, ẩn núp lấy rất nhiều đảm lượng hơi lớn cư dân, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, bọn hắn nhìn thấy trên đường chém giết tràng cảnh. Rất khiếp sợ. Bởi vì loại này bên đường tập sát tràng diện, trong một năm phát sinh số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần gặp được, đều có thể trở thành tiếp xuống hơn nửa năm đề tài nói chuyện. Ẩm. 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 Đột nhiên. Bên đường trên nóc nhà, hơn 10 vị cầm trong tay nỏ mũi tên áo đen người thần bí, dồn dập hướng phía dưới rơi xuống, lục đạo như quỷ mị thân ảnh, dọc theo mái hiên tung bay, đạo đạo kiếm ảnh nhanh như thiểm điện, thu gặt lấy những áo đen kia người thần bí tính mạng. Lúc này, Hãn Hải trên thân đã bị xé mở mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn, đối mặt nam tử thần bí cuồng bạo công kích, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Buôn lôi. Nam tử thần bí đã phát hiện thuộc hạ như mưa rơi xuống chết thảm. Trong mắt tràn ngập lệ khí, kiếm mang như sấm động, rào sắt thành kiếm ảnh vòng xoáy, nháy mắt đem Hãn Hải bao phủ, cho dù Hãn Hải liều mạng ngăn cản, ngực phải chỗ vẫn như cũ bị kiếm mang xuyên thủng, mà đầu của hắn đều bị xé mở một khối da thịt. Hưu, hưu. Hai đạo như ưu linh thân ảnh, nháy mắt xuất hiện tại nam tử thần bí đằng sau, tinh diệu hợp kích kiếm thế, phân biệt đâm về nam tử thần bí sau lưng, hậu tâm, sau cái cổ cùng cái hốc, tốc độ nhanh chóng, khiến nam tử thần bí sắc mặt đại biến. Một máy mắt, thân thể của hắn quỷ dị vặn mẹo, ngạnh sinh sinh rời nửa mét cách, sau đó tại phần lưng bị thương thời khác, nghiêm nghị quát, rút lui cách. Còn lại 7-8 vị thần bí sát thủ, nghe vậy không chút nào ham chiến, nhanh chóng thoát khỏi những như ưu linh kia cao thủ, hướng phía nơi xa phong chỉ điện thể giống như rút lui cách. Phong ảnh. Thanh âm trầm thấp, từ Hãn Hải bên người một vị nam tử trong miệng truyền ra. Lập tức, một người không dừng lại chút nào, liền hướng phía chạy trốn những áo đen kia người thần bí đuổi theo. Thiếu gia. Duy nhất còn sống vị kia hộ vệ, toàn thân vết thương chồng chất, dãy rủa lấy bắn vọt đến Hãn Hải bên người, gấp rút hỏi, ngài còn tốt chứ? Hãn Hải che lấy ngực phải, máu tươi đã nhuộm đỏ hai má của hắn, nhìn qua có chút dữ tợn, lắc đầu, ánh mắt của hắn ngược lại là bình tĩnh trở lại, nhìn một chút năm vị cảnh giác quan sát đến bốn phía người áo đen, nói ra, thương thế rất nặng, nhưng còn chưa chết, ánh trăng, đa tạ. Bên người nam tử lắc đầu nói ra, là thuộc hạ thất trách, phát giác quá muộn. Hãn Hải nói ra, đối phương là mai phục tại nơi này, đánh lén cũng đủ cấp tốc, các ngươi không có trước thời hạn phát giác được cũng tình có thể hiểu. Lời nói vừa dứt, Hãn Hải sắc mặt cũng là nhất biến, lãnh khốc nói ra, nhất định phải tra rõ ràng, những rốt cuộc là ai kia, phía sau là người phương nào sai sử, ta ở đây tử phủ quận quân thành, không cùng người kết thù, lại thêm đầy đủ điệu thấp, hành tung cũng có rất ít người biết được, cái này phía sau kẻ chủ mưu, nhất định đối với ta rất quen thuộc, thậm chí có thể là người một nhà. Người một nhà. Tên hộ vệ kia cùng ánh trăng như có điều suy nghĩ, trong đầu đồng thời hiện ra một trương tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt. Hãn Hải gặp chuyện, đến nhanh đi cũng nhanh, cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hôm sau, doanh động quận thành cỡ lớn đấu giá hội, cuối cùng khoan thai đến. Trăm thuận phòng đấu giá, ở vào quận thành thành Tây, chiếm diện tích cực lớn, tổng cộng 4 tầng, trừ đại sảnh có thể chứa đựng mấy trăm người bên ngoài, cái khác 3 tầng, mỗi tầng cũng có thể chứa đựng hơn 100 người. Hình khuyên nội bộ không gian, lầu 1 đại sảnh 400 cái ghế. Lầu 2 lầu 3 cùng lầu 4 thì là bao xương, tại lầu 1 đại đa số đều là phổ thông khách nhân, mà có tư cách leo lên trên lầu bao xương, trừ tài phú rất nhiều bên ngoài, còn cần thân phận địa vị trèo trống. Ngoài cửa lớn, Diệp Đồng mang theo dược nô đến về sau, nhìn xem ngoài cửa 8 tên thể trạng đại hán khôi ngô, trong lòng âm thầm chấn kinh, bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được, 8 người này khí tức đều cùng cường đại, tối thiểu nhất cũng là tiên thiên cảnh giới cường giả, mà vị kia đang cười mặt đón lấy khách nhân lưng còng trung niên. Phát hiện căn bản nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Nội tình thâm hậu a. Diệp Đông dưới đáy lòng cảm thán một câu, trực tiếp xuất ra Bách Thuận Thương hội đã từng đưa tặng lệnh bài. Hoan nghênh quý khách. Lưng còng trung niên nhãn tình sáng lên, nhìn xem Diệp Đông ánh mắt rất là thân mật, thuận tay còn kín đáo đưa cho Diệp Đông một cái tấm bảng gỗ, tiếp lấy cười nói, lầu 2 bao sương, hai vị mời. Diệp Đông mỉm cười gật đầu, cầm tấm bảng gỗ tiến vào nội bộ. Quy mô rất lớn, cũng đầy đủ khí phái mà. Thông qua những này liền có thể nhìn ra, Bách Thuận Thương hội đích thật là tài đại khí thô. Diệp Đông vừa quan sát vừa nói. Dược Nô nói ra, thương đoàn phía trên, Bách Thuận Thương hội có thể xếp hạng toàn bộ Thiên Vong Đế quốc 3 vị trước, tài lực tự nhiên không dung khinh thường. Chúng ta mấy ngày trước từng tại quận vương phủ gặp được vị kia hán hải, chỉ sợ tại Bách Thuận Thương hội thân phận địa vị không phải bình thường. Diệp Đông hỏi, Bách Thuận Thương hội quyền lực lớn nhất vị kia, họ gì? Dược Nô nói ra, họ Thương. Diệp Đông niết miệng, Bách Thuận Thương hội chủ nhân họ Thương, tên kia tính hãn, cho dù hắn tại Bách Thuận Thương hội có chút thân phận bối cảnh, chỉ sợ cũng lớn không đi nơi nào. Lầu 2, theo phòng đấu giá tiểu nhị dẫn dắt, Diệp Đông cùng Dược Nô tiến vào một cái ghế lô, cái này bao xương không gian không lớn, chỉ có 10 mét vuông khoảng trường, nhưng bên trong trưng bày cái bàn, mặt trên còn có nước trà cùng bánh ngọt, hoa quả, ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ. Quý khách, nhỏ liền ở bên ngoài, hai vị nếu như có việc, tùy thời chào hỏi. Tuổi trẻ tiểu nhị cung kính con người, sau đó rời khỏi bao xương. Chương 70, ném một cái vạn kim. Ầm ầm. Phòng đấu giá đại môn ầm ầm đóng cửa, toàn bộ sàn bán đấu giá lập tức an tĩnh lại. Lầu 3. Một gian chừng trên 100 mét vuông trong bao xương, Mục Hiểu Thần bốn bình tám ngồi vững trên ghế, nhìn xem phía dưới bàn đấu giá, tuấn lãng trên mặt treo cười nhạt ý, mà một bên phòng đấu giá tổng quản sự thì bồi ở bên cạnh hắn. Phanh phanh. Bao xương cửa phòng bị gõ vang. Một vị tuấn tú tiểu nhị nhẹ chân nhẹ tay đi tới, thận trọng liếc mắt mắt Mục Hiểu Thần, sau đó đối với tổng quản sự nói ra, ngài để ta lưu ý vị kia Diệp công tử, tại lầu 2 từng cái số 2 bao xương, cùng ở bên cạnh hắn là vị kia cao tuổi lao nô. Tổng quản sự nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mục Hiểu Thần. Mục Hiểu Thần cười nói, ta liền biết, tiểu tử kia nguyện ý ngàn dặm xa xôi đi vào quận thành, chính là vì huyết ma trùng, quay đầu, ngươi an bài một chút, đem huyết ma trùng đấu giá đặt ở phía sau cùng. Đúng. Tổng quản sự vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó, hắn lại lộ ra không hiểu thần sắc, do dự một chút hỏi, thế tử, ngài vì sao không trực tiếp đem huyết ma trùng bán cho hắn? Ngược lại muốn tốn công tốn sức đem huyết ma trùng giao cho phòng đấu giá chúng ta, để chúng ta tiến hành đấu giá. Phải biết, mặc dù huyết ma trùng trải qua đấu giá, giá cả sẽ bị nâng lên rất nhiều, nhưng chút tiền nhỏ kia, ngài còn nhìn không ở trong mắt ta. Hay là nói, ngài cùng hắn có thù? Mục Hiểu Thần nhịn không được cười lên nói, ta cùng hắn không có thù. Tương phản chính là, giữa chúng ta còn là rất không tệ bằng hữu. Tâm tình của hắn rất tốt, sở dĩ tiếp lấy lại nhiều giải thích một câu, lấy tiểu tử kia tính cách, nếu như không có đồ vật đem hắn hấp dẫn đến quận thành, chỉ sợ hắn có thể bốn tại nho nhỏ Hàn Sơn thành thật lâu. Hắn rất thú vị, đi vào quận thành bất quá mười mấy ngày, liền náo động lên không ít động tĩnh, trêu chọc đến không ít người ánh mắt, ta còn hy vọng hắn có thể nhiều tại quận thành nhiều ngưng lại một đoạn thời gian đâu. Tổng quản sự thân sắc khẽ động, ngậm cười nói ra, ta hiểu được. Mục Hiểu Thần bưng lên trà thơm nhấp một hớp, đột nhiên hỏi, hán hải đâu? Hôm nay loại trường hợp này, hán tại sao không có xuất hiện? Tổng quản sự lộ ra mấy phần do dự, sau đó cười khổ nói, thiếu chủ nhà ta đêm qua bị tập kích, thương thế rất nặng. Mục Hiểu Thần sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, đêm qua thành bên trong trận kia tập sát, nhằm vào người là hán hải. Thân là quận vương chi tử, quận thành phát sinh sự tình tự nhiên không gạt được Mục Hiểu Thần thái mắt, nhưng hắn còn thật không biết bị ám sát người là hán hải. Là hán hải công tử. Tổng quản sự yên lặng nhẹ gật đầu. Mục Hiểu Thần trầm mặc một lát, quay đầu đối với bên tường một vị hộ vệ nói ra, phái người hảo hảo điều tra, nhất thiết phải tra được những sát thủ kia thân phận, còn có hành tung của bọn hắn. Đúng. Tên hộ vệ kia ôm quyền ra ngoài. Mục Hiểu Thần nói ra, đợi cho đấu giá hội kết thúc, ta lại đi qua thăm viếng hắn, ngươi thân là phòng đấu giá tổng quản sự, cũng đừng lưu tại nơi này theo giúp ta, đi làm việc đi. Vậy ta xin được cáo lui trước. Nói xong. Tổng quản sự mang theo vị kia tuấn tú tiểu nhị rời đi bao xương. Mục Hiểu Thần nhìn xem phía dưới khách nhân, cùng đi đến bàn đấu giá vị kia đấu giá sư, trong mắt toát ra mấy phần mê hoặc, hắn nghĩ không rõ ràng, sẽ là người phương nào ở đây tử phủ quận quận thành đối với Hán Hải thống hạ sát thủ. Mục Hiểu Thần hiểu rất rõ Hán Hải, thân là Bách Thuận Thương hội thiếu chủ, Hán Hải làm việc lại nhất quán điệu thấp, mà lại bình thường bên người đều có thủ vệ, châm ra tay với hắn, hơn nữa còn muốn tính mạng hắn người, cần phải đối với hắn rất quen thuộc. Nếu không đối phương trước khi động thủ, không có khả năng chính xác mai phục tại hắn phải qua chỗ. Chẳng lẽ là bọn hắn Bách Thuận Thương hội người? Vì quên kế thừa. Mục Hiểu Thần thông minh hơn người, trải qua một phen suy tư, dần dần có chỗ hiểu ra. Sàn bán đấu giá. Lầu một trong đại sảnh trên đài đấu giá đã bắt đầu. Vị kia mang theo màu trắng găng tay trung niên mỹ phụ, cầm một thanh quyền trượng nhìn quanh bốn phía, ngậm cười nói ra, hoan nên chư vị quý khách đi vào hôm nay sàn bán đấu giá. ta là chủ trì hôm nay đấu giá hội đấu giá sư Tử Huyên, mọi người đều biết, chúng ta Trăm Thuận phòng đấu giá tiếp nhận vật phẩm bán đấu giá, từ trước đến nay đều là vô cùng chân quý, lần này sắp bán đấu giá vật phẩm bán đấu giá, càng là số lượng phong phú, bảo đảm có chư vị thích bảo bối. Chắc hẳn tất cả mọi người đã chờ đến nhanh không kiên nhẫn được nữa, lời thừa ta không nói nhiều, hiện tại ta tuyên bố, năm nay đấu giá hội hiện tại bắt đầu, lập tức sẽ bán đấu giá vật phẩm, là một thanh vô chủ phi kiếm. Lập tức, một vị bộ dáng tú mỹ thị nữ, bưng lấy khay đi vào bàn đấu giá, xốc lên đóng ở phía trên màu vàng lụa bố về sau, lập tức một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kiếm dài 3 thước, vỏ kiếm màu da cam, điêu khắc tinh mỹ đồ án, đấu giá sư Tử Huyên rút ra thân kiếm, khiến cho bạo động lớn hơn. Phi kiếm. Tối thiểu nhất cần trúc cơ kỳ cường giả cả ngày quán thâu chân nguyên, không ngừng ẩn dưỡng, không ngừng gia nhập tốt hơn khoáng thạch chất liệu, trải qua thiên truy bách luyện, đề phẩm chất cao, mới có thể đủ hoàn thành. Có thể nói, mỗi một thanh phi kiếm đều là giá trị liên thành bảo bối, nếu như bị hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới người tu luyện đạt được, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Tử Huyên cười nói, trải qua đấu giá hội giám định sư giám định, nó giá vị định là 100.000 lượng lam kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000.000 lượng lam kim. Lầu 2 trong bao xương, Diệp Đồng lộ ra thần sắc kinh ngạc, quay đầu mắt nhìn Dược Nô, nói ra, một thanh phi kiếm, vậy mà như thế đắt đỏ. Dược Nô nói ra, phi kiếm thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thần binh lợi khí, cho dù không bằng tự mình luyện chế phi kiếm dùng hài lòng ứng tay, nhưng đối với hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới người tu luyện đến nói, cũng là vô cùng chân quý bảo bối, giá cả tự nhiên đắt đỏ. Muốn Lao Nô nói, giá tiền này định vẫn là thấp chút, tiểu chủ ngài nhìn tốt ta, nó cuối cùng giá đấu giá cách, sẽ không thấp hơn 50 vạn lượng lam kim. Diệp Đồng nghĩ đến Sở Tiêu thanh phi kiếm kia, đã bị hắn dùng tại trấn thủ phần mộ chỗ âm sát chi khí phía trên, đây chẳng phải là nói, hắn trực tiếp lãng phí 50 vạn lượng lam kim. Cũng chính là 5 triệu lượng lam ngân. Mãi mãi, dù là thanh phi kiếm kia không phải Diệp Đồng, hắn vẫn như cũ ẩn ẩn cảm thấy có chút thì đau. Đầu ra âm thanh, lẫn nhau chập trùng, phi kiếm giá cả, cũng một đường trèo thăng, ngắn ngủi 2 khắc đồng hồ, liền bị nâng lên đến 612 vạn lượng lam kim tình trạng. Tiểu chủ, ngài nhìn thấy không? Dược Nô đứng tại Diệp Đồng bên người, ánh mắt từ phía dưới ngồi vào bên trên đảo qua, giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Đồng cười nói, A Lạc Tháp, A Lạc gia tộc cái kia cái đầu bị lợn đá hỏng ra hỏa, không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia đấu giá hội, mà lại còn tham dự phi kiếm đấu giá. Dược Nô nói ra, ta không thích tiểu tử này. Diệp Đồng cười nói, ta cũng không thích. Đồng nhiên, một thanh âm, đánh gậy không ngừng vang lên đấu giá âm thanh. 1 triệu lượng lam kim. Toàn bộ đấu giá hội hội trường, đồng nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người hướng phía âm thanh nguyên nhìn lại, phát hiện người báo giá tại lầu 3, 1 triệu lam kim giá cả, khiến cho mọi người từ bỏ báo giá, cuối cùng thành giao. Phía dưới A Lạc Tháp có chút thất vọng, nhưng 1 triệu lượng lam kim mua một thanh phi kiếm, với hắn mà nói vẫn là quá mức xa xỉ, nếu như hắn tương lai có thể trở thành A Lạc gia tộc gia chủ, ngược lại là có thể vung tiền như rác. Ngay sau đó lại có 6 loại vật phẩm bị bán đấu giá ra, mặc dù chân quy trình độ vô pháp cùng kiện vật phẩm thứ nhất phi kiếm so sánh, nhưng giá cả thấp nhất một kiện vật phẩm, cũng đấu giá 88,0002 lam kim giá vị. Tử Huyên cầm quyền trượng, cười không ngớt đứng trên bàn đấu giá, theo một kiện mới vật phẩm bị đưa tới. Tử Huyên cười giới thiệu đến, tiếp xuống bán đấu giá bảo vật, là một tôn bảo khí đỉnh lô, đối với chân chính luyện đan sư cùng luyện khí sư đến nói, một tôn phẩm chất cao đỉnh lô, ý nghĩa không tầm thường, huống chi, đây là một tôn bảo khí đỉnh lô, một khi luyện hóa, có thể khống chế thu nhỏ hoặc là phóng đại, đi ra ngoài bên ngoài tùy thân mang theo, cũng là phi thường thuận tiện. Nó giá thấp vì 100.000 lượng lam kim, yêu quý nó quý khách, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000.000 lượng lam kim, hiện tại bắt đầu đấu giá. Nửa khắc đồng hồ thời gian, không một người đấu giá. Không ít người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn mặc dù biết bảo khí rất chân quý, nhưng loại này dùng để luyện đan hoặc là luyện khí bảo khí đỉnh lô, đối bọn hắn đến nói vô dụng à. Tử Huyên trong lòng có chút khẩn trương, nàng kỳ thật đối với tôn này bảo khí đỉnh lô có thể hay không bị bán đấu giá ra, cũng không phải rất có tự tin, dù sao hôm nay trước tới tham gia đấu giá hội khách nhân, trúc cơ kỳ người tu đạo số lượng thưa thớt, mà hiểu được luyện đan hoặc là luyện khí khách nhân, chỉ sợ càng là phượng mao lân rác. 11 vạn lượng lam kim. Lầu 4 một gian bao xương bên trong, truyền tới một thanh âm giả mua báo giá. Một nháy mắt, Tử Huyên trong lòng cây kia căng cứng tiếng lòng thư giãn xuống tới, chỉ cần không lưu chụp đó chính là chuyện tốt, về phần chụp giá cả thấp một chút ngược lại là không có gì. Lầu 2, Diệp Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không có vội vã đấu giá, mặc dù hắn phi thường hy vọng đấu giá thắng, theo một lát chờ đợi, tại Tử Huyên sắp mở miệng thời khắc, hắn mới mở miệng kêu lên, 12 vạn lượng lam kim. dưới lầu. A Lạc Tháp ngồi đang đấu giá trên ghế ngồi, đột nhiên nghe được có chút quen thuộc thanh âm, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng không nghĩ lên thanh âm này là ai phát ra. 15 vạn lượng lam kim, 20 vạn lượng lam kim, 300 ngàn lượng lam kim, 50 vạn lượng lam kim. Diệp Đồng báo xong 50 vạn lượng lam kim về sau, sắc mặt đã ngưng trọng lên, hắn hiện tại có tài phú không ít, chừng 2 triệu 800 ngàn lượng lam kim, có thể dự tính của hắn bên trong, nhưng không có pháp khí này đỉnh lô. May mắn lầu 4 trong bao xương đấu giá âm thanh không tiếp tục vang lên, mà Diệp Đồng cũng được như nguyện đạt được pháp khí đỉnh lô. Một lát sau, liền có đấu giá hội nhân viên đem đỉnh lô đưa tới, đồng thời lấy đi 50 vạn lượng mặt giá trị kim phiếu. A Lạc Tháp nghe âm thanh quen thuộc kia, cuối cùng nhớ tới thanh âm chủ nhân là ai. Diệp Đồng. Trong mắt của hắn con kiến hôi tồn tại, cái kia tôm tép ngại nhép, thế nhưng là, A Lạc Tháp không nghĩ tới, tên kia dĩ nhiên có thể xuất ra 50 vạn lượng làm kim, mua một tôn với hắn mà nói không dùng được pháp khí đỉnh lô. Ngớ ngẩn. Đây là A Lạc Tháp cho Diệp Đồng hạ định nghĩa. Đấu giá hội tiếp tục, Tử Huyên đối với pháp khí đỉnh lô có thể đấu giá 500 ngàn làm kim giá trên trời, cũng là không nghĩ tới, loại tình hình này liền phảng phất cho nàng nhìn chăm chú một châm thuốc trợ tim, làm nàng đối với cuộc bán đấu giá này càng thêm mong đợi. Từng kiện chân quý vật phẩm, bị không ngừng bán đấu giá ra. Toàn bộ chụp bán không khí của hội trường, hoàn toàn bị mang động, những hào khách kia vung tiền như rác, giá cả chém giết phá lệ thảm liệt. Sau 2 canh giờ, đã đến buổi trưa, mà lần này đấu giá hội bán đấu giá vật phẩm, cũng đã đấu giá 4/5, vì vậy, phòng đấu giá tuyên bố tạm dừng đấu giá, đồng thời cung cấp ăn trưa. Diệp Đồng không tiếp tục xuất thủ, hắn tại chờ, bởi vì hắn tin tưởng Mục Hiểu Thần sẽ không lừa hắn, sở dĩ chờ lấy huyết ma trùng đấu giá. Chương 71, thân nhân. Phanh phanh. Bao xương cửa phòng bị gõ vang, theo Mục Hiểu Thần đẩy cửa vào, Diệp Đồng lộ ra thần sắc kinh ngạc, do hỏi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Mục Hiểu Thần một mặt đắc ý nói ra, toàn bộ quận thành, có thể có chuyện gì giấu được ta? Ngươi xác định. Diệp Đồng nháy nháy mắt. Mục Hiểu Thần ngạo nghễ nói ra, chỉ cần ta nghĩ tra, toàn bộ quận thành tất cả mọi chuyện đều có thể bị ta tra cái út sấp, chỉ là ngươi ở đâu bên trong, tự nhiên không đáng kể. Diệp Đồng nói ra, thế linh nghĩa địa sự tình, ngươi đi tra đi. Cái gì? Bờ mông vừa mới dính vào trên ghế, còn không có ngồi vững vàng Mục Hiểu Thần, phảng phất cái đuôi bắt lửa, trực tiếp nhảy dựng lên, trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Đồng lớn tiếng hỏi, làm sao ngươi biết? Tế linh nghĩa địa biến cố đã bị phong tỏa, mấy ngàn tướng sĩ đã đem nơi đó vây chật như nêm tối, ngươi. Chẳng lẽ đêm đó sự tình là ngươi làm? Diệp Đồng cười khăn nói, ta chỉ là giúp người khác chuyện nhỏ, chân chính kẻ cầm đầu cũng không phải ta. Mục Hiểu Thần hoảng sợ kêu lên, thật là ngươi. Diệp Đồng, ngươi biết ngươi sông bao lớn hòa sao? Tế linh nghĩa địa bên trong cái kia phần mộ, chính là ta Thiên Vong Đế quốc bí ẩn nhất cơ mật, cũng liên quan đến lấy ta Thiên Vong Đế quốc tương lai 100.000 năm quốc vận. Phụ thân ta rõ ràng là đế quốc thân vương, vì sao một mực lưu tại Tử Phủ quận, làm cái này Tử Phủ quận quận vương? Vì sao cả ngày vì đế quốc tranh thủ quyền lợi, nhưng Thủy Trung không dám từ bỏ mảnh đất này? Cũng là bởi vì tế linh nghĩa địa, cũng là bởi vì cái kia ngôi mộ a. Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình lúc trước tại tế linh nghĩa địa thời điểm, quan sát được cần phải chỉ là gia lông, nơi đó cần phải có huyền cơ khác, chỉ tiếc chính là, chính mình cùng Sở Tiêu chỉ đến dưới cầu thang tòa kia cửa đồng bên ngoài, mà không có thể xâm nhập trong đó, nếu không cần phải có thể hiểu rõ tới đó nhiều bí mật hơn. Một ngôi mộ, liên quan đến lấy toàn bộ Thiên Vong Đế quốc quốc vận, cái này tuyệt đối là không phải tầm thường. Diệp Đồng nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Mục Hiểu Thần, do hỏi, nơi đó, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Mục Hiểu Thần cả giận nói, ngươi còn hỏi. Các ngươi đem nơi đó phá hoại, chẳng lẽ cũng không biết? Không đúng, ngươi vừa mới nói, ngươi chỉ là giúp người khác chuyện nhỏ, mà chân chính phá hoại người ở đó lại không phải ngươi, hắn là ai? Diệp Đồng hỏi, ta nếu là nói cho ngươi, các ngươi sẽ tìm nợ bí mật sao? Chuyện này liên quan đến quá lớn, Diệp Đồng cũng không có muốn gạt Mục Hiểu Thần. Tìm ngươi đại gia nợ bí mật. Mục Hiểu Thần cực kỳ khó được văn tụ, hầm hầm kêu lên, mau nói. Diệp Đồng nói ra, Pháp Lang Tông, Sở Tiêu. Ai? Mục Hiểu Thần một lần nữa lộ ra kinh hãi thần sắc, hắn thực sự là nghĩ không rõ ràng, Pháp Lang Tông chấp sự trưởng lão, vì sao muốn hủy hắn Thiên Vong Đế quốc quốc vận, chẳng lẽ ba tông hai điện muốn nhúng tay tứ đại đế quốc sự tình sao? Pháp Lang Tông muốn hủy đi Thiên Vong Đế quốc sao? Diệp Đồng cười khổ nói, kỳ thật đi. Sở tiên bối cũng chỉ là muốn tùy tiện tìm mộ huyệt, trộm điểm trong mộ bà bối, ai có thể nghĩ tòa kia phần mộ khổng lồ quá tà môn, chúng ta hủy đi một chỗ trận cơ, trên đại trận sẽ mở một đạo khe, mới miễn cưỡng đi vào, ai có thể nghĩ bảo bối không được đến, ngược lại mất cả trì lẫn trải, thất bại tan tác mà quay trở về, còn trêu ra phiền toái lớn. Trộm mộ. Mục Hiểu Thần biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đường đường Pháp Lam Tông chấp sự trưởng lão, vậy mà lại làm cái này cướp gà trộm chó sự tình, nhất thời ở giữa, hắn dĩ nhiên không biết là nên khóc hay nên cười. Diệp Đồng lần nữa nói ra, ta đã ở đằng kia tòa phần mộ khổng lồ bên ngoài bố trí mới trận pháp, càng là dùng sở tiền bối phi kiếm bố thành trận nhãn, trong vòng 3 tháng, phần mộ khổng lồ bên trong âm sát chi khí không có tiết ra ngoài phong hiểm, mà sở tiền bối cũng đã liên lạc qua Pháp Lam Tông xông vào trận pháp trưởng lão, đợi cho Pháp Lam Tông vị trưởng lão kia đổi tới, liền có thể một lần nữa bố trí đại trận, giải quyết hậu hoạn. Các ngươi thực sự là gan to bằng trời a. Mục Hiểu Thần cười khổ lắc đầu, đều đã vô pháp biểu đạt tâm tình của mình. Phanh phanh. Theo bao xương cửa phòng vang lên, tiếp theo bị người đẩy ra, bốn vị bộ dáng tú mỹ thị nữ bưng thức ăn thơm phức nối đuôi nhau mà vào, tám đồ ăn một chén canh, cộng thêm hai bầu rượu ngon, bày ở Diệp Đồng cùng Mục Hiểu Thần trước mặt trên bàn. Rất phong phú mà. Diệp Đồng lộ ra ngoài ý muốn. Nghe được Pháp Lam Tông người sẽ phụ trách, Mục Hiểu Thần không nhắc lại tế linh nghĩa địa chuyện bên kia, hắn nhếch miệng nói ra, ngươi là dính ta ánh sáng, bằng không cho ngươi đưa tới bốn đồ ăn một chén canh đều là xa xỉ. Diệp Đồng giơ ngón tay cái lên, hắc hắc tán thán nói, không hổ là quận vương phủ thế tử gia, đến chỗ nào đều là như vậy phong cách huyễn khốc như xoa, xem ra ôm chặt ngươi bắp đùi quả nhiên không sai. Mục Hiểu Thần liếc mắt, nghĩ đến tối hôm qua Diệp Đồng tặng lễ vật, chính là một trận ghê răng, hắn nắm lên đũa, đối với dược nô tùy ý vây vây tay, sau đó hóa phiền muộn làm thức ăn lượng, ăn như hổ đói. Sau bữa cơm trưa, đấu giá hội tiếp lấy tiến hành. Mục Hiểu Thần không có trở về bọc của hắn toa, cơm nước no nê hắn lười biếng ngồi trên ghế, nhìn xem phía dưới trên đài đấu giá Tử Huyên một lần nữa trở về, hững hờ nói ra, Diệp tiên sinh trước đó thật đúng là tài đại khí thô, một tôn pháp khí đỉnh lô liền có thể ném một cái vạn kim, trọn vẹn bỏ ra 50 vạn lượng làm kim mua, ta rất kinh ngạc, đợi cho huyết ma trùng bán đấu giá thời điểm, ngươi điểm này làm kim còn có đủ hay không dùng. Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, nghe thiên mệnh, làm hết mình. Mục Hiểu Thần rất hiếu kỳ, Diệp Đồng vì sao mỗi lần đều có thể nói ra rất có triết lý ngôn ngữ, chẳng lẽ hắn thật sự có cao như vậy tài hoa? Thật học giàu năm xe, đầy bụng kinh luân. Trên đài đấu giá, Tử Huyên đứng trên đài, đối với đưa tới đấu giá vật thị nữ nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn quanh bốn phía, nói ra, ta tuyên bố, đấu giá hội tiếp tục bắt đầu, sau đó phải bán đấu giá vật phẩm, là một đầu ốc kim cây, hơn nữa còn là ngàn năm năm ốc kim cây, cần phải mỗi một vị khách nhân, đều hẳn phải biết giá trị của nó. Sở dĩ ta liền không giải thích nhiều, nó giá thấp là 100.000 lượng lam kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng lam kim, hiện tại đấu giá bắt đầu. 20 vạn lượng lam kim. Một thanh âm trực tiếp vang lên, mà đấu giá người chính là phía dưới trên bàn tiệc A Lạc Tháp. Lầu 2 trong bao xương. Mục Hiểu Thần lộ ra mấy phần ý cười, quay đầu liếc mắt mắt Diệp Đồng nói ra, kia là A Lạc gia tộc thiên tài, A Lạc Tháp, tiên thiên bốn trọng cảnh giới, nếu là hắn có thể mua hàng ốc kim cây. Mấy ngày bên trong liền có thể đột phá đến tiên thiên ngũ trọng. Diệp Đồng tự nhiên nhận biết A Lạc Tháp, nhưng hắn lại không coi ra gì, lực chú ý ngược lại đặt ở đầu kia ốc kim trên căn, cẩn thận quan sát về sau, quay đầu nhìn về phía Dược Nô, do hỏi, nếu như để ngươi phục dụng đầu kia ốc kim cây, có thể hay không đột phá đến tiên thiên ngũ trọng? Tự nhiên. Dược Nô không chút nghĩ ngợi nói. Diệp Đồng khẽ gật đầu, trực tiếp báo giá, 300.000 lượng lam kim. Dưới lầu, A Lạc Tháp đột nhiên ngẩng đầu. Hắn lại nghe được quen thuộc thanh âm, tự nhiên cũng đánh giá ra thanh âm là đến từ Diệp Đồng, trong ánh mắt của hắn toát ra phẫn nộ hỏa diễm, nếu như không phải thân ở hoàn cảnh không cho phép, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết nhiều chính mình chuyện tốt đồ hôn trướng. 40 vạn lam kim. A Lạc Tháp cắn răng báo giá, đây là hắn có thể xuất ra nhiều nhất vàng bạc, mà lại tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ nghèo rất mùng tơi. Diệp Đồng lần nữa báo giá, 50 vạn lượng lam kim. Hỗn đản. A Lạc Tháp nắm đấm nắm chặt. Ánh mắt phảng phất có thể giết người, hắn không thể không từ bỏ, bởi vì hắn không bỏ ra nổi càng nhiều vàng bạc mua ốc kim cây. Đồng nhiên, một đạo khác âm thanh âm vang lên, 51 vạn lượng lam kim. Diệp Đồng biểu lộ không thay đổi, kêu lên, 60 vạn lượng lam kim. 61 vạn lượng lam kim. 70 vạn lượng lam kim. Diệp Đồng lần nữa báo giá. Nhất thời ở giữa, toàn bộ sàn bán đấu giá khách nhân dồn dập rối loạn lên, bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được, lầu hai vị kia hào khách. Tựa như là đối với ốc kim cây tình thế bắt buộc, cứ việc ốc kim cây là đồ tốt, mà lại số lượng thưa thớt, nhưng giá cả bị đề cao đến 75 lượng lam kim, bọn hắn vẫn cảm thấy lại cùng đi theo, đã không đáng. A Lạc Tháp trên mặt phẫn nộ, cũng biến mất không ít, hắn cũng ý thức được Diệp Đồng không ngừng tăng giá, cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là thật muốn có được đầu kia ốc kim cây. cuối cùng Úc Kim Cây lấy 70 vạn lượng lam kim giá cả, bị Diệp Đồng mua được, theo người phục vụ đem Úc Kim Cây đưa tới, Diệp Đồng giao sang sổ về sau, tiện tay đem Úc Kim Cây ném cho Dược Nô, nhàn nhạt nói ra, trở về lại ăn vào. Đa tạ tiểu chủ. Dược Nô đáy lòng dòng nước gấm phun trào, khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Diệp Đồng rất tùy ý khoát khoát tay, trong lòng lại đang tính toán, mình còn có nhiều ít 2 lam kim. Cuối cùng tính ra mức, còn thừa lại 1.600.000 lượng lam kim. Hẳn là đủ rồi. Huyết ma trùng cho dù chân quý, nhưng cần cũng không có nhiều người. Nếu như 1.600.000 lượng lam kim không đủ, trong tay của ta còn có ngân tinh cùng kim tinh, cùng lắm thì cũng nện vào đi. Diệp Đồng nghĩ đến nơi đây, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Mục Hiểu Thần nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt có chút kỳ dị, thì thào nói ra, nhà ngươi lão nô, xem như nô bộc bên trong người hạnh phúc nhất ta. 70 vạn lượng lam kim nện vào đi, liền vì để hắn tăng lên một trọng cảnh giới, phách lực này. Tự thẹn không bằng A. Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, hắn không phải nô bộc của ta, hắn là thân nhân của ta. Cái gì? Mục Hiểu Thần sững sờ. Nghe được Diệp Đồng, Dược Nô thân thể chấn động, lùi về đến bên tường hắn, vội vàng đem túi lầu đi, hắn không muốn để cho người nhìn thấy, trong hốc mắt hiện hiện tầng kia bóng ánh màn nước. Thân nhân A. Hắn Dược Nô cũng không phải lẻ loi hữu quạng, hắn có thân nhân nha. Đồng nhiên, Dược Nô giờ phút này lại không thống hận Hoắc Lam Thu, thậm chí ở trong lòng còn sinh sôi ra mấy phần cảm kích, nếu như không phải Hoắc Lam Thu đem Diệp Đồng mang về đến chân dược phường, hắn sao có thể có cái thân nhân. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, tiếp xuống mấy kiện đồ vật, mặc dù vẫn như cũ vô cùng chân quý, nhưng Diệp Đồng không tiếp tục xuất thủ, hắn cần phải chờ đợi huyết ma trùng xuất hiện, sau đó đấu giá được tay, lại sau đó rời đi đấu giá hội, rời đi quận thành. Nhưng mà, thế sự vô thường. Một kiện vật phẩm xuất hiện, triệt để làm rối loạn Diệp Đồng kế hoạch. Côn Luân Đồ, một chương quyển gia cửu bên trên hội họa đồ phổ. Diệp Đồng mắt sáng như đuốc, thấy rõ ràng tấm kia Côn Luân Đồ bên trên, ghi lại văn tự cũng không phải là thế giới này văn tự, mà là địa cầu thời kỳ cổ chữ phồn thể. Giờ khắc này, Diệp Đồng tốc độ tim đập tăng tốc, trong ánh mắt phóng xuất ra nóng bỏng quan mang, cái kia cô mãnh liệt bức thiết cảm giác, để hắn hận không thể lập tức liền mua xuống Côn Luân Đồ, nghiêm túc nghiên cứu một phen. Hắn nghĩ muốn biết rõ ràng, cái này trương Côn Luân Đồ cùng địa cầu văn minh có hay không liên lụy, phía trên này văn tự, đến cùng là tình huống như thế nào. Chương 72, Mới Thiên Địa. Trên đài đấu giá, Tử Huyên nắm tay bên trong đại biểu cho đấu giá quyền trôi này quyền trượng, nghiêm túc nói ra, chư vị quý khách, cái này quyển đồ phổ trải qua phòng đấu giá chúng ta giám định sư giám định, xác định nó là một tấm bản đồ bảo tàng, cụ thể tàng bảo đồ bên trên đánh dấu vị trí, chúng ta lại không có cách nào giám định ra tới. Ta cần nói rõ chính là, cái này tàng bảo đồ cũng không phải là khách nhân ủy nhờ chúng ta bán ra, mà là chúng ta Bách Thuận Thương Hội các cường giả, tại một chỗ hồng hoang di tích bên trong mạo hiểm thời đoạt được. Vì vậy, chúng ta không có cách nào phán đoán giá trị của nó, cho nên chúng ta đấu giá hội cuối cùng quyết định, cho nó định giá quy định vì một lượng lam kim, mỗi lần tăng giá không ít hơn một lượng lam kim, hiện tại đấu giá bắt đầu. Diệp Đồng cố gắng khắc chế tâm tình của mình, cũng không có vội vã đấu giá, hắn đã hạ quyết tâm. Cho dù là huyết ma trùng mua không được, cũng nhất định phải đem tấm này Côn Luân Đồ mua đến tay. Ngươi muốn mua? Mục Hiểu Thần thường xuyên quan sát Diệp Đồng thần sắc, giờ phút này phát hiện sự khác thường của hắn về sau, lập tức hơi kinh ngạc hỏi thăm. Diệp Đồng gật đầu nói ra, muốn mua. Mục Hiểu Thần nói ra, bức tranh này đến cùng phải hay không tàng bảo đồ, liền nó Bách Thuận Thương Hội đều phân không phân rõ được sở, mạo muội đem nó mua xuống, cũng không bao lớn ý nghĩa à. Diệp Đồng không có trả lời. Côn Luân Đồ đối với người trên thế giới này đến nói, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa quá lớn, nhưng với hắn mà nói lại ý nghĩa khác biệt, linh hồn của hắn không hiểu thấu xuyên qua đến thế giới này, liền phảng phất cùng đã từng nhất đao lưỡng đoạn, điều này làm hắn đáy lòng một mực trong lòng còn có hoang mang. Tàng bảo đồ. Đối với thế giới này có được quá nhiều mạo hiểm giả đến nói, tuyệt đối là một kiện rất có dụ hoặc đồ vật, như nếu có thể thông qua tàng bảo đồ tìm kiếm được bảo tàng, liền có thể một bước lên trời, giàu có một đời. Một lượng lam kim lên giá. Theo đại lượng người đấu giá, giá cả một đường báo tô thăng, ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ công phu, liền trực tiếp tăng vọt đến 8 vạn lượng lam kim tình trạng. 100.000 lượng lam kim. Lầu 4 có khách quý mở miệng, đồng thời trực tiếp cố tình nâng giá 2 vạn lượng lam kim. 15 vạn lượng lam kim. 20 vạn lượng lam kim. 300.000 lượng lam kim. Mãi mãi, cái đồ chơi này như vậy đáng tiền. Mục Hiểu Thần kinh ngạc ngồi tại Diệp Đồng bên người. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thân là quận vương phủ thế tử, tự nhiên không hiểu rõ đám mạo hiểm giả kia tâm tư, thì thào nói ra, bọn hắn đều điên rồi sao? Không nói trước đến cùng có hay không bảo tàng, nếu quả như thật có, cái kia bảo tàng giá trị nhiều ít, đều còn không rõ ràng lắm à. Bọn hắn làm sao lại? làm sao lại như thế bất chấp hậu quả mua một trương đồ quyền đâu. Diệp Đông bình tĩnh nói ra, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu, thế giới này mạo hiểm giả đông đảo, vì tài phú, vô số người tu luyện thường xuyên bồi hồi tại bên bờ sinh tử, bây giờ xuất hiện một tấm bản đồ bảo tàng, tự nhiên có rất nhiều muốn liều một phát. Đọ sức thắng, sẽ kiếm đầy buồn đầy bát, đọ sức thua, cũng đơn giản là thua trận mấy trăm ngàn lượng lam kim. Dân cờ bạc tâm lý. Mục Hiểu Thần sắc mặt phức tạp nói. Diệp Đông rất tán thành hắn, nói ra, người sống một đời, không riêng gì lựa chọn, có khi còn cần cược, cũng tỉ như ta, sống sót trừ tu luyện, thật sự là rất nhàm chán, sở dĩ ta cần phải có điểm kích thích, sở dĩ ta cũng muốn đấu giá cái kia tấm bản đồ bảo tàng, nếu như ta có thể được đến, về sau liền có thể tìm một ít chuyện làm. Tốt ta. Mục Hiểu Thần cười khổ gật đầu. Đông nhiên, Mục Hiểu Thần phảng phất là nhớ tới cái gì, gấp vội vàng nói, mấy ngày sau chính là ba tông hai điện khảo hạch, nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập Pháp Lam Tông, đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện có thể làm, nơi nào còn có thời gian đi tìm kiếm bảo tàng. Diệp Đông hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ta có thể thông qua sao? Cái này Mục Hiểu Thần sắc mặt trì trệ, nghĩ đến Diệp Đông tu vi, hậm hực nói ra, vạn nhất ngươi gặp may mắn, mơ mơ hổ hổ thông qua đây. Diệp Đông hỏi lần nữa, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mục Hiểu Thần gượng cười hai tiếng, khoát tay nói ra, mà thôi, ngươi nguyện ý đấu giá, vậy liền mua lại đi. Diệp Đông mỉm cười, nghe được mới đấu giá âm thanh, Côn Luân đổ giá cả đã bị nâng lên đến 46 vạn lượng lam kim, lập tức mở miệng kêu lên, 50 vạn lượng lam kim. 55 vạn lượng lam kim. Một lát sau, lại có một thanh âm vang lên. Diệp Đông nói ra, 56 vạn lượng lam kim. 60 vạn lượng lam kim. 61 vạn lượng lam kim. 70 vạn lượng lam kim. 71 vạn lượng lam kim. Diệp Đông mỗi lần tăng giá, không tăng giá nữa quá nhiều, chỉ tăng giá 1 vạn lượng lam kim. Trên lầu trong bao xương, một hồi lâu đều không tiếp tục truyền ra báo giá âm thanh, cuối cùng tại Tử Huyên đấy mắt dị sắc liên tục, chuẩn bị liên tục hỏi thăm thời điểm, đối phương mới cười khổ nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tiểu huynh đệ đại thủ bút, bội phục, đã cái này tàng bảo đồ ngươi muốn, liền tặng cho ngươi đi. Đa tạ. Diệp Đông cao giọng nói. Lầu một trên bàn tiệc. A Lạc Tháp cao mày, đây đã là Diệp Đông lần thứ 3 tham dự đấu giá, mỗi lần ít nhất đều sẽ ném ra đi 50 vạn lượng lam kim, 3 lần đấu giá, đã nện vào đi gần 2 triệu lượng lam kim, hắn một cái xa xôi địa khu tới nhà quê, làm sao sẽ có nhiều như vậy tài phú? Hay là nói, tên kia một mực đang giả heo ăn thịt hổ? Kỳ thật bối cảnh kinh người. A Lạc Tháp đối với Diệp Đông hận ý, ngược lại là giảm ít rất nhiều, trong lòng suy nghĩ, về sau nếu có cơ hội, nhất định muốn tra rõ ràng Diệp Đông nội tình. Nhìn xem tiểu tử kia đến cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh Côn Luân đồ được đưa đến Diệp Đông trong tay, khi hắn thanh toán qua kim phiếu, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía trong tay quyển gia cửu. Không sai. Địa hình địa vật, chính là Côn Luân Sơn. Chẳng lẽ thế giới này, cũng có cùng loại với Côn Luân Sơn tồn tại? Nếu như không có, cái này trương Côn Luân đồ làm sao sẽ xuất hiện ở cái thế giới này? Đến cùng là ai đem nó vẽ chế ra? Thế giới này, đến cùng địa cầu có cái gì liên hệ? Diệp Đông tâm niệm cấp chuyển, vô số năm tháng tại trong đầu hắn bốc lên. Ánh mắt của hắn, dừng lại ở đằng kia hai hàng chữ phồn thể dấu vết bên trên. Mới ra Côn Luân, lại không Côn Luân. Chặt đứt trước kia, dũng phó thiên môn. Diệp Đông đem hai câu này ở trong lòng suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hiểu Thần hỏi, ngươi biết thiên môn là cái gì không? Mục Hiểu Thần sững sờ, lập tức trở nên cổ quái, do hỏi, ngươi không biết. Diệp Đông lắc đầu, trên thế giới này, hắn trừ đối với độc vật có hiểu biết bên ngoài, những chuyện khác biết đến cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng bên người dược nô. Mục Hiểu Thần dở khóc dở cười nói ra, ngươi biết tất cả người tu luyện, từng cái tất cả đều liều mạng tu luyện, nghĩ muốn trở nên càng thêm cường đại, mục đích là vì cái gì sao? Ngươi biết Đông Hòa Thuận Đại Lục, thậm chí bên trong vùng thế giới này Ngũ Phương Đại Lục, vì cái gì kết đan cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay sao? Biết những so kia kết đan cảnh, hoặc là so kết đan cảnh càng mạnh những người tu đạo, bọn hắn đi nơi nào sao? Diệp Đông đáy lòng chấn động, phảng phất là ý thức được cái gì, gấp rút hỏi, vì cái gì? Đi nơi nào? Mục Hiểu Thần nghĩ nghĩ, thoải mái nói, cũng khó trách, ngươi một mực sống ở Hàn Sơn Thành, tiếp xúc đến cấp độ quá thấp, ta hôm nay, liền cho ngươi phổ cập một cái đi. Thời gian dần qua. Diệp Đông thông qua Mục Hiểu Thần giảng giải, cuối cùng hiểu rõ đến càng nhiều tình huống của cái thế giới này. Tinh thần thế giới. Thế giới này chân chính danh tự. Tinh thần thế giới hết thảy có 5 tòa đại lục, theo thứ tự là Đông Hòa Thuận Đại Lục, Nam Diệu Đại Lục, Tây Thần Đại Lục, Bắc Ly Đại Lục cùng bên trong trụ đại lục. Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng, theo thứ tự là 4 tòa đại lục, mà bên trong trụ đại lục thì tại 4 tòa đại lục trung ương nhất, mà 5 tòa đại lục ở giữa thì là mênh mông hải vực, mênh mông vô biên. Mà tại bên trong trụ đại lục ở giữa khu vực thì có một đầu thông thiên lộ, vạn trượng thang lên trời đầu trên, chính là thế giới này những người tu luyện xưng hô thiên môn, cũng là tiến vào bên trên tầng một thế giới nhập khẩu, duy nhất nhập khẩu. Diệp Đồng trên mặt thần sắc đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thế giới quan bị ngạnh sinh sinh cải biến, nghẹn họng nhìn chân chối nghe Mục Hiểu Thần nói hết lời, hồi lâu sau mới thì thào hỏi, nói cách khác, chúng ta hiện tại vị trí thế giới, chỉ là tầng dưới chót nhất thế giới này người tu luyện, có thể thông qua vạn trượng thang lên trời, tiến vào cấp bậc cao hơn thế giới đi. Không sai. Mục Hiểu Thần ngưng trọng nói. Diệp Đồng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt trở nên lửa nóng, hắn nguyên lấy vì thế giới này đã đặc sắc vạn phần, không nghĩ tới hắn hiểu rõ đến, mới chỉ là một góc của băng sơn, nơi này còn có càng đặc sắc vạn phần địa phương, càng đặc sắc vạn phần thế giới. Mà có lẽ trên địa cầu Côn Luân, cùng thế giới này thiên môn, cũng có được một loại nào đó không hiểu liên hệ. Mục Hiểu Thần nhìn xem Diệp Đồng sắc mặt biến hóa, cười khổ nói, ngươi bây giờ cần phải còn muốn, nhất định muốn tiến vào bên trên tầng một thế giới đi xem một chút ta. Đúng. Diệp Đồng không có chút nào giấu giếm chi ý. Mục Hiểu Thần cười khổ nói, ngươi liền đừng có nằm mơ, không nói trước toàn bộ tinh thần thế giới, vẹn vẹn là chúng ta Đông Hòa Thuận Đại Lục, người tu luyện số lượng chính là hàng trăm triệu, có thể kết quả đây. Lại có bao nhiêu người có thể xuyên qua cả tòa đại lục, đến hải vực biên giới. Coi như cựu tử nhất sinh phía dưới làm được, lại có bao nhiêu người có thể vượt qua cái kia mênh mông hải vực, đến bên trong trụ đại lục. Coi như có thể may mắn hoặc là đến bên trong trụ đại lục, lại có bao nhiêu người có thể sống sót đi vào thang lên trời trước. Coi như có thể đi vào thang lên trời trước, vạn trượng thang lên trời, lại có bao nhiêu người có thể đủ đăng đi lên. Cái gì? Diệp Đồng trong lòng như rơi vào hầm băng. Bị Mục Hiểu Thần cái này liên tiếp hỏi thăm chấn trụ. Mục Hiểu Thần khoát tay áo, cười khổ nói, ta xem như tử phủ quận thiên tài tu luyện, có thể tùy tiện tiến vào ba tông hai điện tu luyện, tương lai càng là có cơ hội tiến về bên trong trụ đại lục, có thể ta nhưng không có một chút xíu tự tin, có thể leo lên thang lên trời, đẩy ra cái kia đạo thiên môn a. Diệp Đồng trầm mặc. Hắn biết Mục Hiểu Thần lời nói không loa, chỉ là từ lời hắn bên trong, liền có thể nghe ra lần này đi một đường khó khăn trùng điệp, cựu tử nhất sinh. Nếu như cái kia vạn trượng thang lên trời đối với người tu luyện lại có điều kiện hà khắc ước thúc, chỉ sợ càng là sẽ đào thải rất nhiều người. Sau một lúc lâu, Diệp Đồng dò hỏi, điều kiện gì, có thể bảo đảm xông qua cái kia đạo thiên môn? Mục Hiểu Thần nghiêm mặt nói ra, cảnh giới kết đan cường giả. Cảnh giới kết đan. Diệp Đồng trầm ngâm một tiếng, đáy mắt lộ ra kiên định thần sắc, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng, hắn liền sẽ vượt mọi chông gai, đón gió phía trên. Mục Hiểu Thần không biết Diệp Đồng trong lòng cảm tưởng, trong ánh mắt của hắn cũng hiện ra hướng tới thần sắc, hy vọng một ngày kia thông qua chính mình phân đấu, có thể leo lên vạn trượng thang lên trời, đẩy ra cái kia đạo thiên môn, đi nhận thức thượng tầng thế giới ầm ầm sóng dậy. Đây là mộng, là giấc mộng của hắn, cũng là toàn bộ tinh thần thế giới tất cả người tu luyện mộng. Mục Hiểu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nói ra, huyết ma trùng bắt đầu đấu giá, ngươi làm kim, còn có đủ hay không? Chương 73, đạt được mục đích. Trên đài đấu giá, Tử Huyên biểu lộ có chút phức tạp, thậm chí có thể nói là đáy lòng có chút thấp thỏm, bởi vì hiện đang đấu giá vật phẩm, là một loại kịch độc chi vật, huyết ma trùng. Nàng không rõ ràng, vì sao phòng đấu giá sẽ tiếp nhận loại này ủy thác, nhưng như là đã tại vật phẩm bán đấu giá hàng ngũ, nàng liền phải nghĩ biện pháp đem cái này độc vật bán đi, vì phòng đấu giá thanh danh, dù là giá cả rất thấp, nàng cũng muốn toàn lực ứng phó. 100.000 lam kim, huyết ma trùng giá thấp là 100.000 lam kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng lam kim, hiện tại đấu giá bắt đầu. Tử Huyên tuyên bố xong, liền tràn ngập mong đợi liếc nhìn đám người, hy vọng có thể nghe được đấu giá âm thanh. Nửa ngày qua đi, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, không người đấu giá. Mà phía dưới trên bàn tiệc, mấy trăm vị khách nhân châu đầu ghé thai, đối với đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện huyết ma trùng, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì loại kịch độc này chi vật, có rất ít người sẽ cần. Lầu 4. Một gian rộng rãi trong bao xương. Túy Thanh Sơn trên mặt mang mấy phần giễu cợt, đối với phòng đấu giá xuất ra vật này đấu giá, cảm thấy phi thường hoang đường, loại kịch độc này chi vật, cho dù là các luyện đan sư, đều sẽ không thích, trừ phi là những xông vào kia luyện chế độc đan luyện đan sư, mới có thể xem như bảo bối. Có thể cái này tử phụ quận, nào có cái gì xông vào luyện chế độc đan luyện đan sư, sở dĩ Túy Thanh Sơn nhận định cái này huyết ma trùng cuối cùng sẽ lưu trụ. Một cái khác trong bao xương. Sở Tiêu đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Hắn từ trước đó đấu giá hội đấu giá bên trong, đã nghe được Diệp Đồng thanh âm, khi con này huyết ma trùng bị cầm tới trên đài đấu giá về sau, hắn cuối cùng minh bạch, Diệp Đồng tại sao lại tham gia cuộc bán đấu giá này? Độc thể. Muốn sống sót, Diệp Đồng phương pháp chính là lấy độc trị độc, mà loại này trong mắt người khác đồ vật, ở trong mắt Diệp Đồng chỉ sợ cũng là bảo vật vô giá. Hắn tại chờ, chờ lấy Diệp Đồng xuất thủ. Trên đài đấu giá, Tử Huyên ấy lòng tràn ngập bất đắc dĩ, cuộc bán đấu giá này tiến hành đến hiện tại, đã đến thời khắc sống còn, nàng vốn nghĩ trải qua nàng chủ trì đấu giá hội, không có một kiện vật phẩm lưu trụ, có thể kết quả lại là tạm được, không ai cần giá tiền này đắt đỏ huyết ma trùng A. Môi của nàng giật giật, đang chuẩn bị từ bỏ thời điểm, chợt nghe một đạo đấu giá tiếng vang lên. 110.000 hai lam kim. Tử Huyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tầng thứ 3 một cái ghế lô, nàng đang hoài nghi, có phải hay không phòng đấu giá an bài nhờ, phòng ngừa cái này huyết ma trùng lưu trụ, nhưng mà, sau một lát, ý nghĩ này liền trong lòng nàng tan thành mây khói. 12 vạn lượng lam kim. Lần này đấu giá, là đến từ Diệp Đồng. 20 vạn lượng lam kim. 22 vạn lượng lam kim. 300.000 lượng lam kim. 31 vạn lượng lam kim. 1 triệu lượng lam kim. Lầu 3 trong bao xương khách nhân, phảng phất tức giận Diệp Đồng mỗi lần tăng giá 10.000 lam kim, trực tiếp mánh cố tình nâng giá cách. Hoa. Toàn bộ sàn bán đấu giá, mặc kệ là lầu 1 trong đại sảnh khách nhân, vẫn là từng cái trong bao xương khách nhân, toàn ngược lại là một mảnh xôn xao. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vừa mới còn không người nguyện ý đấu giá huyết ma trùng, lại có người bắt đầu tranh đoạt, thậm chí lầu 3 vị kia bao xương hào khách, dĩ nhiên vung tiền như rác, trực tiếp đem giá cả lên ảo ảo đến 1 triệu lượng lam kim, thoáng một cái, coi như tăng lên 69 vạn lượng lam kim A. Liền xem như có tiền, cũng không thể như vậy lãng phí A. Lầu 1 trên bàn tiệc. A Lạc Tháp lần nữa nghe được Diệp Đồng thanh âm, hắn mặc dù rất hiếu kỳ, Diệp Đồng vì sao muốn đấu giá một con kịch độc độc vật, nhưng nghe được có người cùng Diệp Đồng cấp đoạn, hắn vẫn còn có chút cao hứng. Nhưng mà, khi giá cả bị ngạnh sinh sinh nâng lên đến 1 triệu lượng lam kim về sau, cho dù là hắn, cũng không nhịn được kinh hãi, cảm thấy cái này ra giá người điên, đồng thời, cũng đối Diệp Đồng sinh ra thương hại chi ý. Lầu 2. Mục Hiểu thân mày nhăn lại, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình dùng để hấp dẫn Diệp Đồng đến quận thành huyết ma trùng, lại có người báo ra như vậy giá trên trời. Hắn nhìn một chút đồng dạng nhíu mày Diệp Đồng, do dự một chút hỏi, làm sao? Lam kim không đủ sao? Không có chuyện gì, ngươi cứ việc báo giá, chỉ cần tại 3 triệu lượng lam kim bên trong, ta đều có thể hiện tại cho ngươi mượn. Diệp Đồng liếc mắt hắn liếc mắt. Không sai, hắn lam kim không đủ, tăng thêm mua côn luân đổ tốn hao 71 vạn lượng lam kim, hắn chỉ còn lại 9-100.000 lượng lam kim, bất quá, hắn còn có ngân tinh, còn có kim tinh, sở dĩ dựa vào chính mình còn có thể tăng giá. 101 vạn lam kim. Diệp Đồng lần nữa cao giọng báo giá. Giờ khắc này, toàn bộ sàn bán đấu giá người đều hành động, tiếng nghị luận thả lớn mấy lần, tất cả mọi người khó mà tin tưởng, không nghĩ ra một con huyết ma trùng, làm sao sẽ khiến hai vị hào khách ném ra hơn 100 vạn lượng lam kim. Lầu 4, cái kia đạo thanh âm giàn mua lần nữa truyền ra, tiểu gia hỏa, ngươi thật muốn nhằm vào ta. Diệp Đồng cao giọng nói ra, tiền bối thứ lỗi, đấu giá hội vốn là vật vô chủ, người trả giá cao được. Cái này huyết ma trùng với ta mà nói, ý nghĩa không giống, vạn bối nhất định phải đạt được, mà cũng không phải là nhằm vào tiền bối. Hừ, đối phương lạnh hừ một tiếng, không nói nữa. Diệp Đồng đáy lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Lầu 4. Túy Thanh Sơn ngơ ngác ngồi trên ghế, hắn lần nữa nghe được Diệp Đồng thanh âm, càng là không nghĩ tới, Diệp Đồng dĩ nhiên nguyện ý xuất ra triệu lượng làm kim mua con kia huyết ma trùng. Hắn cuối cùng nghĩ đến Diệp Đồng thể chất, cũng ý thức được con kia huyết ma trùng, chỉ sợ đối với Diệp Đồng ý nghĩa phi phàm. Một cái khác trong bao xương, Sở Tiêu khỏe miệng phát họa, ý cười bò lên trên khuôn mặt, chứng kiến Diệp Đồng nhịn không được xuất thủ, hắn vì phán đoán của mình chính xác cảm thấy hài lòng. Lầu 1 trên đài đấu giá. Tử Huyên nhịn không được nhìn về phía Diệp Đồng ngồi tại bao xương vị trí, nàng đỗng nhiên đối với cái kia ghế lô bên trong thiếu niên sinh ra ý cảm kích. Trước đó đấu giá bảo khí đỉnh lô thời điểm, là thiếu niên kia đem giá cả nâng lên đến vượt quá nàng dự kiến tình trạng, cuối cùng bị hắn mua đi, đấu giá khối kia tàng bảo đồ thời điểm, lại là hắn một bước cũng không nhường, cuối cùng lấy làm nàng âm thầm kinh hai giá cả mua đi, hiện tại bản này cho rằng không người cần huyết ma trùng, cũng bị hắn lấy giá trên trời mua đi, thiếu niên này chính là mình phúc tinh A. Chúc mừng! Rất nhanh đấu giá hội thị nữ, liền đem nốt tại cổ che đậy bên trong huyết ma trùng đưa đến, Diệp Đồng xuất ra sau cùng 91 vạn lượng kim phiếu, sau đó lại lấy ra 10 khỏa ngân tinh giao cho đối phương. Mục Hiểu Thần ngồi tại Diệp Đồng bên người, giống như cười mà không phải cười hỏi, mục đích của chuyến này là thành. Đủ hài lòng. Diệp Đồng cười khổ nói, đích thật là đủ hài lòng, nhưng cũng người không có đồng nào. Mục Hiểu Thần bĩu môi nói ra, ngươi kiếm tiền năng lực, có thể so với một tòa làm kim mỏ vàng, nếu như ngươi nguyện ý, không dùng đến mấy ngày thời gian, lại có thể kiếm đến đại lượng vàng bạc. Diệp Đồng có chút nghi ngờ hỏi, làm sao kiếm? Mục Hiểu Thần nói ra, chế tác phòng ngự phù a. Diệp Đồng vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, ta còn thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, liền loại này có thể kiếm được đại bút kim tiền thủ đoạn đều quên. Được thôi. Quay đầu ta lại chế tác 10 cái phòng ngự phù, vẫn quy củ cũ, ta 7 người 3, ngươi giúp ta nhanh lên một chút bán đi. Mục Hiểu Thần cười vang nói, không có vấn đề. Diệp Đồng nói ra, đã ta đã mua được huyết ma trùng, trong tay lam kim cũng đã dùng hết, chúng ta liền đi đi thôi. Mục Hiểu Thần vội vàng ngăn lại hắn, nói ra, đừng có gấp a. Đấu giá hội đã tiến hành đến cuối cùng, bình thường loại này cỡ lớn đấu giá hội, đều có áp trục bảo bối, ta xem chừng không có không dùng đến nửa canh giờ, đấu giá hội liền kết thúc, chúng ta nhìn xem đằng sau bán đấu giá vật phẩm là cái gì đó. Tốt a. Diệp Đồng cuối cùng lựa chọn lưu lại. Trên đài đấu giá, theo một vị dáng người xinh đẹp, người mặc năm màu váy dài tuyệt mỹ nữ tử, bị hai tên bịa cứng đại hán áp giải đến trên đài đấu giá, Tử Huyên đánh giá nàng liếc mắt, giới thiệu nói, sau đó phải bán đấu giá, là vị này đến từ Nam Diệu Đại Lục tuyệt sắc vưu vật, nàng bản danh cứ gọi rầm rầm mật, bởi vì tránh họa đi theo người nhà đi vào chúng ta Đông Hòa Thuận Đại Lục, kết quả người nhà của nàng trêu chọc đến không chọc nổi đại nhân vật, cuối cùng toàn bộ bị giết, mà nàng cũng bị bắt được, luôn làm nô lệ. Lần này phòng đấu giá chúng ta tiếp thu khách nhân ủy thác, đem nàng ở đây đấu giá, giá bắt đầu là 50 vạn lượng lam kim. Nhiều ít. Ban đấu giá phía dưới, một đạo khó mà tin tưởng mang âm thanh âm vang lên. Cứ việc cái này rậm rạp mật có được tuyệt sắc tiên tư, tuyệt đối tính là nhân gian vưu vật, nhưng cái này giá quy định thực sự là quá cao, đến mức coi trọng nàng tuyệt đại bộ phận khách nhân, đều toát ra rung động thần sắc. Tử Huyên ngậm cười nói ra, ta liền biết, sẽ có khách đưa ra chất vấn, xin nghe ta giới thiệu xong. Rậm rạp mật thể chất đặc thù, sở tu công pháp càng là huyền diệu, nếu như vị kia nam tính người tu luyện cùng nàng kết hợp, có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, ủy nhờ phòng đấu giá chúng ta vị khách nhân này, bởi vì tuổi tác đã cao, nếu không đã sớm giữ lại chính mình hưởng dụng. Lầu 2. Mục Hiểu Thần trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, thì thào nói ra, dược đỉnh, nàng là dược đỉnh. Diệp Đồng không rõ ràng cho lắm, do hỏi, cái gì gọi là dược đỉnh? Mục Hiểu Thần quay đầu nhìn hắn liếc mắt, giải thích nói, tại chúng ta Đông Hòa Thuận Đại Lục, có thể cung cấp người đùa bỡn, lại còn có thể trợ giúp nam tính tăng cao tu vi nữ nhân, được khen là dược đỉnh. Diệp Đồng cổ quái hỏi, cái này cũng được. Đương nhiên là có thể. Mục Hiểu Thần nhẹ gật đầu nói ra, bình thường loại nữ nhân này xuất hiện, liền sẽ gặp phải phong thưởng, nếu như đối phương dung mạo càng tốt hơn, giá cả càng là đắt đỏ đến khiến người giận sôi tình trạng. Nói xong, Mục Hiểu Thần nghiêm túc đánh giá Diệp Đồng một phen, đột nhiên hỏi, thân thể của ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Diệp Đồng sững sờ, không nghĩ tới Mục Hiểu Thần tư duy dĩ nhiên nhảy thoát đến loại tình trạng này, do hỏi, tại sao muốn hỏi như vậy? Mục Hiểu Thần nói ra, ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi tới quận thành, ta biết ngươi không thích nơi này, nhưng vẫn như cũ nhẫn mại lấy chờ đợi cuộc bán đấu giá này đến, liền vì mua cái này huyết ma trùng, ta có loại cảm giác, ngươi muốn cái này huyết ma trùng, cũng không phải là bởi vì luyện chế độc đan, cần phải, cùng thân thể của ngươi có quan hệ. Diệp Đồng trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói ra, có đôi khi nhận biết quá thông minh bằng hữu, thật rất bất đắc dĩ, muốn giấu giếm chút sự tình, đều ẩn không gạt được. Mục Hiểu Thần thần sắc khẽ động, nói ra, nếu là bằng hữu, nói cho ta. Góc tường, Dược Nô trừng lên mí mắt, tiếng trầm nói ra, nhà ta tiểu chủ từng là chân dược phường Dược Đồng Tử. Dược Đồng Tử. Mục Hiểu Thần lộ ra mở mị thần sắc, nhưng loại này thần sắc khoảng chừng trên mặt hắn bảo tồn vài giây đồng hồ, liền thốt nhiên đại biến, hoảng sợ nói, độc ma Hoắc Lam thu Dược Đồng Tử. Thanh âm của hắn rất lớn, đến mức bên ngoài rất nhiều người đều nghe rõ ràng. Chương 74, chữa khỏi trăm bệnh. Một ngày mắt, toàn bộ sàn bán đấu giá không ít người hướng phía toàn bộ bao xương xem ra, mà lầu 2 cùng lầu 3, lầu 4 trong bao xương những khách nhân, không ít người cũng rồn rập biến sắc. Độc ma Hoắc Lam Thu. Cái kia độc lao ma. Diệp Đồng lông mày thật sâu nhíu lại, thấp giọng quát nói, ngươi ngậm miệng, chẳng lẽ ngươi muốn cho thân thể của ta tình huống, bị toàn bộ sàn bán đấu giá tất cả mọi người biết sao? Mục Hiểu Thần sắc mặt có chút trắng bệnh, đứng dậy bước xa đi đến Diệp Đồng trước mặt, đưa tay bắt lấy Diệp Đồng thủ đoạn, đồng thời đem một cô yêu ớt nguyên khí rót vào. Một lát sau, Mục Hiểu Thần buông ra Diệp Đồng thủ đoạn, bước chân theo bản năng lui lại một bước, thì thào nói ra, quả nhiên là độc thể, cái này đáng chết Hoắc Lam Thu, hắn dĩ nhiên. Diệp Đồng nhàn nhạt nói ra, người đều có mạng, không cưỡng cầu được. Mục Hiểu Thần nhìn chằm chằm Diệp Đồng, sau đó quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt lưu ly che đậy, lớn tiếng nói ra, 3 triệu lượng lam kim, nữ nhân này ta muốn, nếu như ai tăng giá nữa, ta Mục Hiểu Thần thế tất phục bồi. T. toàn bộ sàn bán đấu giá khách nhân dồn dập đều hút một ngụm khí lạnh. Tên Mục Hiểu Thần, toàn bộ tử phủ quận người không biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn không chỉ là quận vương phủ thế tử, càng là tử phủ quận bấm tay khẽ đếm thiên tài tu luyện, tất cả mọi người thanh niên tài tuấn nhóm tấm gương, giống hắn loại này tập ngàn sủng vì một thân thiên chi kiêu tử, ai nguyện ý đắc tội? Điên rồi. Bại gia tử. Tinh trùng lên não. Diệp Đông nghẹn họng nhìn chân chối ngồi ở một bên, trong đầu không ngừng cho ra đánh giá. Cuối cùng, Úy Úy mật được đưa đến cái này bao xương, Trăm Thuận đấu giá hội trung niên quản sự, bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, thế tử, đây là ngài đấu giá hàng hóa. Mục Hiểu Thần cầm lấy không gian cầm nang, lấy ra thật dày một tờ kim phiếu, nhét vào trung niên quản sự trong tay, lạnh nhạt nói ra, vừa vặn 3 triệu lượng làm kim, ngươi chính mình xuất ra đi kiểm kê đi. Vâng vâng vâng. Trung niên quản sự cầm kim phiếu, căn bản là không có nhìn nhiều liếc mắt, không chút do dự xoay người cách đùa, đùa cái gì, quận vương thế tử sẽ ít ngần ấy làm kim. Úy Úy mật biểu lộ rất lạnh lùng, cứ việc trên người nàng không có chút nào trói buộc, nhưng vẫn không có bất kỳ phản kháng cảm xúc, dù là trung niên quản sự rời đi, nàng cũng chỉ là lặng lặng trông giữ lấy Mục Hiểu Thần. Ngươi chủ nhân, về sau là hắn. Mục Hiểu Thần chỉ hướng Diệp Đồng, mỗi chữ mỗi câu nói. Úy Úy mật thuận theo Mục Hiểu Thần ngón tay phương hướng, ánh mắt rơi vào Diệp Đồng trên mặt. Ngươi nói cái gì? Diệp Đồng đống nhiên từ cái ghế trô đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó mà tin tưởng, giơ cánh tay lên chỉ vào mũi của mình hỏi, ta. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Mục Hiểu Thần nghiêm túc nói ra, không, ta nói qua, nàng là dược đỉnh, có thể tăng cao tu vi, cũng có thể chữa bệnh cứu mạng dược đỉnh, mặc dù ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, có lẽ ngay cả thân thể cũng không hoàn toàn nảy nở, nhưng nàng đi theo ngươi, đối với ngươi về sau sẽ có chỗ tốt. Diệp Đồng nhíu mày, hỏi, nàng có thể trị liệu độc thể? Mục Hiểu Thần nói ra, ta không biết. Diệp Đồng hỏi, ngươi trọn vẹn bỏ ra 3 triệu lượng làm kim mua nàng, mục đích đúng là đưa cho ta. Đúng. Mục Hiểu Thần chém đinh chặt sắt nói. Diệp Đồng tức giận nói ra, đầu óc ngươi bị lợn đá hỏng a? Liên nàng có thể hay không chữa khỏi thân thể của ta vấn đề cũng không biết, ngươi dĩ nhiên ném ra đi 3 triệu lượng làm kim. Cái này mẹ nó trên đời này thuốc có nhiều lắm, đối với ta vô dụng có cái dám dùng. Ngu xuẩn, ngu xuẩn không thể thành, có tiền đốt tiền. Ngươi đang mắng ta. Mục Hiểu Thần bị Diệp Đồng cho mắng nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời ở giữa đều có chút phản ứng không kịp. Chính mình đây là... bị mắng sao? Đông nhiên, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thân ảnh phiêu nhiên mà tới, theo cửa phòng một lần nữa đóng lại âm thanh âm vang lên, thanh âm nhàn nhạt cũng bay vào mấy người trong thai, dược đỉnh, chưa khỏi trăm bệnh. Diệp Đồng nhìn người tới, tức giận nói ra, ta còn cho rằng người chạy đây. Tại Diệp Đồng trước mặt, Sở Tiêu còn thật không có cái gì lực lượng, lập tức cười khổ một tiếng, nói ra, đây chính là ngươi đối đãi tu luyện giới tiền bối thái độ sao. Diệp Đồng hừ hừ nói, nếu như ngươi nếu là nghe ta khuyên, ta có thể đem người cùng bái. Sở Tiêu biết đối lý, khoát tay nói ra, chúng ta không lôi chuyện cũ, thế tử điện hạ đưa ngươi mỹ nhân, ngươi liền tiếp nhận đi. Tiếp qua, cần phải không dùng đến 2 năm, ngươi liền có thể dùng để trị liệu thân thể, nếu như ngươi còn có thể sống thêm 2 năm. Diệp Đông hỏi, ngươi có ý tứ gì? Sở Tiêu nói ra, dược đỉnh, chưa khỏi trăm bệnh. Phía sau hắn còn có lời, lại cũng không nói ra miệng, đó chính là Diệp Đông nếu như đạt được một loại đặc thù pháp môn, liền có thể đem tự thân thể nội độc tố chuyển rời đến Úy Úy mật trong cơ thể, từ đó thu hoạch được tân sinh, mà Úy Úy mật tác dụng cũng sẽ vì vậy kết thúc, rơi vào chết thảm hạ tràng. 3 triệu lượng lam kim, đối với người khác mà nói mua như thế một tôn dược đỉnh, tuyệt đối không có lời, nhưng đối với Diệp Đồng đến nói, lại là lại vạch không tính quá, dù sao, lại nhiều tài phú, cũng không bằng tự thân tính mạng trọng yếu. Diệp Đồng trầm mặc. Hắn muốn một cái thân thể khỏe mạnh, dù là nỗ lực chút khác đại giới, hắn đều nguyện ý. Nhưng mà, dùng một nữ nhân tới làm dược đỉnh, hắn trong lòng vẫn là vô cùng bài xích. Mục Hiểu Thần nhìn xem Sở Tiêu, sắc mặt khó coi, dù sao hắn đã biết được tế linh nghĩa địa sự tình, chủ mưu chính là cái này Sở Tiêu, lạnh hư một tiếng về sau, hắn trực tiếp ném câu nói tiếp theo, sau đó trực tiếp rời đi, dù sao ta đã mua, nàng với ta mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng đối với ngươi mà nói lại khác, ngươi muốn hay không? Ngươi! Diệp Đông nhìn xem Mục Hiểu Thần bóng lưng biến mất ở ngoài cửa. Ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Sở Tiêu trên thân. Sở Tiêu bình tĩnh nói ra, tin tưởng ta, nàng là ngươi thuốc hay, cứ việc quá trình bên trong, có thể sẽ thất bại, nhưng vẫn như cũ đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, nếu như ngươi có thể thông mấy ngày nữa sau khảo hạch, liền có thể gia nhập ta Pháp Lam Tông, mà ta Pháp Lam Tông có một bảo địa, tẩy tùy ao, có thể dùng gột rửa trong cơ thể ngươi còn sót lại độc tố. Diệp Đông biến sắc, gấp rút hỏi, đã ngươi Pháp Lam Tông tẩy tủy ao có thể dùng gột rửa độc tố trong người ta, phải chăng liền không cần nàng? Sở Tiêu lắc đầu nói ra, không, vừa vặn tương phản, ngươi càng cần hơn nàng. Vì sao? Diệp Đồng nhíu mày hỏi thăm. Sở Tiêu nói ra, ngươi thân có độc thể, dù là trở thành ta Pháp Lam Tông đệ tử, cũng không có tư cách tiến vào tẩy tủy ao, nhưng có nàng liền không đồng dạng, đợi cho ngươi thể nội độc tố trừ bỏ 7-8 phần, mới có thể tiến vào tẩy tủy ao, triệt để thanh trừ còn sót lại độc tố. Ta Diệp Đồng há to miệng, có chút không biết làm sao. Sở Tiêu quay người hướng phía môn đi ra ngoài, đưa lưng về phía lấy Diệp Đồng nói ra, ta tại chỗ khảo hạch chờ ngươi, chờ mong ngươi có thể cho ta một phần kinh hỉ. Trong bao xương, chỉ còn lại Diệp Đồng cùng Dược Nô, cùng sắc mặt lạnh lùng ý bí mật. Mà lúc này, đấu giá hội cuối cùng một kiện quả thực liên thành bảo vật, cũng bị bán đấu giá ra, đấu giá sư Tử Huyền tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Dược Nô trong mắt ngậm lấy dị sắc, do hỏi, tiểu chủ, chúng ta cần phải đi. Diệp Đồng có chút nhức đầu nhìn xem ý bí mật, nói thật, nữ nhân này rất đẹp, hắn mặc dù gặp được không ít mỹ nữ, nhưng có thể cùng với nàng sánh ngang, tuyệt đối không cao hơn ba người. Thế nhưng là, cần phải có vợ chồng thực, mới có thể đủ giúp đạt được chính mình, cái này khiến hắn trong lòng còn có lo lắng. Diệp Đồng trầm tư hồi lâu, mới cười khổ nói, đi về trước đi. Nói xong, Diệp Đồng hắn quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Dược Nô cùng ý bí mật, đi theo Diệp Đồng đằng sau, giữ im lặng, Dược Nô lặng lẽ quan sát qua ý bí mật, phát hiện nàng không có chút nào nghĩ muốn chạy trốn ý tứ, điều này làm hắn phi thường ngạc nhiên, bởi vì lúc trước Mục Hiểu Thần hỏi thăm Diệp Đồng tình trạng cơ thể thời điểm, Dược Nô nghe rõ ràng. Người bán đấu giá kia Tử Huyền giới thiệu ý bí mật về sau, lại thêm vào một câu, ý bí mật là một vị tiên thiên tứ trọng cường giả. Tu vi, cùng hắn tương đương, chính là, thiên chi tiểu nữ. Nhưng mà loại này thiên chi tiểu nữ, dĩ nhiên không có chút nào ý niệm phản kháng, không nguyện ý thừa cơ chạy trốn, cái này tuyệt đối là tà môn sự tình. Diệp Đồng thuận theo hành lang, mới vừa đi ra thang lầu, liền ý thức đến một việc, lập tức tìm tới phụ cận thị nữ, cùng đối phương đòi hỏi một ổ bánh xa, đưa cho ý bí mật nói ra. Che mặt bên trên. Úy Úy mật thành thành thật thật tiếp nhận, bịt kín đẹp không gì sánh được gương mặt. Đào Huyền khách sạn. Diệp Đồng mang theo Dược Nô cùng Úy Úy mật sau khi trở về, liền một mình đem chính mình quan tiến gian phòng bên trong, hắn cần suy nghĩ rõ ràng, đến cùng nên xử trí như thế nào Úy Úy mật. Chữ Thiên Các, 109 hảo. Lam Thiên Du lẳng lặng đứng thẳng tại trước bàn, nhìn xem phía trên vừa mới làm ra tranh sơn thủy, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong tràn ngập vui vẻ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tại hội họa phương diện tạo nghệ, so nhận biết Diệp Đồng trước đó đề thăng rất lớn, hiện tại liền xem như cùng những đại sư cấp kia cung đình họa sĩ so sánh, cũng sẽ không thua bao nhiêu. Lam Tiểu Thủy làm bạn ở một bên, đáy mắt tràn đầy dị sắc. Thật tốt. Lam Thiên Du bên mặt hỏi, thật rất tốt. Lam Tiểu Thủy thở nhỏ đi theo Lam Thiên Du, đối với tranh chữ giám thưởng năng lực rất cao, gật đầu nói ra, cùng tiểu thư trước đó tác phẩm so sánh, tối thiểu nhất cao một cái cấp bậc. Lam Thiên Du lộ ra hài lòng tiểu dung. Tán thán nói, may mắn gặp được Diệp Đồng, hắn tại hội họa phương diện trình độ, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, cứ việc ta hiện tại cảm thấy mình tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn như cũ vô pháp cùng hắn đánh đồng. Lam Tiểu Thủy cười nói, tiểu thư tại hội họa phương diện thiên phú dị bẩm, tin tưởng ngài không bao lâu, là có thể đuổi kịp Diệp công tử. Đồng nhiên, ngoài cửa một thân ảnh chạy vào. Lam Tiểu Châu trên mặt mang ngạc nhiên thần sắc, nói ra, tiểu thư, ta nghe nói một cái tin tức quan trọng. Làm sao nhất kinh nhất xạ? Lam Thiên Du tức giận nhìn liếc mắt thị nữ, nói ra, tin tức gì? Lam Tiểu Châu nói ra, hôm nay Trăm Thuận phòng đấu giá tổ chức đấu giá hội bên trên, quận vương phủ thế tử Mục Hiểu Thần nện xuống 3 triệu lượng lam kim, mua một cái đến từ Nam Diệu Đại Lục tuyệt sắc mỹ nữ, bất quá, hắn cũng không có đem cái kia tuyệt sắc mỹ nữ mang về đến quận vương phủ, mà là trong phòng đấu giá, liền đem nàng đưa cho Diệp Đồng. Cái gì? Lam Thiên Du ngộng, tuyệt sắc mỹ nữ, đưa cho Diệp Đồng. Cái này cũng quá hoang đường đi. Diệp Đồng hắn tại nhiều lớn niên kỷ. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lang, muốn tuyệt sắc mỹ nữ làm gì? Lam Tiểu Châu nói ra, ta vốn dĩ vì, đây chỉ là một nghe đồn, sở dĩ liền chạy tới Diệp Đồng nơi ở nhìn, quả nhiên có một cái mang mạng che mặt nữ nhân. Lam Thiên Du đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút bực bội, thuận miệng nói ra, hẳn là mua được tặng cho Diệp Đồng, để nàng chiếu cố Diệp Đồng sinh hoạt hàng ngày đi. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại ngay cả mình đều không tin tưởng. 3 triệu lượng lam kim A. Mặc dù số tiền kia đối với nàng mà nói, chỉ có thể coi là tiền lẻ, nhưng dùng tới mua một nữ nhân, căn bản cũng không đăng giá. Chương 75, thả người. Gió nhẹ khẽ bước, mưa phùn mịt mờ. Đào Huyền khách sạn đình đài trong lầu các, Diệp Đồng ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, hắn không có tu luyện, trong đầu vô số ý niệm bốc lên, tự hỏi như thế nào an trí bí mật. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, đây là Diệp Đồng rõ ràng nhất cảm thụ, cũng là hắn nhất xoắn suýt địa phương. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, thương khung màn đêm không trăng không sao, tầng mây dày đặc mang cho người ta một loại bầu không khí ngột ngạt, theo Diệp Đồng hai mắt mở ra, là đi hay ở hắn đã có quyết đoán. Thọ Khôn có ba hàng, làm việc lưu thêm đầu đường lui, chung quy là không có chỗ xấu. Diệp Đồng quyết định, nếu như bí mật không có một mình đào tẩu, vậy liền giữ ở bên người chậm rãi ở chung, dù là có một chút xíu cái khác biện pháp, đều tuyệt không đụng nàng, nhưng nếu như mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có như thế một đầu sinh lộ, lại cùng nàng thương nghị, nếu như bí mật muốn rời khỏi, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Hắn sẽ không bắt buộc bí mật, cho dù nàng chỉ là cái không có chút nào tự do thân nô lệ, cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Hắn không thích bị bức bách, bị uy hiếp, cũng tương tự không nguyện ý bức bách, uy hiếp người khác. Dường nô. Diệp Đồng nhìn về phía nơi cửa phòng. Hai thân ảnh xuất hiện tại nơi cửa phòng, Dược Nô phía trước, Uy Bí Mật tại sau. Dược Nô đi vào Diệp Đồng trước mặt về sau, đáy mắt treo một vẻ hiếu kỳ, cung kính hỏi, tiểu chủ, ngài có dặn dò gì? Diệp Đồng hỏi, chúng ta còn lại nhiều ít vàng bạc? Dược Nô khẽ giật mình, cười khăn nói, còn lại 66-25 ngân. Diệp Đồng gật đầu nói ra, đi mua chút cơm tối trở về, không cần cỡ nào phong phú, nếu như nhiều một người, cuộc sống sau này chi tiêu cũng sẽ nhiều hơn một chút, nhớ kỹ tiết kiệm. Dược Nô quay đầu mắt nhìn trên mặt vô hỉ vô bi bí mật, đã hiểu Diệp Đồng dự định, gật đầu nói ra, lão nô minh bạch, ta lập tức đi ngay. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Diệp Đồng cùng bí mật. Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, ta chán ghét bị người khác bức hiếp, cũng không thích bức hiếp người khác, cho dù ngươi là người khác đưa cho nô lệ của ta, ta vẫn như cũ sẽ không bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, mà lại, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, mặc kệ ngươi chọn cái nào, ta đều sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đệ nhất, ta trả lại ngươi tự do, ngươi bây giờ liền có thể trực tiếp rời đi, giữa chúng ta coi như là chưa từng thấy. Thứ hai, lưu lại, làm thị nữ của ta. Diệp Đồng cầm lấy đao khắc cùng ngọc thạch, nhất sau nói ra, ra ngoài đi. Dược Nô mua được cơm tối trước đó, là ngươi cân nhắc thời gian. Rời đi. Lưu lại. Bí mật kinh ngạc nhìn xem Diệp Đồng, bước chân không có rời, nàng không nghĩ ra cái này tựa như bệnh nguy kịch thiếu niên, đến cùng đang có ý đồ gì. Chẳng lẽ còn muốn để ta đem ngươi cùng đưa ra ngoài? Diệp Đồng không ngẩng đầu mà hỏi. Bí mật nhìn chằm chằm Diệp Đồng, quay người đi ra khỏi cửa phòng, trong ánh mắt nàng lóe ra suy tư quan mang, bước chân giẫm đạp thang lầu cầu thang, khi nàng đạp xuống cái cuối cùng cầu thang về sau, trong lòng đã có chủ ý. Thân ảnh của nàng xuất hiện tại hàng rào ngoài cửa viện, dọc theo tiểu đạo biến mất ở bên trong rừng hoa đảo. Sau nửa canh giờ, Dược Nô bưng bốn đồ ăn một chén canh đi vào Diệp Đồng trước mặt. Diệp Đồng trừng lên mí mắt, nhàn nhạt hỏi, đi rồi? Ừm. Dược Nô đáy lòng thở dài, dù là hắn đối với vàng bạc không có quá nhiều cảm giác, uổng phí xem như 3 triệu lượng lam kim, vẫn như cũ để hắn có chút đau lòng, dù là những lam kim kia đều là mục hiệu thần gia. Diệp Đồng buông xuống đao khắc cùng ngọc điêu, đứng dậy tại chậu rửa mặt trước rửa tay một cái, nói ra, nhân sinh luôn luôn tại các loại lựa chọn bên trong vượt qua, mỗi người đều có một mình ý chí, ngược lại cũng không cần cưỡng cầu. Dược Nô cười khổ nói, ngài không cảm thấy đáng tiếc sao? Diệp Đồng ngồi tại đồ ăn trước mặt, cầm lấy đũa cười nói, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Trang bức. Dược Nô sử dụng Diệp Đồng đã từng nói một cái từ, trong lòng oán thầm nói, rõ ràng liền có, rõ ràng là ngươi thả đi. Sáng sớm hôm sau, Dược Nô một lần nữa xuất hiện tại Diệp Đồng trước mặt, do hỏi, tiểu chủ, ngài quyết định sao? Diệp Đồng nói ra, đã lấy được thí luyện thiếp, liền thử một chút đi. Về sau biên số, ai có thể nói rõ được sở. Nếu như ta có thể càng nhiều thanh trừ một chút thể nội độc tố, nếu như thành công gia nhập Pháp Lam Tông, ngược lại là có thể lợi dụng tẩy tùy ao giải quyết triệt để độc thể thai hoàng ẩm. Dược Nô bờ môi nhúc nhích, muốn nói lời cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn rõ ràng, Diệp Đồng một khi thông qua khảo hạch, gia nhập Pháp Lam Tông về sau, hắn liền muốn cùng Diệp Đồng tách ra, bởi vì hắn không có tư cách tiến vào Pháp Lam Tông Thánh Địa, bất quá, hắn cũng không muốn nói xuất khẩu. Bởi vì thành công gia nhập Pháp Lam Tông, đối với Diệp Đồng đến nói là một cái thiên đại kỳ ngộ, giải quyết độc thể bối rối về sau, phương diện tu luyện chính là một mảnh đường bằng phẳng. Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía nơi cửa phòng. Lam Thiên Du mang theo cơm hộp, thản nhiên đi tiến gian phòng, đặt lên bàn về sau, cười nói, tiểu thủy làm nhánh hoa bánh ngọt, ta cho các ngươi đưa tới một chút. Dược Nô cười nói, Thiên Du cô nương hôm nay tới ngược lại là thật sớm. Lam Thiên Du cười nói, nghe nói Thế Tử Điện Hạ đưa cho lá sư phụ một vị tuyệt sắc xinh đẹp, khiến ta thật cảm thấy hứng thú, sở dĩ liền sớm đi tới lặng lẽ, đúng rồi, vị cô nương kia đâu? Dược nô nói ra, đi. Lam Thiên Du sững sờ, mê hoặc nói, đi rồi. Nàng không phải thế tử điện hạ tặng nô lệ sao? Dược nô cảm thán nói, nhà ta tiểu chủ không thích bị người khác ép buộc, cũng không thích ép buộc người khác, cô nương kia đã không nguyện ý lưu tại nơi này, làm gì tự tìm phiền toái. Dùng nhà ta tiểu chủ trước kia nói qua một câu nói, số phận đã định, theo nàng đi thôi. Lam Thiên Du đáy mắt nổi lên dị sắc, cái kia tuyệt sắc xinh đẹp, thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra 3 triệu lượng làm kim mua đến tay a. Nói như vậy buông liền buông rồi. Bất quá, nàng nhớ tới Diệp Đồng thái độ đối với Dược Nô, lập tức đáy lòng cũng liền thoải mái, Diệp Đồng hắn, có một bộ tốt bụng a. Lam Thiên Du hỏi, Diệp Đồng, ngươi sẽ tham gia ba tông hai điện khảo hạch sao? Diệp Đồng hỏi, tại sao không gọi ta lá sư phụ rồi? Lam Thiên Du khẽ cười nói, kính ý có chủ tâm, sợ đem ngươi gọi già rồi. Diệp Đồng nhịn không được cười lên, hắn kỳ thật thật thích Lam Thiên Du, cô nương này mạo huyền tâm nhàn, ôn nhuận nhĩ nhã, ở chung đứng lên rất dễ chịu, nói ra, thử một chút đi. Cũng không thể phất sở trưởng lão mặt mũi. Lam Thiên Du đáy lòng nhất hỉ, hạ thấp người cáo tử, vậy chúng ta tại khảo hạch bên trong thấy. Diệp Đồng uống thuốc xong thiện cùng bánh ngọt, liền xuất ra 3 viên vừa chế tác tốt phòng ngự phù, giao cho Dược Nô nói ra, đưa đến quận vương phủ, hướng Mục Hiểu Thần đòi hỏi 300.000 lượng làm kim, thuận tiện nói cho hắn, còn lại 7 viên phòng ngự phù, sẽ tại ba tông hai điện trước khảo hạch cho hắn, coi như là tạ lễ. Tốt. Dược Nô tiếp nhận phòng ngự phù, quay người rời đi. Lúc xế trưa, một người đàn ông tuổi trung niên đến nhà tới chơi. Các hạ là? Diệp Đồng xác định chính mình không biết hắn. Nam tử trung niên nói ra, tiểu nhân đến từ Phiêu Hương lâu, thú lâu chủ yêu cầu, vì Diệp công tử đưa lên thiếp mời, mời công tử đêm nay phải tất yếu đến Phiêu Hương lâu dự tiệc. Diệp Đồng một mặt nghi ngờ hỏi, các ngươi lâu chủ là? Nam tử trung niên cười nói, Diệp công tử đi liền biết. Diệp Đồng lắc đầu nói ra, thật có lỗi, ta ban đêm có việc, không có thời gian. Nam tử trung niên cười nói, Diệp công tử, thi thánh quan thủ đánh giá đã kết thúc, mà ngài thì cầm tới cái này danh hiệu, chúng ta lâu chủ nói, nếu như ngài đêm nay không đi được Phiêu Hương lâu, cái kia 1 vạn lượng làm kim ban thưởng, nhưng liền không có. 1 vạn lượng làm kim. Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, không chút nghĩ ngợi nói ra, trở về nói cho các ngươi biết lâu chủ, liền nói ta Diệp Đồng ban đêm chắc chắn đúng giờ phó ước. Nam tử trung niên cười nói, Diệp công tử ngược lại là vị diệu nhân, như thế, tiểu nhân liền cáo từ trước. Thi thánh quan thủ. Diệp Đồng khỏe miệng ngậm lấy ý cười, đưa mắt nhìn nam tử trung niên rời đi, nếu như là tại đấu giá hội tổ chức trước đó, hắn ngược lại là đối với 1 vạn lượng làm kim không có bao nhiêu để ý, nhưng bây giờ, nếu như không phải Dược Nô buổi trưa từ quận vương phủ mang về 300.000 lượng làm kim kim phiếu, chỉ sợ cũng muốn uống gió Tây Bắc, đi ra ngoài một chuyến, liền có thể tùy tiện cầm về 1 vạn lượng làm kim, cái này mua bán có lời. Phiêu Hương lâu. Chỗ sâu tinh xảo biệt viện, bức tường màu trắng vòng hộ, lục liêu chu rủ xuống, viện lạc bên trong trắng lệ, sắc màu rực rỡ, nho nhỏ hồ nhân tạo bờ, 2 khỏa cổ thụ ở giữa treo trên ghế, yêu diễm phảng phất có thể câu hồn đoạt phách Trình Tư Nhã, một bộ váy đỏ, thưởng thức trong vườn cảnh trí, 2 vị tỷ nữ đứng tại cách đó không xa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất pho tượng. Lâu chủ. Từ Đào Huyền khách sạn trở về nam tử trung niên, có chút cẩn thận đi vào Trình Tư Nhã trước mặt. Trình Tư Nhã nhàn nhạt cười một tiếng, liền phảng phất trăm hoa đua nở, cười hỏi, như thế nào? Nam tử trung niên gấp vội cúi đầu, phảng phất không dám nhìn Trình Tư Nhã khuôn mặt, cung kính nói ra, hắn nhận, đồng thời hứa hẹn đêm nay nhất định đúng giờ phó ước. Trình Tư Nhã lộ ra một vẻ kinh ngạc, hỏi, sảng khoái như vậy? Nam tử trung niên cười khổ nói, hắn kỳ sơ là thống khoái cự tuyệt, nhưng nghe ta nhắc lên vạn lượng làm kim ban thưởng về sau, trực tiếp trở mặt, thống khoái đáp ứng đúng giờ phó ước. Trình Tư Nhã cười duyên nói, tiểu gia hỏa kia, ngược lại là cái tiểu tài mê đâu. Nam tử trung niên nghe Trình Tư Nhã thanh âm, thân thể có chút mất tự nhiên vặn vẹo 2 lần, với hắn mà nói, Trình Tư Nhã toàn thân trên dưới đều tản ra câu hồn đoạt phách mị lực, cho dù là cái này dễ nghe thanh âm, đều có thể làm đáy lòng của hắn tà hỏa, vì vậy, đầu hắn thấp càng sâu, hỏi, lâu chủ, ngài còn có gì phân phó? Trình Tư Nhã nói ra, không có, ngươi đi mau đi. Tiểu nhân cáo lui. Nam tử trung niên như được đại xá, rút lui 2 bước về sau, vội vàng xoay người vội vàng rời đi. Trình Tư Nhã nhìn xem hắn như vậy tư thái, cảm thấy nhàm chán, lắc đầu thở dài, quận thành người, thật sự là nhàm chán cực độ, may mắn, cùng các nàng thời gian ước định nhanh đến, nếu không một mực ở lại đây, sẽ bị tươi sống nhìn chết. Lúc chạm vào tối, Diệp Đồng mang theo Dược Nô đi vào Phiêu Hương lâu, theo trong lâu quản sự tự mình đón lấy, ngược lại là dẫn tới không ít người chú mục. Mà lâu bên trong một chút cô nương, nhìn thấy Diệp Đồng về sau, liền phảng phất nhìn thấy hiếm thấy chân bảo, từng cái 2 mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem Diệp Đồng nuốt sống rơi. Các nàng thích Diệp Đồng, không phải là bởi vì bộ dáng thanh tú, mà là bởi vì Diệp Đồng đầy bụng kinh luân, nhất là cái kia thủ lý Duyên Nghiên ca, làm các nàng yêu quý không thôi. Nếu như Diệp Đồng có thể vì bọn nàng cố ý viết một bài thơ, dù là so Lý Duyên Nghiên ca hơi kém một chút, chỉ sợ đều có thể làm các nàng thanh danh lan xa, giá trị bản thân thẳng tắp đề thăng. Đáng tiếc, Diệp Đồng bên người có quản sự đại nhân, làm các nàng phi thường kiêng kỵ, nếu không các nàng đã sớm nhào lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Mỹ thuật. Đèn màu treo trên cao, bầu không khí tiểu diễm. Diệp Đồng bị trung niên quản sự đưa đến ở giữa nhất bên cạnh ngoài cửa viện về sau, liền vội vàng rời đi, phảng phất nhiều ở đây đợi nửa khắc đồng hồ, cũng sẽ phải tính mạng của hắn. Tại đây đợi ta đi. Diệp Đồng quay đầu hướng lấy dược nô một giọng nói, liền đẩy ra cửa sân, cất bước đi vào. Trong nội viện, hai vị tỷ nữ hạ thấp người hành lễ, trong đó một nữ nói ra, Diệp công tử, chủ nhân nhà ta chính trong phòng, ngài tự hành đi vào là đủ. Ta tựa hồ cùng ngươi gia chủ người không có gì gặp nhau a. Diệp Đồng không hiểu hỏi, ngươi gia chủ người là? Tỷ nữ nói ra, chính là ta Phiêu Hương lâu lâu chủ, Diệp công tử từng cùng chủ nhân nhà ta từng có gặp mặt một lần, thấy sau gặp mặt sẽ hiểu. Gặp qua? Là ai? Diệp Đồng mang mê hoặc biểu lộ, tiến vào lầu các cửa phòng về sau, liền nhìn thấy bên trong một mảnh nến đỏ chập chờn, duyên dáng tiếng nhạc từ xoay tròn hồi âm trong hộp truyền ra. Ba khi Diệp Đồng sau khi đi vào, cửa phòng tự hành đóng lại. Một vị che mạng che mặt, thân mặc váy đỏ huyền chuyển nữ tử phiêu nhiên mà tới, nàng tóc xanh mực nhiễm, giống như tiên như linh, nến đỏ nóng diễm chập chờn, nữ tử khi thì nhấc huyền bộ dạng phục tùng, khi thì giãn nhẹ vân thủ, trong tay màu phiến thời triển thời nắm, giống như bút tẩu long xà vẽ màu vẽ, như khinh vũ thải điệp cười mặt giãn ra, tiên tử linh động, nước chảy mây trôi, tựa như rồng bay phượng múa giống như nhẹ nhàng giáng múa, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Mỹ nhân múa phiến, loại này vũ đạo Diệp Đồng đã từng nhìn qua rất nhiều, nhưng kia cũng là cách màn hình thưởng thức, loại kia thị giác bên trên súng kích, xa xa không bằng vị này huyền chuyển nữ tử sống sờ sờ ở trước mắt nhẹ nhàng nhảy múa. Đông nhiên, huyền chuyển nữ tử ngọc thủ nhẹ giơ lên, lấy xuống che mặt sa mỏng, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân dung nhan tuyệt thế. Đẹp, câu hồn đẹp. Diệp Đồng hô hấp ngừng lại, tâm thần không tự chủ bị thật sâu hấp dẫn. Huyền chuyển nữ tử triển diễn cười một tiếng, tựa như trăm hoa đua nở, khiến nhật nguyệt vô quang. Diệp Đồng tốc độ tim đập thình thịch tăng tốc, một dòng nước nóng tự phần bụng dâng lên, đầu óc của hắn có chút mê muội, thân thể có chút lắc lư, cảnh đẹp trước mắt biến ảo, mỹ nhân rút lui háo, khiến hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, ngao ngoe muốn động. Mùi thơm nhàn nhạt lượn lờ, tựa như thôi tình thuốc hay, êm tai âm nhạc chảy xuôi, nếu như có thể triển miên đệm giường. Diệp Đồng ánh mắt mê cách, dần dần mở ra chân, từng bước một đi hướng vị kia tuyệt sắc xinh đẹp, theo đối phương dáng múa phiêu nhiên mà tới đến trước mắt, cánh tay ngọc câu vai, mùi thơm tràn ngập. Hi hi. Trình Tư Nhã còn là lần đầu tiên không có chút nào bảo lưu thi triển mỹ thuật, nhằm vào còn là một vị đầy bụng kinh luân thiếu niên, cái này khiến nàng cảm thấy phi thường thú vị, nhất là thiếu niên lộ ra cái này một bộ si mê bộ dáng, khiến trong nội tâm nàng tràn ngập vui thích. Thời gian dần qua, khí tức của nàng cùng Diệp Đồng khí tức tương dung, nàng thân niệm cũng chạm đến Diệp Đồng ý thức, nàng có tự tin, trải qua đêm nay chuyển dịch, chính mình một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ thật sâu khắc vào thiếu niên này linh hồn, khiến hắn cả đời cũng sẽ không quên chính mình, cả đời thành vì dưới váy của mình thần. Trời chăn sao? Diệp Đồng ánh mắt, đông nhiên khôi phục thanh minh, đáy lòng mặc niệm lấy thanh tâm chú, thần sắc cũng biến thành không có chút rung động nào, lạnh nhạt hỏi thăm. Trình Tư Nhã thân thể run lên, dung nhan tuyệt mỹ bên trên tiếu dung ngưng kết, nàng thân niệm phảng phất lọt vào một cỗ sét đánh, nháy mắt làm nàng bung ra vờn quanh tại Diệp Đồng đột nhiên nơi cổ hai tay, bước chân lảo đảo hướng về sau ngã xuống. Phốc. Trình Tư Nhã tâm thần động đãng, nhói nhói sinh sôi. Một cỗ sợ hãi cảm xúc, làm nàng phảng phất quên chính mình có tiên thiên tám trọng cảnh giới thực lực, mắt thấy liền muốn ngã lăn trên đất. Diệp Đồng đáy lòng cười lạnh, nhưng bước chân thuấn gian di động, đã xuất hiện tại Trình Tư Nhã bên người, cánh tay duỗi ra, tùy tiện ôm nàng nguyện chuyển một nắm tinh tế vòng eo, ánh mắt trong suốt đối mặt Trình Tư Nhã hốt hoảng ánh mắt. Giờ khắc này, thế giới phảng phất ở trong mắt Trình Tư Nhã dừng lại, cái này song ánh mắt trong suốt, cái này gương mặt thanh tú bảng, cũng hẳn sâu ở tâm linh của nàng chỗ sâu. Phản vệ. Thi triển mỹ thuật sau biết bắt nhất kết cục. Diệp Đồng nâng lên một cái tay khác, lau sạch nhẹ nhẹ rơi nàng trên môi vết máu, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói ra, về sau nếu như muốn chơi, tìm một người trưởng thành tiếp khách, ta còn nhỏ, không ăn ngươi một bộ này. Nói xong, Diệp Đồng cánh tay dùng sức, trực tiếp đem Trình Nghĩ Giao chống đỡ sau khi đứng lên, bước chân hướng phía đằng sau rút lui hai bước, lần nữa nói ra, ngươi chính là Phiêu Hương lâu lâu chủ. Trình Tư Nhã sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, khí tức cũng so với trước trở nên suy yếu không ít, nàng kinh ngạc nhìn xem Diệp Đồng, đột nhiên rất muốn lên tiếng khóc giống một phen, nàng biết chính mình thẳng rồi, lần đầu toàn lực ứng phó thi triển mỹ thuật, ngược lại lọt vào phản vệ, trừ phi Diệp Đồng hồn phi phách tán, nếu không trong nội tâm nàng sẽ vĩnh viễn tồn tại một cây cái đinh, làm nàng đối với Diệp Đồng khó mà quên. Ngươi hỗn đản! Trình Tư Nhã giơ cánh tay lên, nhưng đấy lòng cái kia cố kháng cự, làm nàng thực sự là không có cách nào đối với Diệp Đồng thống hạ sát thủ, nàng biết, đây chính là phản phệ hậu quả. Diệp Đồng nhíu mày, đáy lòng có chút thất vọng, nữ nhân này dáng dấp lớn lên đẹp mắt, nhưng mở miệng liền mắng người, thực sự là có chút không biết mùi vị, đối với dạng này người, hắn chợt nhớ tới địa cầu thời lưu truyền một câu tục ngữ, nhỏ dưa dáng dấp quái ngọn, đáng tiếc là khổ tâm. Vì vậy, Diệp Đồng lần nữa lui lại hai bước, nói ra, nếu như ngươi muốn trốn nợ, không nguyện ý cho ta cái kia một vạn lượng làm kim, cái kia thì cũng thôi đi. Trình Tư Nhã cả giận nói, ai muốn trốn nợ rồi? Diệp Đồng lông mày nhíu lại, do hỏi, nói như vậy, ta còn có thể cầm tới cái kia một vạn lượng làm kim. Trình Tư Nhã nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này phá chính mình mỹ thuật tiểu hỗn đản, dĩ nhiên đến lúc này, còn muốn lấy cái kia một vạn lượng làm kim sự tình, chẳng lẽ mình cái này quốc sắc thiên hương mỹ nhân tuyệt sắc, đều không bằng cái kia một vạn lượng làm kim đối với hắn có sức hấp dẫn sao? Cho. Trình Tư Nhã ngón tay búng một cái, một tờ kim phiếu dồn dập bay tới Diệp Đồng trước mặt. Diệp Đồng tiếp tại trong tay, đáy mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì cái này một tờ kim phiếu mức thực sự là quá lớn, so với hắn tham gia đấu giá hội trước đó có mấy triệu hai lam kim đều nhiều. Đầu năm nay, chẳng lẽ nữ hải tử đều như thế có tiền? Diệp Đồng trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ cổ quái, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ rút ra một tấm mặt giá trị một vạn lượng kim phiếu, sau đó tiến lên mấy bước, nắm lên Trình Tư Nhã hành trắng ngọc thủ. Đem cái khắc kim phiếu thả ở phía trên, nói ra, vô công bất thụ lộc, ta chỉ lấy chính mình nên được cái kia một phần. Trình Tư Nhã ngẩn người, hết lửa giận dập tắt không ít. Vô công bất thụ lộc. Cái này người tham tiền tiểu hỗn đản, dĩ nhiên có thể có phần này ý chí. Diệp Đồng không rõ ràng Trình Tư Nhã ý nghĩ, cũng không muốn biết, lập tức quay người nói ra, nếu như không có sự tình khác, vậy ta liền cáo tử. Người dừng lại. Trình Tư Nhã biến sắc, thân hình lóe lên, nháy mắt ngăn trở Diệp Đồng đường đi. Vẫn như cũ mang theo vài phần tức giận nói ra, trả lời ta, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Diệp Đồng mờ mịt hỏi, cái gì làm sao làm được? Trình Tư Nhã cắn răng nói ra, ngươi còn giả ngu. Ta đã đem cửu chuyển mỹ thuật tu luyện tới đệ tứ chuyển, cho dù là tiên thiên chín trọng cảnh giới người tu luyện, cũng không có khả năng phá mất ta mỹ thuật, ngươi mới hậu thiên luyện khí ngũ trọng, là thế nào phá mất ta mỹ thuật? Ta không tin tưởng ngươi có mạnh mẽ như vậy năng lực. Quả nhiên, Diệp Đồng dưới đáy lòng thở dài. Hắn sau khi tỉnh lại, liền ý thức đến thiếu chút nữa Trình Tư Nhã nói, trước kia hắn chỉ nghe nói qua loại này mỹ thuật, nhưng không có tự mình gặp được, hắn rất may mắn, nếu như không phải ý chí của mình cực kỳ kiên định, chỉ sợ thật muốn trầm luân tại Trình Tư Nhã thi triển mỹ thuật bên trong. Ý chí lực. Diệp Đồng chỉ đầu, nghiêm mặt nói ra, người ý chí, là vũ khí mạnh mẽ nhất, chúng ta đều là người tu luyện, còn không có đột phá đến tiên thiên sau cùng cái kia đạo khảm, không cứ gọi được là người tu đạo, nhưng ta biết được. Tu đạo thế giới có một câu nói như vậy, gọi là, nhất niệm phá vạn pháp. Niệm, là thần thức, là tinh thần lực, cũng chính là ý chí lực. Trình Tư Nhã sắc mặt một trắng, khó mà tin nhìn xem Diệp Đồng bộ dáng nghiêm túc, thì thào nói ra, ngươi vẹn vẹn chỉ có 16-17 tuổi, làm sao sẽ có cường đại như thế ý chí lực. Diệp Đồng từ bên người nàng gặp thoáng qua, hướng phía bên ngoài đi đến, tại hai tay của hắn mở cửa phòng thời điểm, đưa lưng về phía lấy nàng nói ra, nếu như ngươi 10 năm như một ngày sống ở thống khổ dày vò luyện trong ngục, cũng sẽ nắm giữ cường đại ý chí lực. Trước cửa, đạo thân ảnh kia đã biến mất. Trình Tư Nhã ánh mắt nhưng không có thu hồi lại, trong óc nàng không ngừng quanh quẩn Diệp Đồng lúc gần đi câu nói kia, liền phảng phất ma chú, khiến linh hồn của nàng ra bên ngoài toát ra hàn ý. 10 năm như một ngày, thống khổ dày vò địa ngục. Diệp Đồng mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng lại có thể tưởng tượng ra được, Diệp Đồng đến cùng đụng phải kinh khủng bực nào tra tấn, nhiều mài dày vò tuyết nguyệt. Khu khu. Trình Tư Nhã đông nhiên đưa tay che ngực của mình, nàng hoảng sợ phát hiện theo ý thức của mình suy tư, dĩ nhiên đối với Diệp Đồng sinh ra càng sâu hiếu kỳ, mà phần này hiếu kỳ, thì như là liệt hỏa giống như đốt cháy lòng của nàng, thống khổ, nhưng lại muốn ngừng mà không được. Diệp Đồng rời đi viện lạc, liền nhìn thấy ngồi xổm ở bên cạnh cửa Dương Nô, nói một tiếng sau, dựa theo đường, cũ trở về. Mùi thơm của nữ nhân. Dương Nô còng lưng thân thể, cùng sau lưng Diệp Đồng, hắn tấm kia giả mua gương mặt bên trên. Toát ra mấy phần kinh ngạc, hỏi, tiểu chủ, một vạn lượng lam ngân nắm bắt tới tay rồi. Ừm. Diệp Đồng cũng không quay đầu lại ứng tiếng. Dược Nô do dự một chút, thận trọng nói ra, tiểu chủ, lão nô biết 16-17 tuổi niên kỷ, đã coi như là trưởng thành, phổ thông bách tính nhà Nam Hoa, tại ngài cái tuổi này đã lấy vợ sinh con, nhưng ngài thể chất đặc thù, phu thê chi sự sẽ hại cô nương ra, ngài. Ngậm miệng. Diệp Đông dừng bước, tức giận nói ra, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Dược nô rụt rụt đầu, hầu nghi nói, chẳng lẽ ngài không phải là vì cái kia một vạn lượng lam ngân, cùng nữ tử phát sinh. Thế nhưng là ngài trên thân có rất nặng mùi thơm của nữ nhân. Diệp Đông nghe vậy, lập tức có chút dở khóc dở cười, nói ra, chỉ là có chút thân thể tiếp xúc, không có ngươi tưởng tượng như vậy ô uế không chịu nổi, ta nói lao ra hỏa, tư tưởng của ngươi liền không thể khỏe mạnh một chút sao. Dược nô giật mình, hậm hực cười nói, tư tưởng có thể nào khỏe mạnh. Lại nói nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Phiêu Hương Lâu, toàn bộ quận thành lớn nhất Thanh Lâu, ngài lại. Tốt tốt tốt, là lão nô sai, lão nô không nói. Bẩn thỉu. Diệp Đồng không hề tiếc rẻ sắc đưa tặng cho Dược Nô hai chữ, nhưng sau đó xoay người tiếp tục tiến lên. Dược Nô đi theo Diệp Đồng đằng sau, nhịn không được nhếch miệng, chính mình làm sao bẩn thỉu rồi. Nam nữ hoan ái lại thế nào gọi bẩn thỉu rồi. Nếu như không bẩn thỉu, làm sao sinh sôi hậu đại. Không đúng. Tiểu chủ lời nói này không đúng, chính mình không phải bẩn thỉu. Chương 77, Thí luyện chi địa. Mấy ngày thời gian, vội vàng mà qua. Quận thành thành Bắc, đại viện tường cao, đình đài lầu cát, lộ ra khí thế rộng rãi, nơi này chính là tử phủ quận A Lạc gia tộc phủ đệ, cũng là gia tộc bọn họ địa vị biểu tượng. Cổ điển trong thính đường, A Lạc gia tộc gia chủ A Lạc Long, chắp hai tay sau lưng đứng tại một bức tranh sơn thủy trước, ánh mắt thâm thúy, khí tức trầm ổn, sau lưng hắn, A Lạc Tháp ngoan ngoãn, giữ im lặng. Thời gian, không sai biệt lắm A Lạc Long chậm rãi quay người, nhìn xem trầm mặc không nói nhi tử nói. A Lạc Tháp gật đầu nói ra, hiện tại tiến đến, phù hợp. A Lạc Long trầm giọng nói ra, Tháp, chúng ta A Lạc gia tộc chính là tử phủ quận quý tộc, cho dù là tại Thiên Vong Đế quốc, cũng có được mấy phần địa vị, nhiều đời gia tộc tử đệ, mỗi một thời đại đều có tư chất phi phàm thiên tài, thành công gia nhập ba tông hai điện. Những năm này, gia tộc ở trên thân thể ngươi tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện, mà ngươi cũng đầy đủ siêu quần bạc thụy. Bây giờ đã đột phá đến luyện khí tứ trọng, ta hy vọng, lần này ngươi không cần cô phụ ta, không cần cô phụ toàn cả gia tộc kỳ vọng, nhất định muốn thông qua ba tông hai điện khảo hạch. Đúng. A Lạc Tháp mặt mũi tràn đầy dứt khoát. A Lạc Long chụp chụp bờ vai của hắn, nói ra, đi thôi. Ta cùng tộc nhân chuẩn bị tốt tiệc rượu, chờ ngươi khải hoàn. Từ phủ quận, quận thành phía tây gần trăm dặm chỗ, có một tòa cao mấy trăm thước sân phòng, kỳ danh, Lượng Thiên Phong. Lúc này, Lượng Thiên Phong đỉnh được mở mang ra một cái lớn như vậy bằng phẳng khu vực, ba tông hai điện nằm tên trúc cơ kỳ cường giả đã lẳng lặng lần nữa chờ. Lần này ba tông hai điện tại tử phủ quận danh ngạch chỉ có 4 cái, mà đến đây chủ trì khảo hạch 5 người cũng riêng phần mình nắm giữ một cái danh ngạch, chỉ là bọn hắn bình thường sẽ không vận dụng cái này danh ngạch, bởi vì một khi vận dụng, vị kia may mắn liền muốn trở thành đệ tử của bọn hắn. Sở trưởng lão, Vạn Hà Tông Thải Nga tiên tử trên mặt mang ý cười nói ra, quận vương phủ tiệc tối bên trên, chúng ta thực sự là nghĩ không rõ ràng, ngươi vì sao muốn đem thí luyện thiếp giao cho một cái luyện khí ngũ trọng thiếu niên. Dù sao, hôm nay khảo hạch, dù là ngươi nắm giữ một cái danh ngạch, nếu như hắn vô pháp thông qua, ngươi cái kia danh ngạch vẫn như cũ không có thể sử dụng ở trên người hắn. Sở Tiêu nói ra, tiểu tử kia đã từng đã giúp ta một vấn đề nhỏ, ta xem như có qua có lại, hắn có thể hay không thông qua, ta ngược lại là không thèm để ý. Thì ra là thế. 4 người khác dồn dập lộ ra giật mình thần sắc. Bọn hắn đều không phải chuyện tốt người, tự nhiên sẽ không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Túy Thanh Sơn đi vào tử phủ quận thời gian sớm nhất, trong bóng tối cũng điều tra qua rất nhiều thiên tài tu luyện, sở dĩ nói ra, tử phủ quận năm nay rất lợi hại, thiên tài số lượng so hướng thời gian nhiều rất nhiều, danh ngạch chỉ có 4 cái, chỉ sợ bọn họ ở giữa sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu, chư vị không ngại nói một chút, các ngươi đấy lòng muốn nhất tuyển nhận chính là vị nào thiên tài. Sở Tiêu lạnh nhạt nói ra, Lam Trác Việt đã sớm là ta Pháp Lam Tông dự định thiên tài, ta sở dĩ cho hắn thí luyện tiếp, chính là nghĩ khảo sát một chút thực lực của hắn, mặc kệ hắn thành hay bại, cũng sẽ không chiếm dụng lần khảo hạch này danh ngạch. Lam Trác Việt. Mấy người nghe vậy, dồn dập lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Túy Thanh Sơn nhíu mày nói ra, chúng ta xưa nay biết được, Lam gia cùng người Pháp Lam Tông quan hệ không ít, nhưng cũng không cần làm như vậy không chút nào che lấp à. Hắn nghĩ muốn gia nhập cái kia tông cái kia điện, vẫn là để hắn tự mình lựa chọn tốt. Sở Tiêu nói ra, là Lam gia gia chủ, tìm tới ta Pháp Lam Tông Hán Hạo trưởng lão, nếu như các ngươi có ý gặp, có thể đi gây sự với Lam gia gia chủ. Cái này Túy Thanh Sơn á khẩu không trả lời được. Lam gia thân là Đông Hòa Thuận Đại Lục 8 đại gia tộc một trong, thực lực phi thường hùng hậu, cho dù cùng bọn hắn Phong Sơn Tông so sánh, cũng không yếu nhiều ít, để hắn đi gây sự với Lam gia gia chủ, đây không phải là đi tìm chết mà. Lúc này, một đạo thân ảnh phiêu giật, từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, che mặt Trình Tư Nhã, ngắn phút chốc liền tới đến 5 người trước mặt, nàng đối với Thiên Âm Điện Trình Mạc Vũ khẽ không người, kêu lên, Tư Nhã bái kiến cô cô. Trình Mạc Vũ hài lòng gật đầu, cười lấy nói ra, đi vào quận thành về sau, một mực không có đi gặp ngươi, có thể từng bái cô cô. Trình Tư Nhã lắc đầu nói ra, cô cô không thích nơi bướm hoa, Tư Nhã sao dám trách cứ cô cô, chỉ là Tư Nhã chẳng biết cô cô chỗ ở, sở dĩ không có cách nào tiến về bái kiến. Trình Mạc Vũ lắc đầu, nói, không sao. Trình Tư Nhã nói ra, cô cô, đã đến giờ, ta cũng cần phải trở về. Trình Mạc Vũ lộ ra một vẻ thay náy, thở dài, những năm này, khổ ngươi, đợi cho khảo hạch kết thúc, ngươi liền theo ta hồi Thiên Âm Điện đi. Cha mẹ ngươi, rất lo lắng ngươi. Đúng. Trình Tư Nhã thần sắc cung kính nhẹ gật đầu. Chân núi, Diệp Đồng sớm cũng đã đến, khiến hắn không có nghĩ tới là, đã có vài chục người so với hắn tới sớm hơn, những này người ước chừng đều tại chừng 20 tuổi, có nam có nữ, từng cái khí chất bất phàm. Thế tử tới. Theo trong đám người có người gọi vào, đám người dồn dập hướng phía đằng sau nhìn lại. Diệp Đồng cũng quay đầu, nhìn thấy Mục Hiểu Thần cùng Lam Trác Việt kết bạn mà đến, nhưng mà, hắn lặng lẽ đi đến một bên, đối với một cái nhìn qua tướng mạo thường thường thanh niên hỏi, làm sao tất cả mọi người đều ở chỗ này? Chỗ khảo hạch không phải tại đỉnh núi sao? Thanh niên kia liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi là từ đâu tới nhà quê? Kỳ trước khảo hạch quy củ cũng đều không hiểu. Biết ta còn hỏi sao? Không hiểu thấu lọt vào khinh bỉ, Diệp Đồng lập tức lười đang cùng hắn trò chuyện. Thanh niên kia ngược lại tiếp tục giải thích nói, mỗi lần khảo hạch, sở hữu cầm tới thí luyện thiếp thiên tài, cùng tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh giới thiên tài, đều sẽ tụ tập tại chỗ này chờ đợi, cần đến quy định thời gian bên trong leo lên lượng thiên phong, mới có tư cách tiến hành tiếp xuống khảo hạch. Diệp Đồng nghe vậy, kinh ngạc nói, leo núi là cửa thứ nhất khảo hạch. Đương nhiên, thanh niên miết miệng, cũng cảm thấy Diệp Đồng cô lậu quả văn, lười tại giảng giải. Diệp Đồng ngửa đầu hướng phía lượng thiên phong đỉnh nhìn lại, bởi vì sơn phong dốc đứng, cho dù đường núi vốn lượng, nhìn ra từ nơi này leo lên đỉnh, cũng sẽ không vượt qua 5 giảm, lấy đám người tu vi cảnh giới, tùy tiện liền có thể leo lên đi à. Lúc này, Mục Hiểu Thần cùng Lam Trác Việt cũng nhìn thấy Diệp Đồng, hai người dồn dập đi vào Diệp Đồng trước mặt chào hỏi, nhất thời ở giữa, khiến Diệp Đồng bên người người thanh niên kia nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt, dĩ nhiên cùng quận vương phủ thế tử quan hệ không ít. Một lát giao lưu về sau, Diệp Đồng lại thấy được khoan thai mà đến Lam Thiên Du cùng Mục Thiên Lam. Ha ha! Ta không tới chậm A. Quần quận tiếng gầm truyền đến, cưới kỳ lân thú Hạo Thương nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi ở trước mặt mọi người, một chút cùng Hạo Thương quen biết thanh niên tài tuấn, lập tức nên đón chào hỏi. Rất nhanh, lại có mười mấy người đến, trong đó bao quát đối với Diệp Đồng rất căm thù A Lạc Tháp.